Chương 1, 72 biến chương 1, 72 biến Lý Lao Đầu chết. Tin tức như là cục đá đầu nhập hồ nước, lên một chút gợn sóng. Lý Lao Đầu tại phương viên vài dặm trong đất cũng là nhân vật nổi danh, không chỉ có bởi vì là lao phần tử trí thức, càng là bởi vì tính tình vừa cứng lại cưỡng. Rất nhiều năm trước, có nhà đầu tư nhìn lên trong thôn địa bàn, muốn xây thành một mảnh cấp cao cư xá. Những thôn dân khác lần lượt cầm phá dỡ khoản rời đi, duy chỉ có Lý Lao Đầu chết sống không chịu chuyển ổ, mắt nhìn lấy từng tòa tráng lệ tòa nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lý Lao Đầu hai tầng tiểu dương lâu lại như là cái đinh như thế định ở trung ương. Cái này không hố người đi. Nhưng làm sao nhà đầu tư đem hết muôn vàn thủ đoạn, Lao Đầu chính là không rời đi, gấp đến độ nhà đầu tư là trên đầu dài đau nhức lòng bàn chân phát hỏa. Hiện nay, Lao Đầu hai chân đạp một cái buông tay nhân gian, nhà đầu tư liền lập tức kịp phản ứng, một tay ra máy xúc, một tay kéo tới một đám đồ tây đen muốn thừa cơ đến tiền trạm hậu tấu. Máy xúc lái lên trước phòng nhỏ đập, nặng nghề lốp xe đập vụ đập tử, xẻng đấu liền phải trúng vào tường gạch. Đột nhiên, một hồi chiêng trống kèn ồn ào náo động, đâm nghiêng bên trong giết ra một đội đốt giấy để tang nhân mã. Đám đồ tây đen đang muốn tiến lên ngăn cản, mấy cái đốt giấy để tang xa xa liền ném qua đến mấy sâu pháo, lốp bốp lập tức nổ đám đồ tây đen một hồi náo loạn. Thừa dịp cái này binh hoang mã loạn công phu, mấy cái thân thể cường tráng giơ lên một đại gia hỏa đủ ạng ngăn ở xẻng đấu trước mặt, mắt nhỏ nhìn lên, lại là một cái không có đóng giày một quan tài, Lý Lao Đầu thẳng tắp nằm ở bên trong, vẻ mặt cũng là so sinh tiền an tưởng được nhiều. Hiện tại pháo ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không nổ mấy lần liền không có động tĩnh, dù là như thế, một phiếu đồ tây đen cũng bị nổ chật vật không chịu nổi, chính là lẫn mất xa xa mở ra thả thương cũng gặp hai bay bạ gió, một quả pháo đốt xa xa bay tới, đang rơi vào hắn bóng loáng nước sáng đại bối đầu bên trên, phanh một chút liền nhường hắn đổi kiểu tóc. Nhà đầu tư sắc mặt lập tức biến thành màu đen, đồ tây đen lão đại cũng không lo được số trên quần áo đến tột cùng bị tạc mấy cái lỗ hổng, tranh thủ thời gian giật ra cổ áo, lộ ra phát đạt cơ ngực cùng hình xăm, há miệng mắng, cha ngươi lời còn chưa dứt. Cha nha. Bên kia mấy cái giọng lại cao vừa sáng phụ nhân cũng đã lớn tiếng dọa người. Sau đó loạn thất bát tao thanh âm khác liền dường như ôn tồn đồng dạng, lão thiên không có mắt à, ngài thi cốt chưa lạnh, liền có vương bắt đạn đến khi phụ con cháu của ngươi, hủy đi nhà của ngươi à. Giống xong một vòng này đại hợp sướng, phụ nữ trẻ em lão hấu liền tụ ở bên trong, một mặt kêu khóc, một mặt có thể sức lực hướng trên trời vùng tiền liền giấy. Thanh niên trai trắng đều ngăn khuất bên ngoài, lộ ra kèm theo ống thép, khảm đao, xẻng đem, chân bản. Phi. Đồ tây đen lão đại khinh thường hướng trên mặt đất nổ nước miếng, từ lúc hắn vào một chuyến này, cái gì trận thế chưa thấy qua, mấy cái phá cây vậy phá lưỡi dao liền muốn hủ đến hắn. Xưa nay chỉ có hắn hướng nhân môn trước dội lớn phần, nơi đó có người dám hướng về thân thể hắn ném pháo đốt. Không có thiên lý hắc. Hắc lão đại run lên cơ ngực lớn liền phải cho đám này hiếu tử đến cái đẹp mắt, một cái thủ hạ lại tranh thủ thời gian kéo lấy hắn. Làm gì vậy? Lão đại. Thủ hạ vẻ mặt hoảng hốt chỉ vào đống người. Hắc lão đại nhìn kỹ, trong đám người nửa chặn nửa che chôn tránh mấy cái hậu sinh, trong tay sách giá hỏa lại là thổ bình xịt. Lão bản. Hắc lão đại quay người đối nhà đầu tư nói rằng, chớ cùng cái này đám điêu dân chấp nhận, suối quẩy. Mặc dù một phe là bảo đảm phòng ở, một bên là phá nhà cửa, nhưng đều bất quá là vì cầu tài. Song phương rất nhanh liền lôi kéo nhau ra kéo ra cụ thể số lượng, nhà đầu tư sợ hãi ngày sau ra cái gì yêu tiêu thần, dứt khoát để cho người ta tại ngân hàng để tiền mặt tới, bên này người Lý gia cũng nghiêm túc, tại chỗ liền cãi nhau điểm lên tiền đến. Ngươi một chút ta một chút, tới Lý Trường An tiêu pha bên trên, liền chỉ còn lại rún gió mấy trương mau ra ra. Chia tiền đại bá có phần có chút xấu hổ, bên cạnh ôm hải tử đại bá mâu đội và nói, Trường An, ngươi cũng chớ nhiều thiếu, chúng ta đây đều là đẻ xuống đầu người đến phân. A, kia trách không được ngươi liền nhà mẹ đẻ tiểu hài nhi đều ôm tới. Lý Trường An cười cười, cũng không nói gì. Hắn thở nhỏ mất chỗ dựa, tuy là ra ra Lý Lao Đầu đem hắn một tay lôi kéo lớn lên, nhưng ngày thường học tạm sinh hoạt rất nhiều phí tổn, cũng toàn bộ nhờ từng cái thuốc bá giúp đỡ, cho nên ngay từ đầu hắn không có ý định cùng những này thân thích tranh đoạt cái gì. Không cần. Lý Trường An đem tiền giấy đẩy trở về. Ta lát nữa trong phòng chọn ít đồ là được rồi. Tiền muốn được. Đại bá mẫu một tay lấy tiền bật mất, cười hì hì nhét vào trong túi, mặt mang vẻ đắc ý trong phòng thứ đăng giá, sớm đã bị dọn đi rồi. 1, 2, 3, lên. Mấy cái chính vào tráng niên thuốc bá hô hào phòng giam dơ lên quan tài. Một đám người đốt giấy để tang sát tướng tới, lại dẫn từ trong nhà vơ vét đi ra nổi ngói bầu buồn, cái bàn băng ghế sát tướng trở về. Đi tại một đám vừa lòng thỏa ý mặt mày hớn hở mọi người bên trong Lý Trường An quay đầu nhìn lại. Đang đào móc cơ tiếng oanh minh bên trong, tòa kia gánh chịu hắn rất nhiều hồi ức lầu nhỏ sụp đổ thành một đống phế tích, liên quan sụp đổ, dường như còn có hắn đối mảnh đất này một điểm cuối cùng quyến luyến. Tính toán, trở về đi. Là đêm, linh đường trước yến hội phương tán. Lớn tuổi hô bằng gọi hưu muốn trà mặt trượng, tuổi nhỏ tập hợp một chỗ chơi điện thoại xem TV. Lý Trường An một thân một mình nuốt ở một căn phòng ngủ bên trong, trong tay bưng lấy một bản cổ xưa sách đóng chỉ. Đây là hắn theo ra ra trong phòng mang ra đồ chơi nhỏ một trong, phần lớn không đáng tiền, hắn cũng chỉ là lấy ra lưu làm kỷ niệm. Nhưng quyển sách này lại khác, Lý Trường An từ trong nhà đem nó cho chúng, là bởi vì hắn đối quyển sách này hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn từ nhỏ ở đằng kia tòa nhà phòng bên trong trưởng thành, mỗi một góc mỗi vật đều là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Lý Trường An phát hiện quyển sách này lúc, hắn liền lặng lặng nằm tại trong giá sách, cùng trong giá sách những vật khác như thế, tích đầy cho bụi, nhưng Lý Trường An trong trí nhớ lại hoàn toàn không có liên quan tới dấu vết của nó. Cái này khiến Lý Trường An có chút buồn bực, hắn quan sát tỉ mỉ quyển sách này. Sách sắc là màu vàng bỏ cứng, phía trên trải rộng cho bụi, ở giữa trang sách đã ô vàng. Mà gây sách đóng chỉ cũng không hợp quy tắc, giống như là chính mình chui lỗ, mặc vải đây thô tuyến. Lý Trường An lật ra tờ thứ nhất. Phía trên lít nha lít nhít viết một ít chữ, hai chữ một tổ, chiếm hết toàn bộ trang sách, chỉ là dường như niên đại xa xưa, đến mức bút tích biến mất. Lý Trường An đem ánh đèn đánh cho càng sáng hơn chút, từng chữ cẩn thận phân biệt. Thơ u, đuổi thần, vác núi, cấm thủy, mượn gió, bố bụ, cầu tinh, đảo mưa, cái này không phải liền là đạo gia địa sát 72 thuật sao? Địa sát 72 thuật, lại hoặc là thay cái càng thêm có tên xưng hô, 72 biến, tôn đại thánh giữ nhà bản sự, là đạo gia biến hóa phương pháp một bộ phận. Biến hóa này phương pháp cũng không phải là đơn thuần nam biến nữ, người biến dê, mà là biến hóa vạn vật pháp thuật, thí dụ như hành vân bại mưa, rời núi nấu biển, thâu thiên hóa nhật, bị cho rằng tất cả đạo pháp căn cơ. Hiểu được cái này viết là vật gì, Lý Trường An lập tức cũng không còn nhìn kỹ, hắn lật ra trang thứ hai, phía trên lại vẽ lấy ghê tởm giữ tợn ác quỷ đồ. Cái này chẳng lẽ lại là bản quỷ quái đồ sách? Lý Trường An mở ra trang sách phía sau, lại kinh ngạc phát hiện tất cả đều là trống rỗng. Đây thật là không hiểu thấu, Lý Trường An lắc đầu, liền phải đem sách khép lại. Đương nhiên, liền đang ánh mắt rời đi trang sách một sát na, bên hai ông một thanh âm vang lên, Lý Trường An đầu góc lập tức biến mê man. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hết thảy trước mắt hình dạng cũng bắt đầu bặm mẻo, các loại nhan sắc hòa tan ra, hỗn tạp cùng một chỗ, khiến lòng người khó chịu. Bên hai cũng vang lên rất nhiều lời nói, cũng là liễu díu nghe không rõ ràng, chỉ nghe được thao lấy các loại quái dị giọng trò trẻ. Giống như một tiếng chiên vang, kinh kịch, cái mõ, hoàng mai, hoa cổ. Đồng loạt mở hát, tiếng chói tai nhất thiết lọt vào tai đến, nghe được Lý Trường An dịch vị lan lộn. Coi như khi hắn liền phải nhịn không được, đến hiện trường trực tiếp lúc, trước mắt bên tai đều đột nhiên một thanh, hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy cái bàn, miệng lớn hô hấp mấy trận, thật vất vả chậm lại. A, cái bàn, không phải mới vừa còn nằm ở trên giường sao? Từ đâu tới cái bàn? Hắn lập tức ngẩng đầu, lại là trợn mắt hốt mồm. Ông trời của ta, đây là nơi nào? Lý Trường An phát hiện mình thân ở một cái nhỏ hẹp đơn sơ trong phòng, nhà mặt tường thô ráp lại hiện ra thổ hoàng sắc, mơ hồ có thể nhìn thấy trong tường trúc miệt, thứ này lại có thể là cây trúc rơm rạ bùn đất lăn lộn thành tường đất. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy cây gỗ thô dựng lên nóc nhà mảnh ngói lại phần lớn mất tung ảnh, ánh trăng lạnh lẽo vung xuống đến, chiếu lên Lý Trường An vẻ mặt một bước. Chẳng lẽ lại? Hắn ngơ ngác lẩm bẩm một tiếng, túi đầu xuống. Ánh trăng chiếu vào trang sách gác quỷ trên bức họa, kia phát họa đường cong liền dường như sống lại, nổi bật lên chân dung càng thêm rất sống động, liền phải theo sách vở bên trong nhảy ra, nhắm người muốn ướt. Chương 2, đầu người mặt chương 2, đầu người mặt ánh trăng phảng phất giống như là đường cong phát họa ác quỷ rót vào huyết đụng, như muốn từ trong sách nhảy ra, Lý Trường An trong lòng phát lạnh, hắn lật qua lật lại trang sách, trang đầu bên trên vốn đã bút tích biến mất văn tự bên trên, có hai chữ bút tích một lần nữa hiện hiện. Thông u. Lý Trường An thì thào nhắc tới, theo mặt chữ bên trên mà nói, chính là có thể thông u giới, cùng thần quỷ giao lưu. Có thể cái này lại ý vị như thế nào? Lý Trường An suy nghĩ phân loạn, đối trước mắt tình trạng không hiểu được. Hắn không phải một cái gặp chuyện ngồi tại nguyên chỗ làm nghĩ người. Hắn đứng lên, đi đến phá ốc trước cửa. Môn này xem ra cũng thật lâu không người động đậy, phía trên hiện đầy cho bụi cùng mạng nhện. Lý Trường An hít sâu một hơi. Xoẹt xẹt. Cửa trục tiếng ma sát bên trong, cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Một hồi ồn ào náo động chợ búa tiếng ồn ào lập tức tràn vào lỗ tai. Lý Trường An ngạc nhiên ngẩng đầu. So với rách nát thê thảm trong phòng, ngoài phòng lại là một thế giới khác. Đây là một đầu đất vàng ép chặt phố dài, bên đường mọc như rừng trúc cổ đại kiểu Trung Quốc kiến trúc. Mặc dù đêm đã khuya, thỏ ngọc ngay tại giữa bầu trời, nhưng phố dài hai bên đều khoảng cách lấy treo bạch đèn lồng, ánh đèn cùng ánh trăng cũng coi như tươi sáng. Mà trên đường dài càng là biển người phun trào, nhưng đi trên thân người quần áo phục sức, không phải cởi áo bát tay áo, chính là áo gai đòn đả, liền bên đường tiểu phiến giao hàng hàng hóa, cũng là chút cây trầm, mức quả loại hình, toàn không thấy xã hội hiện đại một tơ một hào vết tích. Thật giống như một đầu đâm vào cổ trang kịch bên trong. Mặt đường bên trên lượn lờ lấy chút nông cạn sương mù, mặc dù ánh đèn coi như sáng tỏ, nhưng cách khá xa chút, liền cũng có chút ẩn ẩn sương sương. Cho nên, người đi đường liền phảng phất theo trong hư vô đi tới, lại lần nữa đi vào hư vô. Lý Trường An thất hồn lạc phách đi xuyên qua cái này trong dòng người. Bán mức quả. Một người lao hán khiêng rơm rạ cột tại bên đường gào to. Hôm nay mới hái hoa trên núi. Mặc tố la váy tiểu cô nương vác lấy rổ theo Lý Trường An bên người đi qua. Lại có muôn hình muôn vẻ cùng Lý Trường An gặp thoáng qua cổ trang ăn mặc người đi đường, to lớn hoang đường cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Đây là địa phương nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Khách nhân. Một cái trên vai đáp lấy vải trắng trung niên hán tử đống nhiên gọi hắn lại. Muốn ăn mà sao? Lý Trường An lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đi tới một cái diện tháng trước. Hắn đang muốn lắc đầu cự tuyệt, hắn vừa rồi tại gia tang sự trên bàn rượu ăn xong cơm tối, có thể kia nổi mỉ bên trong lăn lộn hương khí bị gió đêm thổi lên, một hồi chưa hề ngửi được qua mùi thơm liền xông vào xoang mũi, trong bụng đồ ăn liền phảng phất lập tức tiêu hóa sạch sẽ. Không để ý, liền ngồi vào diện than không vị bên trong. Khách nhân, mặt của ngươi đến rồi. Chủ quán một tiếng gào to, một bát nóng hôi hổi đồ hộp liền đặt tại Lý Trường An trước mặt. Kia mặt không biết là tài liệu gì chế thành, lại là màu đen, phía trên vung lấy chút cắt nát hành thái, bị nóng hổi mì nước xông lên, nhiệt khí hòa với hương khí liền lao thẳng tới mặt người mặt. Lý Trường An hít một hơi thật sâu hương khí, liền cảm thấy mùi thơm theo cái mũi bay thẳng chán, hắn tranh thủ thời gian lấy bữa, không kịp chờ đợi liền phải cầm bữa, có thể đảo mắt tưởng tượng, trên người mình nhân dân tệ lao bản này nhận sao. Nghĩ đến cái này, mi tâm của hắn đông nhiên một hồi chứng đau, hắn từ từ nhắm hai mắt xoa nhẹ hồi lâu. Vừa chậm tới, chỉ nghe thấy lân cận và chuyển tới một thanh âm khẳng khàn. Chủ quán, ngươi mặt này canh mùi vị phai nhạt. Lý Trường An theo âm thanh nhìn sang, một cái thân hình còn xuống lao nhân, bưng mặt chén chuyển tới nấu bát mì nổi lớn trước. Đi, khách nhân chờ lấy, ta cái này sách hạ mùi vị. Dứt lời, kia diện than lão bản song tay vịn chặt đầu, cứ như vậy nhất chuyển, đầu thế mà bị hắn bản thân vặn xuống, sau đó tay lục lọi tìm được nồi mì, liền đem đầu của mình ném vào sôi chảo mì nước. Lý Trường An nguy hiểm thật không có dọa đến kêu thành tiếng. Hắn tập trung nhìn vào, mới phát giác nồi mì dưới hỏa diễm thêm mà không phải màu đỏ mà là lục sắc, bên trong thiêu đốt không phải vật liệu gỗ, mà là từng cây xương người. Như thế kinh dị cảnh tượng, Lý Trường An lại không tại quanh mình các thực khách trên thân phát hiện đinh chút kinh ngạc dáng vẻ. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nhìn phía mặt đường. Ngái hoa. Tố La váy tiểu cô nương cười mỉm theo rổ lấy ra một người chết tay, đưa cho một đôi diện mục tái nhợt nam nữ. Mức quả, cầm chắc. Lao hắn lấy dưới một cây tham trúc, phía trên cắm không phải đường cầu, mà là từng quả đỏ rừng rực trong mắt. Hắn ngồi xổm người xuống, đem sâu này trong mắt đưa cho một cái ghim trùng tiên biện tiểu hài nhi. Đứa bé này tiếp nhận con mắt xuyên, liền há to miệng, kia miệng càng ngoác càng lớn, khỏe miệng dường như nhanh ngoác đến mang thai, liền chính hắn một con mắt đều bị ép ra ngoài, hắn lại không hề lo lắng tiếp được con mắt, cùng lấy con mắt xuyên cùng nhau nhét vào miệng bên trong. Răng rắc, nước văng khắp nơi. Lý Trường An dùng mình một cái, không còn dám nhìn. Quay đầu lại, trước mắt mặt lại ở đâu là mặt. Cái kia màu đen mì sợi rõ ràng là một đoàn cua trong nước óc, phía trên hành thái lại là chút loạn đao chặt qua rồi. Thế này sao lại là chợ đêm, rõ ràng là chợ ủy. Lý Trường An dùng sức vặn đem đuổi, mượn từ đau đớn bình phục một chút sợ hãi trong lòng. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy quanh mình hoàn cảnh, tới diện than vị trí, bên đường bạch đèn lồng dần dần thưa thớt, người đi trên đường, hoặc là nói đi quỷ cũng là top 5 top 3. Cũng nhanh tới chợ quỷ cuối cùng. Lý Trường An lại lặng lẽ liếc mắt nồi mì phương hướng, lao đầu bưng lấy mặt chén ngơ ngác đứng tại chỗ, không đầu lao bản đang cầm cán dài thìa hướng trong nồi quái, chế biến lấy bản thân đầu nấu đầu người canh. Canh hương khí lại xông vào cái mũi, Lý Trường An không khỏi có chút buồn nôn. Hắn nhẹ nhàng để đũa xuống, lặng lẽ rời đi diện than. Cũng không nhìn ven đường từng trương mặt chết, vùi đầu hướng phía trước bước nhanh đi nhanh. Khách nhân, mặt của ngươi tiền còn không có cho. Đống nhiên, diện than lão bản thanh âm sâu kín tại sau lưng vang lên. Một cái mắt, mặt đường bên trên lập tức yên tĩnh trở lại, nguyên bản các làm các quỷ vật đều ngừng nguyên bản làm sự tình, đồng loạt nhìn về phía Lý Trường An, chậm rãi vây quanh. Con đường phía trước bị cắt đứt. Lý Trường An mồ hôi lạnh soát một chút toàn xông ra, hắn chậm rãi quay đầu đi. Tiệm mì lão bản đang đứng ở sau lưng hắn, một tay đem đầu lâu kẹp ở bên hông, đầu lâu tràn đầy nước đọng, bước lên bừng bừng nhiệt khí. Khách nhân. Đầu lâu kia trương miệng nói chuyện, ngươi không phải là không có tiền a? Lý Trường An dùng sức nuốt nước miếng một cái, liên tiếp kinh hãi về sau, trong lòng của hắn sợ hãi ngược lại là biến mất không ít. Vậy cũng không quan trọng. Đầu lâu cười mỉm nói, một bên nói một bên đem đầu nhấn trở về bộ, cầm khăn lau lau sạch lấy trên mặt nước canh, có lẽ là nấu quá quen thuộc, khăn lau sát qua địa phương, tất cả đều ra chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u. Khách nhân có thể dùng vật gì khác gán nợ đi? Gán nợ? Lý Trường An nhẹ giọng nhắc tới, tình cảnh này, cái từ này phảng phất có không hiểu hàm ý đúng thế. Diễn than lão bản yếu ớt nói rằng, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, chỗ nào đều có thể chống đỡ đi. Nói xong, bầy quỷ tiếp cận. Chương 3, lão đạo chương 3, lão đạo chủ quán tiếng nói vừa dứt, mơ hồ vây quanh Lý Trường An bầy quỷ liền từng chút tới gần. Bọn chúng hoặc lộ ra dữ tợn tử tướng, hoặc lộ ra tham lam âm độc vẻ mặt. Xuyên con mắt lão quỷ để mắt tới ánh mắt của hắn, bán hoa nữ quỷ nhìn chúng hai tay của hắn. Tham lam ánh mắt rơi đầy thân thể mỗi một chỗ. Những này quỷ vậy mà mong muốn đem hắn tháo thành tám khối. Bầy quỷ vần quanh, Lý Trường An trong lòng sợ hãi lên tới cực hạn, một cơn tức giận ngược lại dâng lên trong lòng. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm, thường nói quỷ sợ ác nhân, bầy quỷ thế mà cũng bị cả kinh hơi chậm lại. Hắn chỉ vào những này quỷ vật, liền phải mở miệng uống trước mắng một hồi. Người bỗng nhiên, quỷ trong khe chui ra bạch đèn lồng. Làm phiền, nhường một chút. Ngay sau đó, một cái dùng áo choàng đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật người, liền đi theo đèn lồng chui ra. Mặt của hắn tiền ta thay hắn cho. Nói xong, người này theo áo choàng bên trong móc ra một thanh tiền giấy, nhét vào tiệm mì lão bản trong lực, lập tức liền bắt lấy Lý Trường An cổ tay, thấp giọng quát nói, đi theo ta. Nói, đưa trong tay bạch đèn lồng hướng mặt trước một dẫn. Đèn lồng phía trước bảy quỷ liền cùng nhau tản ra một con đường. Cái này áo choàng nam nhân liền dẫn Lý Trường An một đường bước nhanh chạy vội. Lý Trường An chỉ cảm thấy hai bên cảnh sắp biến ảo, bên đường treo màu trắng đèn lồng dần dần thưa thớt, ven đường quỷ cũng không thấy tăm hơi. Rốt cục, hai người dừng bước lại, tay kia bên trong sách lấy bạch đèn lồng lấp lóe mấy lần, liền dâng lên ấm áp màu vỏ quýt ánh đèn, dường như lại về tới nhân gian. Lý Trường An quay đầu nhìn lại, sau lưng không thấy đầu kêu nào náo động chợ quỷ. Nhìn thấy trước mắt, bất quá là mấy phá bại nhà tranh nhà ngói, kẹp lấy một đầu lại ngắn lại hẹp đường đất. Ở giữa phiêu đã mấy điểm xanh biếc lân hỏa. Sau lưng có ha ha tác tiếng vang, mặc áo choàng người đem trên thân áo choàng giải khai, bên trong lại là một cái râu tóc hoa dâm lão đạo sĩ. Lý Trường An đang muốn lên tiếng nói cảm ơn, lão đạo sĩ này lại đột nhiên hướng về phía hắn chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi chán sống có phải thế không? Chợ quỷ là tùy tiện có thể xông sao? Hôm nay nếu không phải lão đạo ta nói, lão đạo cầm đèn lồng cán cây gỗ hướng Lý Trường An trên thân lung tung chọc lấy mấy lần, tâm can lá lách toàn đến làm cho tử quỷ kia cầm lấy đi làm thịt thái, xương cốt cũng phải cầm lấy đi làm củi đốt. Lý Trường An tranh thủ thời gian trốn về sau mấy bước, suy nghĩ một hồi, dở dở ương ương làm ôm quyền lễ. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Đa tạ. Lão đạo hừ hừ vài tiếng, dường như cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lão đạo không thích những này hư đầu ba não, ngươi muốn thật có lòng nói đi, quan sát toàn thể Lý Trường An vài lần. Lý Trường An lúc trước cơm nước xong xuôi vừa tắm rửa qua, trên thân chỉ mặc màu trắng quần cộc cùng sau lưng. Lão đạo lắc đầu, nói tiếp, nhìn ngươi cái này nghèo dạng, mà thôi a. Nói xong không nói nữa, vậy mà phối hợp rời đi, lưu lại Lý Trường An mang mang nhiên đứng tại chỗ. Hắn ngắm nhìn bốn phía. ánh trăng trong sáng trong đêm, bóng cây như quỷ ảnh rêu rao. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lại là lao đạo lộn vòng trở về, lưu lại uy quỷ a. Đi, hướng đi nơi đâu? Lý Trường An nở nụ cười khổ, không chỗ có thể đi. Lao đạo nghe vậy nhìn chằm chằm Lý Trường An thật lâu. Mà thôi, cứu người cứu đến cùng. Nói, ngoắc ra hiệu, cùng lao đạo tới đi. Nơi này phồn vinh thời điểm vốn là chỗ chợ, về sau gặp hai, tình hình tai nạn chưa qua liền náo lên phỉ, náo loạn phỉ liền đưa tới binh, ba lửa xuống tới, người sống liền chết chết đi thì đi, chỉ còn lại chút quỷ vật còn ở nơi này lưu luyến. Nói, lao đạo đem Lý Trường An đưa vào ven đường một cái rách nát nhà ngói. Nhóm lửa ngọn đèn, mượn ánh đèn, Lý Trường An phát hiện cái này nhà ngói tình trạng so với hắn mới tới lúc gian kia nhà ngói tốt hơn nhiều, mặc dù giống nhau rách nát, mặt tường thấy ẩn hiện khe hở, cửa sổ quan tài chốc ra, trên đầu đỉnh ngói cũng có chút lỗ rách, nhưng tốt xấu miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa. Lý Trường An ánh mắt quét đến góc tường, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt. Nơi đó, một lớn một nhỏ hai bộ xương khô cùng nhau ôm mà chết. Không cần sợ. Lão đạo chú ý tới Lý Trường An thần thái, vừa cười vừa nói, cái này xương khô không cắn người. Nói xong, lão đạo đi đến xương khô trước, làm chắp tay. Chủ nhà, cái này tiểu ca cũng muốn tại quý bỏ nhiều lời một đêm, xin hãy tha lỗi. Nhưng mà, lão đạo không biết rõ, Lý Trường An kinh ngạc không phải xương khô, mà là xương khô bên cạnh phủ ở giữa không trung hai cái quỷ hồn, kia là một cái nông phụ nắm một đứa bé, quần áo lam lũ, sắc mặt khô héo, lão đạo chắp tay sau, các nàng còn quy củ đáp lễ lại. Lão đạo cùng Lý Trường An dùng rơm dạ trong phòng hai sừng cắt trải một cái dạng tiện giường. Lão đạo liền ngồi xếp bằng tại trên giường, nói rằng, lão đạo đạo hiệu Huyền Cơ, tục gia họ Lưu, tên một chữ cảnh chữ, tiểu tử gọi ta một tiếng Lưu đạo nhân chính là, tiểu tử lại họ gì tên gì? Họ Lý, tên Trường An. Lý Trường An a. Cũng tốt. Lưu đạo nhân vuốt hoa râm râu dài, nghiêm mặt nói rằng, bây giờ thế đạo phân loạn, đã cùng ở chung một mái nhà, lão đạo liền phải chuyện xấu nói trước. Lý Trường An nghe vậy ngồi thẳng. Đạo trường xin mời nói. Thứ nhất, Lưu đạo nhân rũi ra một ngón tay, nói rằng, lão đạo liền du lịch mới nói người, thân vô trường vận. Thứ hai, hắn theo trong bao lấy ra một thanh liền vỏ trường kiếm nằm ngang ở đầu gối, thanh kiếm này theo lão phu vào nam ra bắc nhiều năm, chặt qua đạo tặc không thể so với giết qua yêu quỷ càng ít, ngươi nếu là lão đạo nói rằng một nửa. Bang một tiếng, trường kiếm rời vỏ ba tấc. Lưu đạo nhân ngữ khí sừng sững. Ngươi có thể hiểu được. Lý Trường An ngược lại có chút buồn cười, đạo sĩ lần này làm dáng, hắn thấy, phản cung có vẻ cẩn thận quá mức đến mức có chút nhát gan. Nơi đó có cầm kiếm uy hiếp một cái tay không tấc sắc người lúc, trước cường điệu chính mình không có gì chất béo. Bất quá, đối phương tốt xấu có ân cứu mạng, Lý Trường An cũng không tốt hiện lộ ra, chỉ là gật gật đầu. Ta không phải không phân tốt xấu người. Sau đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, hốc tường xuyên thấu vào dương quang lắp tại Lý Trường An trên ánh mắt, đem hắn tỉnh lại. Đêm qua một phen dày vò, nhường hắn tình trạng kiệt sức, ngủ rất say, nhưng mặt đất thêm rơm rạ giường lại làm cho hắn ngủ rất không thoải mái. Hôm nay lên, thân ở trên đều hế ẩm sưng đau đớn. Hắn nhìn quanh trong phòng, lão đạo cùng kia hai bộ xương khô đều mất tung ảnh, mà chính mình đầu giường thì đặt vào nửa cái cứng rắn màn đầu. Ngoài phòng mơ hồ chuyển đến phốc thử tiếng vang. Lý Trường An đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy lão đạo cầm không biết từ chỗ nào tìm thấy nông cụ, đang hừ lần đào lấy hố đất, mà tại hố bên cạnh, xương khô bị lão đạo đem qua xuyên qua áo choàng cẩn thận bao lấy. Thấy thế, Lý Trường An tranh thủ thời gian buông xuống màn đầu, tiến đến phụ một tay. Mai táng thi cốt sau, Lưu đạo nhân nghiêm chỉnh y quan, niệm lên siêu độ kinh văn, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi, biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thần tiên, ủy khí tụ công đức, đồng thanh cứu thế người một đoạn kinh văn niệm xong, mẹ con hồn phách giữa không trung hiện hiện, các nàng lúc này quần áo sáng rõ, sắc mặt cũng biến thành đấy đà, các nàng hướng phía hai người phương hướng bái tạ, lập tức liền chậm rãi biến mất thân hình. Lý Trường An quay đầu lại, lại phát hiện lão đạo chần chờ không chừng mà nhìn mình. Tiểu tử, ngươi có thể nhìn thấy quỷ? Lý Trường An không có ý định giấu giếm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Lão đạo hai mắt lập tức bắn ra hào quang, hắn vòng quanh Lý Trường An chuyển vài vòng, cười nói, Lý tiểu ca từ đâu tới đây nha? Từ đâu tới đây? Ta có thể nói cho ngươi ta là xuyên việt tới a. Lý Trường An không muốn lập cái gì, chỉ là khoát khoát tay, cười khổ không nói. Kia lại muốn đi đâu? Lão đạo chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Đi nơi nào? Có lẽ chỉ có nó biết ta. Lý Trường An sờ lên túi quần, bên trong đặt vào quyển kia cây hồng bị sổ. Lý Trường An không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ là hỏi ngược lại, đạo trưởng, lại muốn đi đâu? Ta. Lưu đạo sĩ phủi phủi trên thân bùn đất, đi du lâm. Chương 4, mặt nạ chương 4, mặt nạ du lâm ngoài thành. Vương thân cùng thê tử sửa sang lấy lữ điếm khách phòng, bây giờ, thế đạo không yên ổn, trên đường lữ khách ít dần, ngày thường căn này lữ điếm cũng chỉ là nỗ lực duy trì. Hôm nay, mưa gió đang thịnh, sợ cũng không có khách nhân nào ở trọ. Lúc này, một cái môi hồng răng trắng thiếu niên lang đẩy cửa ra đi đến, chính là Vương thân con trai độc nhất, ngày bình thường chỉ giúp lấy chào hỏi khách cửa. Cha. Thiếu niên lang hô hoán, từ phía sau đưa vào đến một thiếu nữ. Thiếu nữ này xem ra chính là 16 tuổi, thân mang lục váy lụa, đầu đội khăn lụa trắng, tướng mạo rất là đáng yêu, nàng hướng phía Vương thân vợ chồng nguyện chuyển cúi đầu, nói rằng, tiểu nữ tử vốn là đi về phía nam trong vòng hơn 10 dặm chỗ nhìn trạch hương nhân sĩ, trợ phu chết sớm, dưới gối không con, liền bị nhẫn tâm cha mẹ chồng chạy ra, phù mẫu đã qua đời, cho nên mới tìm nơi nương tựa cô, thế nào biết cô cũng đã qua đời, bây giờ không biết nơi nào chỗ theo, hết lần này tới lần khác lại hạ lên mưa to, còn mời chủ quán phát thiệt tâm, thu lưu một đêm nói, lục y nữ tử dường như buồn theo tâm đến, che mặt dịu rít thút thít. Vương thân thấy nữ tử nói đến đáng thương, trên thân lại bị nước mưa ướt nhẹp, không khỏi động lòng chắc ẩn, liền đồng ý cùng nhau sau khi cơm nước xong, nữ tử này tay chân cũng là chịu khó, chủ động giúp đỡ thu thập bát đũa, cuối cùng còn giúp lấy Vương Thê chế lên quần áo. Nữ tử này may quần áo đường may tinh mịn, tay nghề tinh xảo, không phải người bình thường có thể so sánh. Vương Thê nhìn không khỏi cảm thán, như thế tướng mạo cùng tay nghề, ngươi nhà chồng thật sự là vấn đầu. Nói đến đây, nàng nhìn nữ tử càng xem càng vui vẻ, trong lòng nhất chuyện, nửa đùa nửa thật nói, nếu là ngươi là nhà ta con dâu liền tốt. Ai ngờ, nữ tử lại là ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Như nếu không chê thế đạo phân loạn, người bình thường cũng không chú ý nhiều như vậy. Vương thân hai vợ chồng qua loa bố trí một phen, màn đêm buông xuống liền đem nữ tử cùng nhi tử đưa vào động phòng. Vương thân nhi tử tuổi tác bất quá 13-14 tuổi, vẫn là ngây thơ thiếu niên. Nương tử vì sao cầm một chuyên? Nữ tử lúc này đứng tại cạnh cửa, trong tay hướng xách theo căn cây lúa cán như thế, cầm một cây thô to một chuyên. Phu cận có nhiều đạo tặc, muốn lên không được không chú ý phòng bị. Nói xong, nữ tử dùng cái này một chuyên chống đỡ cánh cửa, nhìn xem bên giường ngồi tân lang quan. Tướng công gia thị thật sự là non mịn đâu. Cái gì? Thiếu niên lang nghe vậy sững sờ. Ta nói là tướng công dáng dấp thật sự là đẹp mắt đâu. Lời nói này thiếu niên sắc mặt đỏ bừng, hắn lấy hết dũng khí, ngẩng đầu đối với nữ tử nói rằng, vẫn là tỷ tỷ đẹp mắt chút. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đến gần ngồi lên giường, bắt được thiếu niên hai tay. Thiếu niên lang cuống quýt gọi vào, nến đỏ còn không có thổi tắt đâu. Không cần còn nó. Nói, nữ tử một tay lấy thiếu niên duệ lên giường, tay bắn lên, chăn mền liền phủ lên hai người. Kia trong chăn cổ động một hồi, đột nhiên liền trướng lớn hơn một vòng. Nến đỏ ảnh động, bị sóng kịch liệt lăn lộn. Mơ hồ có thể nghe thấy để cho người ta sợn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. Nương, cô dâu là quỷ nha. Vương Thê cả người toát mồ hôi lạnh, từ trong mộng bừng tỉnh, vừa rồi nàng mộng thấy nhi tử tóc hai bù xù toàn thân máu tươi đang hướng nàng khóc lóc kể lể. Nàng đội vàng lay tỉnh bên người trợ phu, nói cho hắn biết trong mộng chuyện. Cưới con dâu tốt, vui vẻ tới nổi điên a. Nói cái gì chuyện hoang đường. Vương thân lại khịt mũi coi thường, chuyển thân lại ngủ rồi. Vương thân thê tử cũng đi theo nằm ngủ, có thể không bao lâu. Nương, nhi tử muốn bị quỷ ăn sạch. Vương Thê đột nhiên ngồi dậy, trong ngực nhi tử thê lương kêu khóc dường như còn ở bên hai. Một lần là phát ngộng, như vậy hai lần đâu? Nàng tranh thủ thời gian lại đem trượng phu lay tỉnh, Vương thân lúc này cũng cảm thấy trong lòng ưu tư, hai vợ chồng xuống giường, đi vào mới ngoài cửa phòng, chỉ nhìn thấy trong phòng ánh nến lay động, lại không có gì âm thanh. Hai vợ chồng liếc nhau, cùng một chỗ lặng lẽ đem lỗ tai bám vào cánh cửa bên trên. Lại loáng thoáng nghe thấy chút gặm nuốt nhấm nuốt thanh âm. Hai người đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng hướng trong phòng la lên, bên trong lại hoàn toàn không có trả lời, hai người vọt tới cánh cửa, cửa lại bị một chuyên chống đỡ xung đột không ra. Động tĩnh của nơi này đưa tới quanh mình hàng xóm, chạy tới mấy cái thanh niên trai tráng hợp lực phá tan cửa gỗ, lại nghe thấy vài tiếng kêu sợ hãi, tụ tại cửa ra vào đám người chợt tản ra, chỉ thấy trong phòng máu chảy đầy đất, một cái toàn thân xanh lam, tròn mắt đục răng quỷ vật cách ngồi trên giường, bưng lấy một cái đầu lâu, đem thủy nào uống một hơi cạn sạch. Nhìn Vương thân đám người ở ngoài cửa hô quát, nó chỉ là cầm như chuông đồng con mắt phủi một cái, một đôi tràn đầy răng cưa miệng rộng vỡ ra giường như đang cười, lập tức đưa trong tay xương sọ hướng ngoài cửa ném đi, đang rơi vào Vương Thê trong ngực. Nhi rồi. Vương Thê nhìn xem trong ngực xương sọ, kêu thảm một tiếng, đúng là ngất đi. Ngoài cửa mọi người nhất thời luống cuống tay chân. Kia ác quỷ lại nhân cơ hội này lao ra ngoài cửa, dọa lùi đám người, phá cửa mà ra. Chỉ còn lại bóng đêm mênh mông, cùng Vương thân Thê lương kêu khóc. Du Lâm ngoài thành tới hai cái kỳ quái nói người, da con bình thường chút, vẻ mặt gian nan vất vả, râu tóc hoa râm, trên người đạo bào cổ xưa thật sự, nhanh bổ thành áo cà sa. Chính là Du Phương đạo sĩ. Tuổi trẻ liền cổ quái, mặc dù cũng mặc một thân cũ đạo bào, nhưng da mịn thịt mềm như cái nhà giàu đại thiếu gia, tóc lại ngắn ngủi giống tên hòa thượng. Một già một trẻ này tự nhiên chính là Lưu Lao nói cùng Lý Trường An. Lúc này, cách chợ quỷ lúc ấy đã gần một tháng. Tại Lao đạo nơi đó, Lý Trường An theo tiểu hoàng tư nơi đó có được thông u bản sự, dường như bị nhận làm thiên phú thật tốt, mong muốn đem Lý Trường An thu làm đệ tử. Mà Lý Trường An bên này, một là không biết gì đi nơi nào, thứ hai Lao đạo cùng hắn có ân cứu mạng. Hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, lập tức liền đáp ứng. Có thể Lao đạo sư môn có cái thu đồ nhất định phải có ít ra nửa năm quan sát kỳ quy củ, cho nên Lý Trường An cũng chưa chính thức xếp vào môn tường. Hai người đi tại trên con đạo, xa xa nhìn cửa thành chặn lấy một đôi binh sĩ, đối xuất nhập thành trì người đi đường kiểm tra rất nghiêm. Lão đạo theo trong bọc móc ra một tờ sách gậy đưa cho Lý Trường An, Lý Trường An triển khai xem xét, là một chương độ điệp, phía trên sở thuộc danh tự gọi là Huyền Tiêu đạo nhân. Huyền Tiêu là ai? Sư thúc của ngươi. Đi nơi nào? Cho yêu quái ăn. Cửa thành binh sĩ không chỉ có kiểm tra nghiêm ngặt, lại cả đám đều dường như gặp đại địch, một chút gió thổi cỏ lay liền phải động đao động thương. Hai người bị cẩn thận điều tra một lần, lại vẫn không thể vào thành, ngược lại là bưng một bát nước tới. Binh sĩ cầm chén hướng Lý Trường An trong ngực bị lại, quắc, uống. Lý Trường An nhận lấy, nhìn trong nước đục ngầu, nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Ai ngờ, kia làm lính lại đem mặt quét ngang, muốn ngươi uống thì uống, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Người lão đạo tranh thủ thời gian giữ chặt Lý Trường An, cái mũi ngửi ngửi, thoải mái nói, không sao, phù thủy mà thôi. Nghe xong lời này, binh sĩ thái độ lập tức hòa hoãn xuống tới, hắn hướng lão đạo chắp tay, nói rằng, đạo trưởng xem ra là thật là có bản lĩnh, vào thành sau, không ngại nhìn xem báo cáo. Báo cáo cột liền ở cửa thành bên cạnh. Vào thành sau, Lý Trường An ngừng chân xem xét, phía trên báo cáo phần lớn cổ xưa, đều là chút tặc phỉ treo thưởng, mà mới báo cáo có hai tấm, một chương là thành nội đại hộ nhân ra náo loạn quỷ, muốn mời cao nhân khu quỷ. mà đổi thành một chương thì là treo thưởng trừ bỏ ngoài thành quát tháo ác quỷ, mặt trên còn có ác quỷ chân dung, toàn thân xanh lam, tròn mắt đục răng. Vào thành tìm nhà tiện nghi lữ xá. Lão đạo theo thường lệ ra ngoài cô rượu, dẹp an phủ trong bụng nháo đằng con sâu rượu. Lý Trường An thì ngồi xuống trong phòng, thần sắc biến ảo không chừng, hơn nửa ngày hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn từ trong ngực xuất ra một mực thiếp thân mang theo hoàng sắc sách. Cái này hơn một tháng qua, quyển sách này cũng không biến hóa gì, duy chỉ có vẽ lấy ác quỷ hình ảnh bên trên dần dần có sắc thái. Lý Trường An đem trang sách lật ra, phía trên rất sống động vẽ lấy một cái diện mục dữ tợn ác quỷ, cái này ác quỷ toàn thân xanh thẳm, tròn mắt đục răng, cùng trên tường thành họa không khác nhau chút nào. Chương 5, chị quỷ chương 5, chị quỷ chủ quán chuẩn bị tốt đồ ăn, lao đạo cũng đúng lúc cô rượu trở về. Hai người thong thả dùng cơm, trước theo trong bao lật ra tổ sư bài vị, cung cung kính kính đốt hương đến. Lao đạo lại từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đặt ở trước bài vị, tờ phù lục này giấy vàng đặt cơ sở, chu sa câu phủ, lá bùa biên giới còn cần kim tuyến ôm lấy đường vân. Đây là lao đạo toàn thân quý báu nhất đồ vật, tổ sư ra truyền xuống phù lục, dùng để bảo mệnh. Sau đó, hắn đẩy ra bên hông cô rượu hồ lô, từ phía sau móc ra một cái nhỏ hồ lô đi ra. Cái này nhỏ trong hồ lô trang cũng là rượu, bất quá không phải lão đạo theo trên thị trường cô tới rượu mạnh, mà là thượng đẳng rượu phần, bình thường không bỏ uống được, chỉ là dùng để phụng tế tổ sư. Hắn mở ra cái nắp, thật sâu hút miệng mùi rượu, mới cẩn thận từng ly từng tí rót một chén, cung kính đặt ở tổ sư trước bài vị. Sau đó, lão đạo liền mang theo Lý Trường An bắt đầu mỗi ngày bài tập. Hoàn tất về sau, đem mấy cái này vật cẩn thận thu hồi, liền chén rượu kia đều một lần nữa đổ vào trong hồ lô. Sau đó, kia trang rượu chén nhỏ lão đạo cũng không lãng phí, cầm lên nghe truy cập, liền uống một ngụm cô tới rượu mạnh. Hư đi mắt, vẻ mặt say mê, tựa như uống không phải hồ lô lớn rượu mạnh, mà là nhỏ trong hồ lô tốt nhất rượu phần. Lý Trường An thực sự không vừa mắt, ngài liền không thể nâng cốc tới tiến trong chén xuyến lấy uống a? Tiểu tử ngươi hiểu cái gì? Lão đạo thành thơi quá thay nói rằng, xuyến lấy uống bất quá một chén, nghe uống, kia trọn vẹn có thể uống một hồ lô lớn. An uống no đủ, lão đạo chậm ung dung nói rằng, ta cô rượu lúc thuận đường nghe ngóng tin tức, hiện tại du lâm trong thành có thể làm công việc liền hai tông, một là thành bắc một hộ họ Chu người ta nháo quỷ, ta thuận đường đi xem, bất quá là người chết quyến luyến không đi, không có thành tựu. Hai là họ Trương đại hộ nhân gia, đợi lát nữa ngươi liền cùng lao đạo đi qua tìm hiểu ngọn ngành. Vội vã như vậy? Lý Trường An ngạc nhiên. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, vào thành, hắn coi là còn có thể thoáng nghỉ ngơi một hồi. Gấp. Lao đạo lau râu ria, ngược lại trừng Lý Trường An một cái, tiểu tử, ta hỏi ngươi, hành tẩu giang hồ cái gì trọng yếu nhất? Lý Trường An cẩn thận nghĩ nghĩ, thông qua một tháng qua đồng hành, Lý Trường An sớm đã thăm dò lao đạo đấy, lao đạo này bản sự không lớn, lá gan càng thêm không lớn, duy chỉ có một tay su cắt tị hung bản sự rất lợi hại, thật xa liền có thể ngửi được nguy hiểm mùi vị nói, gặp nguy hiểm ngoài 10 dặm đều sẽ đi vòng. Lần trước mạo hiểm cứu Lý Trường An, thứ nhất là trợ quỷ tự có trợ quỷ quy củ, thứ hai, như hắn chỗ bảo hoàn toàn là tổ sư gia thân trên, muốn thu Lý Trường An cái này đệ tử. Kết quả là, chắc chắn nói rằng, an toàn trọng yếu nhất. Cái rắm. Ai ngờ, lao đạo lại là hứ một ngụm, đương nhiên là ăn cơm trọng yếu nhất. Đi. Lao đạo thu đủ vật, cùng ta tìm tiền cơm đi. Hai người tại quanh mình đi dạo một vòng, lại không đi Trương trước cửa nhà, ngược lại vòng vào Trương gia tòa nhà bên cạnh cái hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ không có người nào trải qua, vừa vặn tiện nghi sư đồ hai người làm việc, cũng không phải hai người có cái gì ý đồ xấu, mà là hành động kế tiếp không thế nào lịch sự, không phù hợp cao nhân hình tượng diễn xuất, không thích hợp bị ngoại nhân nhìn thấy. Lão đạo móc ra một tấm bùa, trên tay bóp pháp quyết, ngoài miệng nhắc tới lên chú ngữ, lá bùa kia liền một chút không gió tự cháy, hắn cầm lá bùa tại dưới mũi vẽ lên mấy vòng, liền co rúm mũi thở dừng lại mấy người. Lão đạo phái này gọi là bên trên cánh cửa. Đạo thống thoát thai từ Thái Vi ba bộ bắt cảnh 24 thật lục cái gọi là cảnh tức là đối ứng thân thể bộ vị thần minh. Lão đạo sử dụng phụ chú, là hắn am hiểu nhất nghệ trọng sông long ngọc thần phù tác dụng chính là gọi lên mũi thần sông long ngọc, dùng để nhận ra tìm kiếm yêu quỷ. Lão đạo đã cả người ghé vào trên tường, thuận khí vị di động đầu, chỉ chốc lát sau, càng tại chân tường chỗ tìm được một cái chuồng chó, quật khởi cái mông, liền đem đầu nhét đi vào. Có thể lập tức, hắn liền đem đầu một chút rút ra, lộn nhào lẫn mất xa xa, cái mũi miệng nhăn làm một khối, không ngừng hướng dưới mũi quạt gió. Lý Trường An đoán được, rất úi. Lão đạo không thể đáp lại, chỉ là không ngừng gật đầu. Sát thối. Lão đạo lắc đầu. Vỏ vàng. Vẫn như cũ lắc đầu. Không đợi Lý Trường An tiếp tục đoán, lão đạo cuối cùng chậm tới, hắn ác thanh ác khí nói rằng, là cất chó. Anh xem ra khiếu giác quá linh mẫn cũng không hẳn vậy đều là chuyện tốt, nhìn xem lão đạo bị thối được lửa, Lý Trường An sáng suốt quyết định vượt qua một trang này. Có yêu quỷ a? Có. Lão đạo kỹ nghệ tinh xảo, có thể ở to lớn hôi thối vẩn quanh bên trong tìm được một tia manh mối. Hung không hung. Tiểu quỷ mà thôi. Lão đạo khoát tay chặn lại, theo vi sư chạm yêu trừ ma. Lý Trường An hưng phấn lên tiếng, quay người đi hướng Trương gia đại môn phương hướng, có thể lập tức liền bị lao đạo kéo lại. Đi nhầm rồi. Trương gia không chính là cái này phương hướng a. Đi cái gì Trương gia, đi thành Bắc Chu gia. A. Chu gia nương tử thật sự là đáng thương a. Đúng vậy à, nàng trước kia tử khi còn sống chơi bời lêu lổng, chết còn muốn quấn lấy không thả, có thể để cho người mẹ con mấy cái như thế nào cho phải. Mặt đường hơn mấy bác gái tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, các nàng nghị luận nhân vật chính, Chu gia nương tử ôm mấy cái tuổi nhỏ hài tử mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Mà bọn hắn đều nhìn không thấy. Tại Chu gia nương tử đứng bên người một người đàn ông tuổi trẻ, nam nhân này dùng quyến luyến ánh mắt nhìn xem mẹ con mấy người, nghe được bác gái nhóm lời đàm tiếu lại hung tợn trừng đi qua, có thể lập tức lại đem ánh mắt rụt về lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên cạnh, Lưu lão nói một tay phủ lục một tay trường kiếm, khí định tần nhàn. Lão đạo hướng Nam Quỷ ngoắc ngón tay, quỷ kia liền không tình nguyện chuyển động bước chân, đi vào trong sân, quay người lại liền hiện ra thân hình. Dọa! Bản vỡ nát lại nhảy những người xem náo nhiệt lập tức bị dọa đến lộn nhào lẫn mất xa xa. Ngược lại là Chu gia nương tử trong ngực gấu tử hướng phía nam tử duỗi ra hai tay, mãi thanh mại khí gọi bảo, cha. Chu gia nương tử cũng sắc mặt phức tạp nhìn xem Nam Quỷ, tiếng gọi, tướng công. Nam Quỷ há to miệng, lại nói không ra lời. Lão đạo ánh mắt lại là chừng một cái. Nam Quỷ nhận mệnh gật gật đầu, xoay người công thế tử, hiện ra kinh khủng tử tướng. Nam Quỷ trước người thiếu đại bút tiền nợ đánh bạc, bị loạn côn đánh chết thanh sổ sách, tử tướng kinh khủng không nói, toàn thân cũng là vết máu loang lổ, cả con đường mặt đều bị kinh hãi đến đại khí cũng không một âm thanh. Chu gia nương tử cũng che lấy hải tử ánh mắt, giọng mang cầu khẩn, đạo trưởng. Lão đạo gật gật đầu, trường kiếm bay xuống, cao giọng niệm tụng, thập phương chư thiên tôn, kỳ sổ như cát bụi, biến hóa thập phương giới, phổ tế độ thần tiên, ủy khí tụ công đức, đồng thành cứu thế người Nam Quỷ nghe xong, đầu tiên là sững sờ trong chốc lát, liền lập tức quỳ xuống đập ngẩng đầu lên. Cần biết, pháp sư khu quỷ không có gì hơn xua đuổi, chu diệt, siêu độ ba loại, trong đó xua đuổi nhất bất việc cũng là phổ biến nhất, chu diệt càng là vĩnh trừ hậu hoạn, duy chỉ có siêu độ hao phí tinh thần hao phí pháp lực, phần lớn pháp sư đều sẽ không dễ dàng siêu độ. Nam Quỷ thấy Lưu lão nói chịu vì hắn hao phí pháp lực siêu độ, có thể nào không mang ơn. Tụ định nghe âm thanh bên trong, Nam Quỷ chuyển thế thăng thiên mà đi. Pháp sự làm xong, Chu gia nương tử mang theo giỏ trúc đi đến lão đạo trước mặt, lại đột nhiên quỳ xuống dập đầu cái đầu. Đa tạ lão đạo trưởng là tướng công nhà ta siêu độ, nhưng ngày thường trong nhà không quá mức tích tài. Tướng công tăng sự lại đem tiền hàng hao tổn đến 7-8 phần, đành phải dùng những thứ không đáng tiền này thoáng chống nổi pháp sự phí tổn, còn sót lại mời thư thả mấy ngày lao đạo nhanh lên đem nàng nâng nữa, nhìn một chút trong giỏ sách vật, bất quá là chút ngũ cốc hoa màu. Nhìn nữ tử sau lưng rụt rè nhìn hắn mấy đứa bé, lao đạo theo trong giỏ sách xuất ra một cái trứng gà, cười lớn nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, có cái này mai trứng gà, cũng là đủ rồi. Nói xong, quay người lại, liền biến trở về mặt khổ qua. Đi vài bước, xa xa trông thấy Lý Trường An chạm mặt tới, tiến lên đem hắn cho bắt được. Ngươi vừa mới chạy đến nơi lâu đâu? Thì ra, pháp sự mới vừa mới bắt đầu, Lý Trường An liền không thấy bóng dáng. Ta Lý Trường An lời nói mới lên cái đầu, lão đạo liền mắt sắc nhìn thấy trong tay hắn tích lũy lấy một tờ giấy vàng, trong lòng nhất thời nổi lên quặp lông đến. Đây là cái gì? Huyền cơ đạo trưởng a. Đột nhiên, một cái khuôn mặt phúc hậu giữ lại đầy miệng ria chuột trung niên nam nhân theo bên cạnh chui ra, lão đạo không tránh kịp, bị hắn ôm lấy chân. Còn mời mau cứu lao ra nhà ta mệnh a. Ria chuột nam nhân một phen khóc lóc kể lể, lão đạo mới hiểu rõ vị này chính là cái kia Trương gia quản sự, vừa rồi Lý Trường An không có làm khác, chính là đi bóc hàng bảng. Thuận đường lĩnh tới vị này Trương gia quản sự. Vị này quản sự cũng đến đúng lúc, mới từ Nam Quỷ hiện thân tới bị siêu độ, đều bị hắn xem ở trong mắt. Cư sĩ yên tâm, người tu đạo chúng ta sao sẽ bỏ mặc tà quỷ quấy phá. Lão đạo vẻ mặt nghĩa chính luôn từ hù dọa quản sự, sau đó liền đem Lý Trường An kéo qua một bên, lửa thiêu mông dường như, thấp giọng chất vấn, tiểu tử ngươi làm bữa thứ gì minh đường. Lý Trường An ngược lại kinh ngạc, sư phụ, ngươi không phải nói liền một cái tiểu quỷ sao? Tiểu quỷ thế nào? Tiểu quỷ liền không hung rồi. Nói, lão đạo chỉ cái kia Trương gia quản sự, ngươi nhanh đi đem chuyện này cho đẩy. Có thể Lý Trường An lại bình tĩnh đứng tại chỗ không có nhúc đích, ngược lại hỏi Lưu Lao nói, sư phụ, không biết rõ Chu gia pháp sự, ngươi được nhiều ít thù lao. Lao đạo mặt mo đỏ ửng, biết hắn vừa rồi mạo xưng là trang hảo hán một màn nhường đồ đệ cho nhìn thấy, lại không chịu mất mặt mũi, bày ra sư phụ giá đỡ, vẫn giải thích, ta là thế nào dạy ngươi, chúng ta một phái tiên là lấy tế thế độ người làm tôn chỉ, hàng yêu trừ ma làm căn bản, tố pháp sự nói cái gì thù lao. Lý Trường An lại là thở dài, trên đường đi. Lão đạo lần này nhân từ nương tay diễn xuất hắn cũng là thấy nhiều, lấy lão đạo bản sự, ăn ở vốn không dùng như thế keo kiệt, nhưng làm sao, hắn đến một lần cẩn thận chặt chẽ, không chịu tiếp mua bàn lớn, thứ hai là mềm tâm địa, chịu không nổi nhà cùng khổ tiền tài. Lưu lão nói là người là tốt, đáng tiếc. Lý Trường An nhìn lão đạo, thầm kia nói rằng, sư phụ, chúng ta không có vòng bèo nhà. Chương 6, Quỷ Anh chương 6, Quỷ Anh mập quản sự đi đầu một bước. Chờ sư đồ hai người sau đó đến Trương phủ thời điểm, Trương gia đại môn rộng mở, nhìn thấy hai người thân ảnh, liền ô lạc kéo một đám người dũng mãnh tiến ra. Đem sư đồ hai người cùng cung kính kính cho nên vào phủ bên trong. Nhìn xem tư thế, trước này nhà sợ là bị quỷ vật kia thai họa đến không cạn. Tiến vào đại đường, lão đạo đánh giá trong đường đám người, cái này một đám người mặc dù phần lớn sắc mặt tiểu tụy, nhưng ấn đường ở giữa cũng không gặp tà dịch dấu hiệu. Hắn nhìn về phía Lý Trường An, Lý Trường An cũng là lắc đầu, hắn đôi mắt này cũng không thấy cái gì quỷ vật. Bảng cáo thị bên trên nói được rõ ràng, gặp quỷ chính là Trương gia gia chủ. Thế là Lý Trường An trực tiếp hỏi, không biết rõ Trương viên ngoại ở nơi nào. Thế là đám người này lại như ong vỡ tổ đem hai người dẫn tới một gian sương phòng. Sương phòng bên trên bày biện mấy trương ghế bành, chủ vị ốm yếu dựa vào quần áo lộng lẫy nam nhân, người này sắc mặt tái xanh, hốc mắt hăm sâu, mặt người đều nhìn đến ra là không còn sống lâu nữa, chắc không được không có đi ra ngoài nên đón, cái này nên chính là bị quỷ quấn lên Trương viên ngoại. Lão đạo đang muốn tiến lên chào. Lý Trường An một thanh níu lại hắn, chỉ Trương viên ngoại đầu vai, nơi đó ngồi một cái làn da xanh đen, toàn thân xương vụ hài nhi trạng tiểu quỷ, nó dâm tại Trương viên ngoại đầu vai phối hợp chơi bùa, khi thì dùng ô thanh miệng dán sắt vào Trương viên ngoại lỗ tai, xẹp lấy quai hàm một trống, Trương viên ngoại liền đánh run một cái. Lão đạo theo trong tay áo móc ra một tấm bùa chú, lần này lại là linh đồng hồ sinh thần phụ dùng cho gọi lên mắt thần. Hắn cầm lá bùa ở trước mắt nhoáng một cái, nhìn về phía Trương viên ngoại đầu vai, sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Cái này Trương viên ngoại còn có chút mở miệng khí lực, hắn bị quỷ này dày vò sợ, nhìn thấy lão đạo sắc mặt nặng nề, không khỏi lo lắng hỏi: "Huyền cơ đạo trưởng, quỷ này ngài cũng không rất khó đối phó a? Lao đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một giọng nói hung thật sự. Nghe vậy, Trương Viên ngoại vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, hắn yếu ớt thở dài, vô duyên vô cớ, đây là quỷ vật gì muốn tới hại ta Trương mẫu người tính mệnh? Quỷ vật gì? Lao đạo cười ha ha, đương nhiên là lệnh thiên kim. Trương Viên ngoại sắc mặt không đổi, đạo trưởng không cần nói đùa. Nói đùa? Lao đạo lại là hỏi lại tới, Viên ngoại mấy năm này chẳng lẽ không có chết chìm anh hải a? Nghe đến Lao đạo lời nói, Trương Viên ngoại sửng sốt một hồi, lại bình tĩnh lại, trong ánh mắt lại mang theo một tia thoải mái. Tại sức sản xuất không phát đạt mông muội thời đại, đại đa số địa khu đều có chết chìm nữ anh thói quen, liền rất nhiều đại hộ nhân gia cũng không thể ngoại lệ, xem ra Trương gia cũng là như thế. Trương Viên ngoại mang theo cuối cùng một tia may mắn, hỏi, lại không có cách nào đâu? Câu đạo trưởng cứu ta một mạng. Ai ngờ, Lao đạo lại cho hoàn toàn khác biệt trả lời. Ai nói không có cách nào? Lao đạo ta muốn lên đàn. Tại phương thế giới này, đạo sĩ các loại còn một mực là trừ tà trừ yêu chủ lực, nhưng ở sức cạnh tranh bên trên, hòa thượng một mực làm không thắng đạo sĩ. Vì sao? Còn không phải là bởi vì đạo sĩ tại chính mình không giải quyết được thời điểm, có thể khai đàn làm phép, mời đến các vị tổ sư cùng thần minh vì chính mình trợ quyền. Nghiệp giới có câu nói, không có vấn đề gì là mở một lần đàn không có thể giải quyết, nếu có, vậy liền đem pháp đàn bày cao chút. Mặt khác, những lời này là Lý Huyền Tiêu nói. Phân phó hạ Trương phủ đám người đi chuẩn bị khai đàn vật. Lý Trường An góp đến Lao đạo bên người, hỏi, tiểu quỷ này thật có lợi hại như vậy, cần khai đàn mới có thể giải quyết. Dọc theo con đường này, khai đàn chỉ ở Lao đạo ngoài miệng xuất hiện qua, chưa hề biến thành hành động, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là sợ. Khai đàn cũng không nhất định có thể đối phó. Không ngờ Lao đạo lại trái ngược vừa rồi khí thế hùng hổ, hắn thở dài, chỉ vào quỷ kia anh nói rằng, tác nghiệp nha, kia bé con cũng không biết hướng Trương này nhà đầu bao nhiêu lần thay, nhiều lần đều bị chết chìm, không biết rõ chết bao nhiêu lần, mới có như thế hoàn khí. Lý Trường An nghe xong môi ý miệng, nửa ngày mới tiếp tục hỏi, kia mở cái gì đàn? Pháp đàn cũng không phải tùy tiện luận mở, mỗi loại pháp đàn đều có chính mình chuyên môn phụ lục, pháp khí, trình tự, kinh văn, các loại nhanh nhẹn linh hoạt đều là các phái bí mật bất truyền. Bên trên cảnh phái chỉ là một cái tiểu đạo phái, truyền xuống pháp đàn khoa nghi bất quá 2-3 loại. Lao đạo cũng đại khái là Lý Trường An giảng giải qua. Dùng chư thật chấn ma đàn nghi a. Lao đạo quay đầu nhìn quỷ kia anh hồi lâu, vẻ mặt dao động không chừng, cuối cùng vẫn là hít một tiếng, nói rằng, dùng sát tội siêu hóa đàn nghi a. Trương gia biệt viện, cửa viện đóng kín. Tại sân nhỏ góc đông, bày lên một tòa pháp đàn, lệnh kỳ, vị bày, phù giản, chư biểu. Đầy đủ mọi thứ, sư đồ hai người canh giữ ở đàn bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại sân nhỏ một bên khác, Trương Viên ngoại nằm trên ghế, đúng là tinh lực không tốt, đã ngủ thật say. Sư phụ, Lý Trường An chỉ Viên ngoại. Không sao. Lao đạo khoát khoát tay, ngủ dù sao cũng so tỉnh dậy tốt. Sau đó, hắn liền ra hiệu đồ đệ chuẩn bị sẵn sàng, chân đạp thất tinh bộ, trong miệng niệm lên kinh văn, nguyên thủy thượng đế, chân phủ sắp đi. Nguyên thủy quá thật, vũ linh cao tôn. Thái vi sáng chiếu, động diệu tám môn. Vũ lao cáo mệnh, không u không nghe thấy đi qua một đoạn quang nghi, Lao đạo nháy mắt ra dấu. Sớm đã chờ đợi đã lâu Lý Trường An, tranh thủ thời gian chuyển ra một cái chậu gỗ nhỏ bày trong sân, trong chậu là mới mẹ tìm thấy sữa người lại thêm xương đường, hai thứ đồ này hấp dẫn nhất tiểu hải nhi, xem như hợp ý, dùng để đem quỷ anh dẫn cách Trương Viên ngoại, để Lao đạo tác pháp. Lao đạo bóp một cái pháp quyết. Quỷ kia anh liền dường như ngửi thấy mùi vị gì, dùng cả tay chân theo Trương Viên ngoại trên thân leo xuống, y y y nha nha leo đến chậu nhỏ từ bên cạnh. Tại Lý Trường An cùng Lưu lão nói khẩn trương nhìn soi mói, quỷ anh đầu tiên là dùng cái mũi ngửi ngửi, tại cái chậu bên cạnh chuyển vài vòng, cuối cùng rốt cục nhịn không được thiên tính, một đầu đâm vào trong chậu. Cái này giữa bên trong đặc chế phù thủy, quỷ này anh hơi dính bên trên liền có chút chóng mặt. Kế hoạch hoàn thành một bước dài, Lý Trường An buồn bực tại ngực một mạch liền phải phun ra ngoài, bên hai liền vang lên lao đạo dồn dập tiếng la. Nhanh! Lao đạo đã ném ra một đạo lệnh bài, khoa tay múa chân, trong miệng vội vã đọc lên kinh văn, chu tước lăng quang, thần uy bên trong trường. Sơn nguyên bốn chấn, quỷ binh đảo vong Lý Trường An một cái giật mình, một bước liền bước tới quỷ anh bên cạnh, cầm một cây dây đỏ bộ hướng quỷ anh, bởi vì sợ đem quỷ anh bừng tỉnh, cũng không dám trói thật chặt, thô thô trói lên về sau, liền dùng đinh gỗ đóng ở trên mặt đất. Cách tới gần, Lý Trường An mới phát hiện, quỷ này anh xanh đen dưới làn da mơ hồ có lấy màu trắng vằn, thân thể sưng để nó lớn không ngừng một vòng, nhưng hai mắt mũi miệng lại không bị sưng che lại, chỉ là trong hốc mắt không có con mắt, trong miệng không có đầu lưỡi, ngũ quan đều là đen như mực động, nhìn ngược lại càng khủng bố hơn. Đợi cho Lý Trường An tối lui, chỉ cảm thấy trên trán lạnh siêu siêu, sở trường một bệnh, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có thể làm đều đã làm, chỉ còn lại sau cùng siêu độ. Phía trước trình tự thuận lợi nhường sư đồ hai người đều mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, phía sau siêu độ cũng rất thuận lợi. Tại Lao đạo mời được thần minh trợ giúp hạ, quỷ anh hung lệ chi khí dần dần hóa đi, thân thể cũng một chút xíu theo sưng vụ tử tướng biến thành bình thường anh hải bộ dáng. Thời gian một nén nhang đi qua, quỷ anh chỉ còn lại nửa người còn có chút sưng vụ. Nhưng đột nhiên, quỷ nha, một tiếng không lúc đó thét lên. Nguyên là Trương Viên ngoại ung dung tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái nửa người dưới đều là màu xanh tím sưng vụ anh hải nhi, vô ý thức liền kêu lên sợ hãi. Một cái miệng hắn liền ý thức được không ổn, đột nhiên che lên miệng. Thật là, quỷ anh đã bị bừng tỉnh. Chương 7, khư khư cố chấp chương 7, khư khư cố chấp quỷ nha. Nghe được cái này âm thanh kinh hô, Lý Trường An lập tức liền ý thức tới chuyện có biến. Quỷ kia anh theo trong chậu gỗ ngẩng đầu, lệch ra cái đầu bốn phía nhìn một hồi, rất nhanh liền ý thức tới chính mình gặp đạo sĩ nói. Nó bỗng nhiên lộ ra phẫn nộ biểu lộ, miệng há ra, một cỗ trầm thấp nhọn gào theo nó trong miệng bành tuôn ra mà ra, nghe người đầu váng mắt hoa, lòng buồn bực muốn luôn. mà tại cái này nhọn gào âm thanh bên trong, nó lại lần nữa biến thành xanh đen sương vụ dáng vẻ, chuyển thân hung tợn nhìn về phía Trương Viên Ngoại. Trương Viên Ngoại bị kinh hãi đến nỗi ngay cả người mang ghế dựa phản ngã xuống đất. Lão đạo tranh thủ thời gian đối với Lý Trường An hô, nhanh bảo vệ Trương Viên Ngoại. Có thể quỷ kia anh thân thể uốn éo, ngược lại kính lao thẳng về phía Lưu Lao nói. Lão đạo sĩ trở tay không kịp, cuốn quít phía dưới, cầm trong tay lư hương, lệnh kỳ lung tung đập tới. Những vật này không có gia trì pháp lực cũng bất quá là bình thường vận, đụng phải quỷ anh thân thể cũng trực tiếp xuyên qua, căn bản ngăn cản không được quỷ anh. Trong chớp mắt, quỷ anh đã nhào tới lão đạo trước mặt. Mệnh ta thôi rồi. Lão đạo tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái tay nhưng từ bên cạnh bước ra, trong điện quang hỏa thạch bắt lấy quỷ anh phần gáy. Chính là Lý Trường An tại Thiên Quân một khắc ở giữa đổi tới. Nhân quỷ khác đường, không gần như chỉ ở tại người nhìn không thấy quỷ, cũng là bởi vì dưới tình huống bình thường, giữa hai bên không thể đụng vào. Mà trong khoảng thời gian này, Lý Trường An lại phát hiện chính mình không chỉ có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể chạm đến quỷ. Cái này đại khái là tiểu hoàng thư bên trên thông ú mang đến cho hắn bản sự. Mà bản lãnh này hôm nay liền cứu được lao đạo một mạng. Quỷ anh tại Lý Trường An trong tay giãy giụa không ngớt, làn da xúc cảm cũng là ướt át chân nhăn đến buồn nôn, Lý Trường An cũng đành phải cố nén, không dám buông tay. Có thể quỷ anh không có giãy giụa mấy lần, lại đột nhiên dừng động tắt lại. Lại muốn tới cái gì yêu thiêu thân. Lý Trường An lại là không thích phải lo. Quả nhiên, tạch 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 tại liên tiếp khớp nối tiếng ma sát bên trong, quỷ kia anh đầu vậy mà chuyển 180 độ, mặt hướng về phía Lý Trường An, mà quỷ anh miệng không còn là một đoàn lỗ đen, nhìn ngược giống người dạng, có thể miệng há ra lại không có đầu lưỡi, chỉ có trong miệng từng tầng tinh mịn răng cưa rặm răng. Cái này một ngụm xuống tới, sợ không chỉ ra thịt, liền xương cốt đều có thể nhai thành tạt bã. Quỷ anh há mồm liền phải cắn, Lý Trường An tranh thủ thời gian ném đi một khối nhỏ màu trắng vật tiến trong miệng nó tính phản xạ im lặng, trên mặt vậy mà lại lộ ra an tưởng đến vẻ mặt. Lý Trường An xuyên biệt lúc mang đồ vật không nhiều, ngoại trừ tiểu hoàng thư, cũng chính là một túi quần theo trên bàn rượu cầm đậu phộng hạt dưa sữa đường, một tháng này tới, liền chỉ còn lại một quả đại bạch thỏ. Lúc trước, hướng sữa bên trong lăn lộn phù thủy thời điểm, tiện tay cũng tại sữa đường bên trên làm chút, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thật đúng là dùng tới. Sư phụ, Lý Trường An la lớn. A còn đắm chìm trong vừa rồi hiện tượng nguy hiểm bên trong lão đạo, cuốn bít lấy lại tinh thần, hai tay của hắn hợp ra một cái pháp quyết, dùng ngón tay cái chế trụ phù bút, niệm tới, một khoản thiên địa động, hai bút tổ sư kiếm, ba bút yêu ma quỷ quái tránh đi ngàn dặm xa. Ngay sau đó, dùng bút lông thoa lên chu sa, điểm tại quỷ anh cái chán, cũng không thứ hai bút, trực tiếp bút đầu long xà, một chương phủ chú một lần là xong. Cuối cùng lại đem quỷ anh trấn trụ. Sư đồ không còn dám chủ quan, tranh thủ thời gian tiếp tục siêu độ. Lần này cuối cùng không có ra cái gì sai lầm. Rốt cục, quỷ anh tại một mảnh hào quang bên trong dần dần biến mất. Sư đồ hai người đều một chút tan ra thành từng mảnh giống như, đặt mông ngồi dưới đất. Lại nhìn Trương Viên Ngoại, lại đã té xỉu đi qua. Cuốn lấy Trương Viên Ngoại ác quỷ đã bị lao đạo siêu độ, về sau chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng liền có thể. Trấn an hạ Trương phủ người nhà, và ở Trương gia an bài tiểu viện, lại đem phục vụ nô bộc tán đi, lao đạo quay đầu liền đối Lý Trường An nói rằng: "Trương Viên Ngoại chỉ sợ không còn sống lâu nữa, toàn thân tinh khí sớm bị tiêu hao đến 7-8 phần, nếu không bị kia anh cũng sẽ không như thế dễ dàng bị ta sư đổ siêu độ." Nói, lao đạo xuất ra Trương gia cho rượu ngon rót vào chính mình mang theo người hồ lô lớn, một bên cho đồ đệ nói về kinh nghiệm giang hồ. "Lần này hung hiểm, tiểu tử ngươi cũng là thấy được, cái này đại hộ nhân gia công việc là có thể không tiếp cũng không cần tiếp a. Cái này ác quỷ hại người chẳng lẽ lại cũng ngại bẩn yêu dầu?" Lý Trường An một lát không có nghĩ rõ ràng. Lão đạo cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói rằng, mọi thứ oan có đầu nợ có chủ, làm ác tất có quả báo, dân chúng thấp cổ bé họng có thể làm cái gì nghiệt. Cửa son phú quý lại có thể làm cái gì nghiệt. Ngươi nhìn xem cái nào nhà giàu sang phòng ở hạ không có chôn lấy mấy cái nô bộc, miệng giếng bên trong không có lấp lấy mấy cái tỷ nữ. Dân chúng thấp cổ bé họng nháo quỷ bất quá gà bay chó chạy, đại hộ nhân ra vậy sẽ phải cửa nát nhà tan. Lão đạo càng nói càng kích động, Lý Trường An thầm nghĩ, không nhìn ra vẫn là Lao Phấn Thanh. Lao Phấn Thanh gõ cái bàn, hạ lời kết thúc. Càng là nhà giàu sang, càng là hung thần ác sát. Kia trên cửa thành treo thưởng Lam gia ác quỷ lại như thế nào? Lý Trường An tình lính hỏi. Kia Lam gia ác quỷ nha, hung thật sự a. Lão đạo lơ đễm, gật gù đắc ý nói đến, nhìn kia bảng cáo thị bên trên nói tới, kia Lam gia quỷ đã có thực thể, sợ là tu hành có thành tựu đại quỷ, gọi tiếng dạ xoa cũng chưa chắc không thể. Sư phụ ngươi điểm này, đạo hạnh lão đạo lắc đầu không nói, khỏe mắt lại đột nhiên nhìn thấy Lý Trường An nghe được hết sức chuyên chú, còn kém không có cầm bút nhớ kỹ. A, tiểu tử này ngày thường nghe ta nói những này, đều là giả bộ nớ ngẩn ứng phó, lúc nào thời điểm nghiêm túc như vậy? Lão đạo trong lòng âm thầm tưởng niệm. Không đúng vừa muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa chuyển đến một hồi chiêng trống kèn âm thanh. Lão đạo lại nhìn đồ đệ mình, Lý Trường An trên mặt đã phủ lên áy náy. Lão đạo lập tức đứng dậy, hai ba cửa lẻn đến trước cửa, đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy, nho nhỏ sân nhỏ chật ních người, mấy cái thổi kéo đàn hát lăn lộn ở trong đó, dùng sức chế tạo tiếng vang, đương đầu đúng là thân mang lục bào quan nhân. Kia quan nhân hướng phía lão đạo chắp tay làm lễ, nói rằng, bản quan chính là Du Lâm Chi huyện Vương Đức Nguyên, gặp qua Huyền Cơ thượng nhân. Huyền Cơ thượng nhân? Ta a. Lão đạo đang sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không đáp lễ. Kia Vương huyện lệnh cũng không chút nào để ý, tại yêu ma tồn thế nên lại, tiếu ngạo công hầu hòa thượng đạo sĩ không biết mấy phàm, hắn cũng làm như lao đạo là cao nhân bản sắc. Kia Lam gia ác quỷ làm hại trong thôn, ta Du Lâm Bách Tính đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Huyền Cơ thượng nhân bằng lòng đứng ra, không ngại gian nguy muốn vì ta Du Lâm Bách Tính trừ này nghiệt chướng, đưa ta một phương thanh bình, ta Vương Đức Nguyên thay Du Lâm chăm họ tạ qua Huyền Cơ thượng nhân. Bịch. Lao đạo lông mày râu ria run lên, trong tay hổ lô rớt xuống đất. Trừ bỏ làm ra ác quỷ, ta. Lao đạo đầu đau não trừng lúc. Sư phụ ta hôm qua đêm xem thiên tượng tra được Lý Trường An nhưng từ lao đạo sau lưng đi tới, cái này ác quỷ vốn là địa phủ bên trong một dạ xoa, thừa dịp địa phủ không sẵn sàng chạy trốn tới nhân gian, hóa thành mỹ nữ ăn người, bất quá là phương chạy ra địa phủ, trong bụng đói khát trên thân không còn chút sức lực nào vừa rồi chơi lừa gạt, bây giờ ăn no rồi thịt người ngủ ý hù đến trong viện đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nói đến không có lực còn có thể ăn người, bây giờ ăn uống no đủ thì còn đến đâu. Lao đạo nhìn cảnh tượng này lại là một hồi bất lực. Cái này nói ngoa đe dọa bản sự vẫn là lao đạo dạy cho Lý Trường An, có thể tiểu tử này hiện tại bày ra một bộ này, lại là muốn làm gì? Lý Trường An thì nhìn hiệu quả không tệ, tăng thêm đem liệu. Hôm qua tìm đến bản địa thành hoàng hỏi thăm, biết được cái này ác quỷ liền tốt ăn ra thịt non mịn thiếu niên thiếu nữ. Lời vừa nói ra, mấy cái bồi tiếp phụ huynh tham gia náo nhiệt thiếu niên lập tức dọa đến lớn tiếng la hoảng lên. Hỗn loạn lung tung về sau, cuối cùng có cái thông minh. Bình một chút, ngã nhào xuống đất. Huyền cơ thượng nhân cứu mạng. Có cái dẫn đầu, trong miệng liền liên tiếp bổ nhào một màn lớn, trong miệng loạn thất bát tao hô hào chút lời nói. Lao đạo lại càng phát ra không phản bắt được. Người gọi ta cứu mạng, ta lại tìm ai cứu mạng? Ta đây là thu cái gì đồ đệ? Lý Trường An lại không thẳng mình sư phụ mặt khổ qua, vừa cười vừa nói, sư phụ ta chính là bên trên cảnh cửa trưởng giáo chân nhân, nho nhỏ một cái giả xoa, sao có thể làm phiền lão nhân ra ông ta tự thân xuất mã. Dứt lời, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đi đến lao đạo bên người. Làm loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là kẻ hèn này. Lao đạo sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn cuối cùng rõ ràng chính mình tên đồ đệ này muốn làm gì. Hắn muốn một mình cứ trừ rơi cái kia làm ra ác quỷ. Lao đạo một thanh níu lại Lý Trường An, đem hắn lôi trở lại trong phòng, bắt giam cửa phòng, thấp giọng đội vàng quát hỏi, tiểu tử ngươi muốn chết à? Lao đạo chính mình mấy chục năm đạo hạnh cũng không dám đi tìm kia ác quỷ, Lý Trường An liền cửa đều không có bảo, không phải liền là hầm cầu bên trong thắp đèn lồng à? Sư phụ, Lý Trường An cũng biết cái này khó mà để cho người ta tiếp nhận, cũng đành phải giải thích nói, ta có không thể không đi nỗi khổ tâm trong lòng. Sư phụ, sư phụ, Lao đạo lại không nghe Lý Trường An giải thích, nổi giận đùng đùng nói, ta không phải là một người chết sư phụ, biết làm chúng ta nghề này cái gì trọng yếu nhất? Lý Trường An hồi tưởng lúc trước vấn đáp, ăn cơm, cái rắm. Lao đạo kích động đến nước dãi bắn tứ tung, đương nhiên là an toàn trọng yếu nhất. Kích động lên, lão đạo liền dùng tay không ngừng đâm Lý Trường An đầu. Lý Trường An hiểu được đối lý, cũng không trốn tránh. Không có trên cổ ra hỏa, ngươi lấy cái gì ăn cơm? Chớ cậy mạnh, chớ cậy mạnh. Lão đạo lại không ngừng bước nhanh đi tới đi lui. Ta trên đường đi nói cho ngươi bao nhiêu lần, chớ cậy mạnh. Ta dạy cho ngươi sông Long Ngọc Thần Phủ, những sư huynh khác đệ đều dùng để truy yêu tắc quỷ, duy chỉ có ta dùng để tránh yêu quỷ. Hắn cười ta nhát gan, có thể cuối cùng thế nào? Còn không phải chỉ có ta sống. Lão đạo lấy ra nhỏ hồ lô, ung cục hướng miệng bên trong rót một miệng lớn. Không sai, ta nói chính là ngươi kia Huyền Tiêu sư thúc, xính cường rồi cả một đời, cao tuổi rồi cuối cùng còn nhường yêu quái ăn, ngay cả đốt xương cũng không tìm tới. Nói, lão đạo trong mắt vậy mà nổi lên lệ quang, hắn lại cầm lấy hồ lô, lần này trong mắt lại lộ ra một tia đau lòng, cuối cùng chỉ là lại uống một hớp nhỏ, liền cẩn thận tắc lại lỗ hổng thả lại trong ngực. Lý Trường An muốn nói lại thôi. Sau đó yên lặng đưa trong tay bố cáo đơn mở ra, lại đem trong ngực tiểu hoàng thư lật đến ác quỷ kia một tờ, hai mái hiên đặt chung một chỗ. Hai tấm đồ bên trên ác quỷ mặc dù hơi có xuất nhập, nhưng thông qua tương đối đặc thù, lại có thể phát hiện cái này rõ ràng là cùng một cái ác quỷ. Lão đạo lăng lăng nhìn xem hai tấm đồ, hắn cuối cùng minh bạch Lý Trường An tại sao phải xính cái này có thể. Hắn hiểu được sở hữu cái này đồ đệ đối bức tranh này chấp nhất, trong bình thường không có việc gì đều muốn lật ra xem một chút. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đột nhiên vô bàn một cái. Muốn tìm chết ngươi liền cứ việc đi thôi, lão đạo coi như không có ngươi tên đồ đệ này. Nói xong, nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài. Mà tại hắn đập qua trên mặt bàn, một trường chu sa phát họa, kim tuyến tô lại bên cạnh phù lục lặng lặng nằm ở nơi đó. Hồi lâu sau, Lý Trường An đi ra khỏi phòng, nhìn ngoài cửa thấp thỏm đám người, hắn cười gọi qua Vương Chi Huyện, đưa tới một tờ bản vẽ. Phiền toái tận mau giúp ta chế tạo ra đến. Đây là trừ ma dùng pháp khí. Chương 8, núi hoang, miếu hoang, mỹ nhân chương 8, núi hoang, miếu hoang, mỹ nhân Vương gia lữ điếm tới một đội người kỳ quái ngựa. Chuyện này đối với nhân mã bên trong phần lớn là vẻ mặt trốn tránh, thời điểm chú ý đến quanh mình gió thổi cỏ lay nha dịch, dẫn đầu lại là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, đạo bào bên ngoài còn mặc một thân quát. Đạo sĩ kia tự nhiên là Lý Trường An, hắn ra khỏi thành trước tại Du Lâm phủ khố bên trong chọn lấy chút áo giáp binh khí, kia Vương Chi Huyện dứt khoát còn phải giúp nha dịch đến hiệp trợ hắn. Vương thân, đang là tiểu dân. Một cái sắc mặt đau khổ tóc hoa dâm hán tử chắp tay đáp. Lý Trường An cũng rất là kinh ngạc, lúc trước hắn thăm dò được cái này Vương thân tuổi tác rõ ràng bất quá 30, hiện tại xem ra nói đúng là hắn có 60 cũng không đủ, vi thống thế mà có thể đem một người cha tấn tới tình trạng như thế. Con của ta a. Một thân thê lương tiếng la bỗng nhiên vang lên. Lý Trường An sau lưng vốn là khẩn trương sai dịch lập tức thành chim sợ cảnh cong, nguyên một đám không phải rút đao ra, chính là cầm lấy cây bậy, con ruồi không đầu giống như kêu loạn kêu lên. Ai? Người nào? Đi ra. Mà kia Vương thân vội bằng nói, chư bị sai ra chớ hoảng sợ, kia là ta bà nương. Nói đi, hắn thở dài, trên mặt sầu khổ chi sắc càng thêm dày đặc. Theo con ta nhường vị kia ăn sau, ta bà nương. Ai? Lý Trường An khoát qua tay, nhường các sai dịch thu hồi kia mất mặt xấu hổ chiến trận, hướng Vương thân hỏi ý lên quỷ vật kia manh mối. Đáng tiếc, mặc dù nhắc lên quỷ vật kia, Vương thân đều một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng không có cái gì đầu mối hữu dụng. Lý Trường An vốn là không có báo cái gì hy vọng, cho nên cũng chưa nói tới thất vọng, hắn trực tiếp đưa ra hắn tới chỗ này chủ yếu ý đồ. Có thể hay không nhường bần đạo cha nhìn một chút Lệnh Lang nộ hại gian phòng? Không biết xuất từ tâm lý gì, Vương Thân trực tiếp đem kia gian phòng che lại. Cậy mở phong bế cửa sổ cây gỗ, mở cửa, một cô nấm mốc mùi tối nhi liền bay thẳng nhân cổ mũi, chờ cỗ này mùi vị tạt chút, Lý Trường An mới bước vào trong phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, giường cùng trên mặt đất còn có mảng lớn màu đen vết bẩn. Xem ra, chuyện xảy ra sau, Vương Thân liền không có thu thập cái này phòng ở, nhưng như thế, lại vừa vặn Lý Trường An thi pháp. Người bình thường học đạo, không phải vài chục năm thành tựu đạo tâm, lại dùng vài chục năm tinh luyện pháp lực. Mà Lý Trường An tại xuyên việt tới về sau, trên thân lại có chút nồng cạn pháp lực, phát hiện điểm này, lão đạo cũng dạy hắn đơn giản một chút đạo thuật. Lý Trường An móc ra một chương phù chú, muốn thi triển chính là lão đạo đắc ý nhất sông Long Ngọc thần phù. Không có qua vài giây đồng hồ, Lý Trường An che phi nước đại ra khỏi phòng, một đường thẳng chạy trốn tới bên ngoài viện. Thối, thối không ngửi được. Lý Trường An miệng lớn hít thở mấy đạo không khí mới mẻ, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Người được quỷ kia quái khí vị. Lý Trường An co rút lấy mũi thở, đuổi theo quỷ quái lưu lại khí vị một đường tiến lên. Con đường phía trước càng lúc càng hẹp, địa thế càng ngày càng lệch. Thẳng đến sắc trời ảm đạm, một đường đuổi tới một chỗ nhỏ chân núi, nơi này hiển nhiên hồi lâu không có tung tích con người, trong núi con đường đã bị cỏ hoang bao phủ, muốn tiếp tục tiến lên, đành phải một cước xuống dưới dò xét sâu cạn. Đến nơi này, quỷ quái lưu lại mùi vị càng thêm mới mẻ, nhưng lại đột nhiên tản ra. Lý Trường An trong không khí cẩn thận ngửi một hồi, gật gật đầu. Xem ra cái này ác quỷ liền ở phụ cận đây. Nói xong, nhấc chân liền muốn lên sơn. Đạo trưởng. Sau lưng lại đột nhiên vang lên một cái sợ hãi thanh âm, Lý Trường An quay đầu, lại là đám này nha dịch bên trong dẫn đầu ban đầu. Lúc này cũng không sớm, các huynh đệ cũng mệt mỏi, có phải hay không sáng mai lại đến? Lý Trường An híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Mười mấy hán tử sắc mặt sợ hãi, càng không chịu nổi chút, đã run thành chim cút. Thế này sao lại là mệt mỏi, rõ ràng là sợ. Có thể nghĩ lại, chính mình mới đến lúc, còn không phải cho trợ quỷ dọa thần hồn điên đảo, người bình thường cái nào không sợ quỷ, nếu không phải một tháng đến đi theo lao đạo kiến thức không ít yêu ma quỷ quái, Lý Trường An chính mình làm sao có gan tới tìm cái gì làm ra ác quỷ. Cùng huống chi, lần này là bản thân liệu mình đánh cược một lần, thắng dễ nói, thua a. Làm gì liên lụy những người bình thường này. Thế là, Lý Trường An vừa cười vừa nói, các vị sai ra, bần đạo còn muốn chỗ này lưu liền một lát, liền làm phiền các vị cho sư tôn ta đái cá khẩu tín, báo bình an. Tốt tốt tốt. Ban đầu liên thanh gật đầu, nhất định đưa đến. Dứt lời, mang theo một đám nha dịch trong nháy mắt liền chạy mất tung ảnh. Đuổi đi nha dịch, sắc trời càng thêm ảm đạm. Một mảnh vùng hoang vu bên trong, chỉ còn lại Lý Trường An một người, bên hai chỉ có gió rì rào gợi lên cỏ tranh thanh âm. Sắc trời tối sầm lại, độc thân tại trong đêm tìm kiếm quỷ vật liền quá mức nguy hiểm. May mà, Lý Trường An tại đường núi cuối cùng tìm tới một chỗ vứt bỏ miếu hoang. Trong miếu đổ nát tượng bùn tượng thần đầu không biết được rớt xuống địa phương nào, cũng nhìn không ra là lộ nào thần tiên. Hắn đối với tượng thần bái một cái, xe nhẹ đường quen thanh lý tế đàn, trải tốt cỏ tranh, đốt lên đống lửa, dày vò xong những này, dạ mạc đã giáng lâm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn tự bên thai nổ tung, tiếp lấy một đạo rực sáng bạch quang ngắn ngủi chiếu sáng thiên địa, sau đó chỉ nghe tiếng ầm ầm kéo dài, bá một tiếng thiên hà treo ngược, nước khí vị, bùn đất khí vị, cành khô lá heo vừa khí vị cùng gió một mạch tràn vào đến. Lý Trường An giữ im lặng đem đống lửa thêm đến càng tăng lên. Nghỉ đêm miếu hoang, mưa rào lâm môn. Mệt nhọc một ngày, Lý Trường An gánh không được cũng rốt cục tại trên tế đài thiết đi, nhưng trong lòng nhưng lại lo lắng ác quỷ, ngủ được cũng không nỡ. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đống nhiên nghe được một tia động tĩnh. Người nào? Lý Trường An lập tức bừng tỉnh, hắn lập tức xoay người xuống đài. Ngoài cửa không thấy đáp lại, chỉ nghe được một tiếng kinh hô. Lý Trường An nhíu mày quát, đi ra. Ngoài cửa đen nhánh trong mưa gió, chậm rãi đi tới một cái cóng đến phát run nữ nhân. Lý Trường An mắt nhìn dán tại cạnh cửa, dùng cho cảnh giới phụ lục, không có biến hóa chút nào. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem nữ nhân gọi vào. Nhờ ánh lửa, Lý Trường An thấy rõ ràng nữ tử này bộ dáng. Nàng nhìn lại chính là 16 tuổi, dung mạo xinh đẹp, dáng người thướt tha, toàn thân bị nước mưa ướt nhẹp, y phục dính bó sát người thể, lại càng lộ vẻ xinh đẹp. Có lẽ bị đông cứng đến hung ác, cho dù dựa vào lấy ánh lửa, nữ tử cũng tại run nhẹ nhẹ, tán loạn tóc rủ xuống, dán tại trên mặt, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Lý Trường An cũng không cố lấy chính mình hưởng may mắn được thấy, hắn tranh thủ thời gian cởi đạo bào đưa cho nữ tử. Nữ tử cầm đạo bào tại tượng thần sau đổi quần áo, đi ra đối Lý Trường An luyện chuyển túi đầu, nói rằng, tiểu nữ tử chính là Du Lâm nhân sĩ Vương gia nữ nhi, lần này cùng mấy cái khuê bên trong hảo hữu cùng nhau đi ra dạo chơi ngoại thành, lại vô ý tẩu tán, lại ở trong núi lạc đường. May mà gặp đạo trưởng. Con hảo tiểu thư là trước gặp bần đạo, nếu là trước gặp được ác quỷ, Lý Trường An cười cười, cũng không muốn dùng lời hù dọa nàng. Ác quỷ? Cái này Vương tiểu thư lại là kinh hô lên, sở trường vô ngực, có thể đạo bào cuối cùng rộng lớn chút, lộ ra một mảnh nhỏ phấn nị có chút rung động. Căn cứ nam nhân bản năng, Lý Trường An ánh mắt không tự giác liền trượt đi vào. Đạo trưởng. Vương tiểu thư che ngực, một tiếng hờn dỗi. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lý Trường An thản nhiên cười. Thật sự có quỷ. Vương tiểu thư dường như đối với vấn đề này rất hiếu kỳ. Đương nhiên. Lý Trường An gõ vang cởi ra giáp trụ, ta chính là Vương Chi huyện chuyên môn mời đến trừ bỏ cái này ác quỷ. Vương tiểu thư còn muốn hỏi lại, Lý Trường An lại đứng dậy. Tốt, sát trời đã khuya, Vương tiểu thư sớm đi ngủ đi, đến mai sáng sớm ta liền đưa ngươi về Du Lâm. Lý Trường An đem tế đàn tặng cho Vương tiểu thư, bản thân tại lò sưởi liền đánh chăn đệm nằm dưới đất. Hai người liền riêng phần mình thức đi. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Lò sưởi bên trong củi sắp đốt hết, chỉ còn lại một chút yếu ớt ngọn lửa, ánh lửa chiếu lên trong miếu ẩn ẩn sức sức. Ngoài miếu, vẫn như cũng là phong thanh, tiếng sấm, tiếng mưa rơi xen lẫn. Trong miếu, chỉ có Lý Trường An nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm. Đương nhiên, kia Vương tiểu thư lặng yên không một tiếng động hạ tế đàn. Nàng nhìn xem Lý Trường An ngủ say bóng lưng, trên mặt chậm rãi phun ra vẻ tươi cười, nụ cười này càng lúc càng lớn, thẳng đến phốc thử. Vương tiểu thư bên khỏe miệng làn ra thế mà sẽ mở một đầu khe hở. Ầm ầm, một tiếng sét, ngắn ngủi điện quang chiếu sáng dưới cái khe màu lam da thịt, cùng cạnh cửa chậm rãi thiêu đốt bùa vàng. Chương 9, đấu chương 9, đấu. Vương tiểu thư trong bóng đêm im lặng cười lên. Nhảy nhót yếu ớt ánh lửa đem bóng dáng của nàng văng tại không đầu tượng thần bên trên. Dường như cả phòng hình bóng lay động đều là yêu ma tại ngo ngoe muốn động. Nàng giải khai đai lưng, rộng rãi đạo bào trượt rơi xuống đất, lộ ra da thịt tuyết trắng, tuổi trẻ mỹ lệ tư thái bại lộ trong không khí, nhất là đẹp không sao tả xiết, chỉ là trên mặt nàng vết nước lại làm cho một màn này lộ ra quỷ dị mà kinh khủng. Nàng lại mang trên đầu đuôi tóc tản ra, tóc dài đen nhánh rủ xuống, tóc tách ra thu nạp ở trước ngực, hai tay vươn hướng sau đầu. Xoẹt xẹt, rất nhỏ xé rách âm thanh bên trong. Da đầu thế mà như là quần áo như thế bị cởi ra, lộ ra to lớn màu lam ác quỷ đầu lâu, cái này ác quỷ trừng mắt chung đồng dạng ánh mắt nhìn Lý Trường An. Lý Trường An lại tựa hồ như cũng không có tỉnh lại, đưa lưng về phía ác quỷ không nhúc nhích. Ác quỷ vỡ ra miệng rộng, lộ ra cái rũa như thế răng. Nó nắm ra đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống kéo. Không bao lâu, cả người cao tới dài một trượng khổng lồ quỷ vật, liền theo Vương tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể nhảy ra ngoài. Vương tiểu thư hoặc là nói Lam gia ác quỷ, đầu tiên là đem chút bỏ người tới ra cẩn thận thu hồi, phát phát thảo thảo chăn đệm nằm dưới đất tại trên tế đài. Lúc này mới vượt qua lò sưởi, đi đến Lý Trường An phía sau, rõ ràng thân thể khổng lồ, trong lúc hành động, lại có thể như là mèo đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Ác quỷ ánh mắt tham lam tại Lý Trường An trên thân tuần sát, dường như do dự lấy nên chọn bộ vị nào mà ăn. Đùi, cánh tay, lưng, eo sườn. Dù sao cái thứ nhất cuối cùng bị ngon nhất. Cuối cùng ác quỷ ánh mắt dừng lại ở Lý Trường An trên cổ. Ác quỷ chậm rãi tới gần, miệng rộng cũng chậm rãi mở ra, cái rũa như thế răng nhọn ở giữa nhỏ xuống tanh hôi nước bọt. Quả nhiên cùng tranh này bên trên giống nhau, như lúc một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ác quỷ động tác lập tức dừng lại, hắn bận bẹo cái cổ tại trong miếu cấp tốc quan sát vài lần, cuối cùng phát hiện, nói chuyện lại là ngủ say Lý Trường An. Tiếng sấm tiếng vang, trong miếu đổ nát hoàn toàn trang bị. Thì ra có nằm Lý Trường An trong tay đang cầm một quyển sách, trang sách lật ra, phía trên hoa văn màu lấy một cái giữ tợn quỷ vật, toàn thân xanh lam, mắt dường như trò linh, răng dường như cái rúa. Ác quỷ mắt nhân lập tức co lại thành cây kim. Cái này không phải liền là nó a? Trong lúc nhất thời, cái này ác quỷ lại có chút do dự. Đạo sĩ luôn có chút kỳ kỳ quái quái pháp thuật, không cẩn thận, luôn có yêu quỷ bên trên ác làm. Trong lòng do dự, thân thể liền vô ý thức lùi một bước. Đang dẫm tại Lý Trường An cởi xuống giáp trụ bên trên, lập tức giáp phiến băng tán, thật tốt một bộ giáp trụ liền hiểu hình dạng. Lần này, quỷ vật này lại lấy lại tinh thần, giữ tận mặt quỷ lên cao lên một cỗ tức giận. Một cái còn muốn cậy vào phàm nhân giáp trụ tiểu đạo sĩ sẽ có bản lĩnh gì? Nó mở ra miệng rộng, làm bộ muốn lao vào. Rõ ràng đưa lưng về phía nó Lý Trường An, lại lập tức có ứng đối. Hắn thân cũng không chuyển, đầu cũng không bể, chỉ là móc ra một cái đồ vật chỉ hướng ác quỷ. Kinh lôi tái khởi, bạch quang chiếu khắp miếu thờ. Vật kia lại là một cây dày đặc ống sắt, phần sau an lấy làm bằng gỗ năm chuôi, cán cây gỗ cái trước căn sợi bông đã đốt tới cuối cùng. Ác quỷ thân hình chỉ trệ. Đây là thập thanh. Tiếng vang bên trong, ánh lửa chợt hiện. Đại lượng nhỏ vụn hạt sắt theo trong khu vực quản lý dâng lên mà ra. Ác quỷ không kịp phản ứng, liền bị toàn bộ trúng đích. Ác quỷ làn da màu xanh lam dày đặc lại cứng cỏi, đa số hạt sắt cũng chỉ là xuyên tấu làn da, liền cắm ở trong cơ thể. Lửa này súng thanh thế mặc dù mãnh, nhưng tạo thành tổn thương cũng bất quá là da thịt tổn thương. Thật là đau nhức. Đau thấu tim gan. Ngứa tận xương thủy. Có thể nó động cũng không động được một chút, liền chuyển động con mắt đều làm không được, kia hạt sắt vừa đánh trúng nó, liền có cố lực lượng vô hình trấn trụ hắn. Bịch. Ác quỷ thẳng tắp ngựa mặt mới ngã xuống đất. Thân thể cao lớn chấn động đến cả tòa miếu hoang cũng hơi lay động. Lý Trường An lập tức liền xoay người mà lên, thần thái động tác nơi đó có vừa rồi bình tĩnh. Hắn cật lực lật qua lật lại ác quỷ, lại rơi khối đá lớn, kiếm ác quỷ đầu lâu, lồi ra thô to cái cổ. Sau đó cơ lấy mang tới lại phủ, vạch phá ngón cái, lấy chỉ làm bút, lấy máu là chu sa, phi tốc tại lưỡi búa bên trên vẽ lên một đạo huyết phủ. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính vương, ta nay hạ bút, vạn quỷ tiêu vong. Chỉ chú về sau, đem máu bôi ở lưỡi búa bên trên. Đối với ác quỷ phần gáy, vòng tròn đại phủ. Uống. Núi hoang miếu hoang, bấp bên. Lôi quang ở giữa hơi thở lúc. Trong bóng tối, chỉ nghe nam nhân thô trọng thở dốc, cùng trầm muộn chạm chặt âm thanh. Trong miếu, Lý Trường An toàn thân đẫm máu, mồ hôi đầm địa, mà hắn búa dưới ác quỷ, chỉ còn lại khối nhỏ da thịt tương liên. Đi theo lão đạo một tháng này, Lý Trường An thu hoạch lớn nhất không phải học được mấy tay thô thiện phù pháp, mà là nhận thức đến, quỷ là người biến, yêu là có huyết đủ. Một đũa xuống dưới, làm theo da chóc thịt bong, đơn giản là cốt nhục căng đầy chút, phải tốn nhiều chút khí lực. Lý Trường An song tay vịn chặt đại phủ, kịch liệt thở dốc mấy ngụm, liền phấn khởi sau cùng khí lực. Chém xuống một cái. Bang. Lưỡi búa cúi tại cứng rắn trên tảng đá, ánh lửa tóe lên. Lý Trường An hổ khẩu đau xót, đại phủ rời khỏi tay. Đồng thời, ác quỷ đầu lâu cũng rốt cục bị bổ xuống, bánh xe vài vòng, lăn đến Lý Trường An dưới chân. Lý Trường An không có chủ quan, phản lùi lại mấy bước. Đi theo lao đạo một tháng, hắn vẫn là học chút cẩn thận tác phong. Thằng đến ác quỷ rất nhỏ co giật thi thể hoàn toàn không có sinh tức. Lý Trường An lúc này mới trầm tĩnh lại, đặt mông ngồi ở huyết thủy bên trong. Đại công cáo thành. Không có cố này giết quỷ hưng phấn, Lý Trường An lúc này lại cảm thấy vừa mệt lại nghĩ mà sợ lại may mắn. Hắn nghỉ đêm miếu hoang, vốn là đánh lấy thân làm mồi, hấp dẫn ác quỷ hiện thân. Lựa này súng, là Hủy Thác Vương Chi huyện mượn nhờ quan phủ lực lượng, thúc đẩy lương tượng đi suốt đêm chế, kia hạt sắt càng là dùng hết nói lưu lại tổ sư phụ lục bảo chế qua. Lý Trường An làm đủ chuẩn bị liền chờ ác quỷ tới cửa. Buồn cười quỷ vật kia còn biện đại tiểu thư lạc đường chuyện ma quỷ. Cái này lừa qua phụ chú, có thể không gạt được Lý Trường An. Quả nhiên, chớp mắt nửa đêm, quỷ vật kia cuối cùng vẫn lộ ra diện mục thật sự. Nhưng dù cho như thế, Lý Trường An lần này cược mệnh cũng là hung hiểm và phần. Thí dụ như hắn cầm trang sách chân dung cho ác quỷ nhìn một màn, đây không phải là hắn cố ý trang bức, mà là thời khắc mấu chốt, kia kiếp nổ đốt quá chậm, hắn không thể không dùng lời nói hù dọa ác quỷ tranh thủ thời gian. May mắn quỷ này ưa thích hóa thành mỹ nữ ăn người, là động não, nếu là đụng mắng quỷ, cái này đầu thân tách rời, máu chảy đầy đất, chính là Lý Trường An bản thân. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Trường An dãy rủa đứng dậy. Hắn xoay người làm được trên tế đài, đầu tiên liền thấy ác quỷ trải trên đài mặt nạ. Tò mò, không nhịn được vuốt ve xuống dưới, vào tay tinh tế tỉ mỉ chân mềm, thật giống như thiếu nữ làn da. Da người. Trên tay hắn lắc một cái, suýt nữa không cầm nổi, vẻ mặt biến hóa mấy lần, liền đem tranh này ra để qua một bên. Lý Trường An không quan tâm nó, hắn lật ra hoàng sắc sách, từng tờ một tinh tế lật xem. Không biến hóa. Lý Trường An ngạc nhiên. Hắn sở dĩ tìm đến Lam gia ác quỷ chơi bạc mạng, còn không phải gửi hy vọng cùng quyển sách này có thể lên biến hóa gì, thậm chí tiến hắn trở lại thế giới cũ. Nhưng bây giờ, Lý Trường An không tin cái này tà, hắn lại đem sách trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ phiên tra. Hắn lại không phát hiện, tại hắn lật công phu, kia ác quỷ thi thể lại đang chậm rãi hòa tan. Thi thể kia rốt cục hóa thành một bãi đầm đặc huyết thủy. Đồng nhiên, một cỗ thời gian qua đi một tháng cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ tới kịp bắt lấy món kia ra người. Chờ Lý Trường An lấy lại tinh thần. Quanh mình là bày biện đơn giản gian phòng, nệm cao su giường, tủ quần áo, cái bàn. Hắn mở ra đầu giường chốt mở, đèn huỳnh quang sáng lên, chiếu sáng cả gian phòng. Như thế bình thường đơn giản, Lý Trường An lại hưng phấn tới lại nhảy lại gọi. Ta trở về. Cửa phòng đống chốc bị phá tan, đại bá khí thế hung hăng xông tới. Tặc chờ thấy rõ trong phòng là người phương nào về sau, hắn biểu lộ lập tức chuyển thành kinh ngạc. Trường An, ngươi trở về lúc nào? Thế nào làm thành bộ dạng này? Lý Trường An sau khi rời đi miếu hoang, sắc trời hơi sáng. Ngoài miếu vang lên một cái tận lực đệ thấp thanh âm giàn mua. Tiểu tử thúi, ngươi ở bên trong à? Tiểu tử thúi. Sau đó, lách vào một cái thận trọng thân ảnh. Lão đạo mang theo trường kiếm, như làm tặc tiến vào miếu hoang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầy đất huyết thủy, cùng tản mát giáp trụ lơi bữa. Lý Trường An không biết rõ lão đạo lại đi tìm hắn, cũng không biết lão đạo nhìn thấy một chỗ máu tươi sẽ là ý tưởng gì. Hắn lúc này ngay tại Lý Lao gia tử trước một phần. Gia gia, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi, hôm nào ta trở lại thăm ngươi. Hắn quy củ dập đầu mấy cái, đứng dậy cầm lấy một thanh xẻng sắt. Mộ phần bên cạnh có một cái vừa đào mở nhỏ hố đất bên trong lấy một bản bị trong suốt nhựa cây bao vây lại hoàng sắt sách. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn huy động lên xẻng sắt. Bên kia cái kia tràn ngập yêu quỷ, đạo thuật, mạo hiểm thế giới mặc dù mỹ lệ kích thích, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập đau khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai. So sánh với nhau, Lý Trường An vẫn là lựa chọn cái này bình thường, tầm thường, nhưng cũng bình an thế giới. Liên là có lỗi với sư phụ. Lý Trường An nhẹ nhàng thở dài, bước nhanh mà rời đi. Thật là, vận mệnh đột kích lúc, như là hoang dã bên trong tao ngộ mưa to, hèn bọn phàm nhân lại có thể ở nơi nào tránh né. Chương 10, nhà ma chương 10, nhà ma Lý Trường An hút trượt một ngụm mì tôm, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Cứ việc lựa chọn xã hội hiện đại, nhưng cũng tiếc xã hội hiện đại cũng không hết mỹ hảo. Đơn giản mà nói, Lý Trường An đoạt lương, hắn nguyên vốn cũng có một phần nhân viên làm theo tháng 2000 ra mặt công tác, nhưng cũng tiếc hắn xin phép nghỉ tham gia lão gia tử tang sự lúc, cùng lao bản khởi xung đột. Xuyên biệt trở về sau, Lý Trường An phát hiện song phương thời gian mặc dù không đồng bộ, nhưng bên kia một tháng qua, bên này cũng qua 7-8 ngày, đến một lần vừa đi, công ty bên này liền quá hạn. Vừa về tới công ty, Lý Trường An liền được cho biết, hắn bị đuổi. Hoa vô đơn chí, hoa đến dồn dập. Ngay tại Lý Trường An tính toán chính mình không có ý nghĩa tiền tiết kiệm có thể chống bao lâu lúc, hắn nhận được chủ thuê nhà điện thoại. Tiểu Lý, còn chưa ngủ à? Lý Trường An mắt nhìn thời gian, 20 giờ đúng. Có việc ngài nói. Vài ngày trước ngươi điện thoại vẫn không gọi được. Người cũng tìm không thấy bên đầu điện thoại kia chủ thuê nhà nói liên miên lại nhại một hồi, mới ném ra ngoài chân chính lời muốn nói, qua mấy ngày, nhi tử ta liền phải kết hôn. À, chúc mừng tạ ơn, ý của ta là, ta cái kia nàng dâu không nguyện ý cùng lão nhân ở cùng một chỗ cái kia phòng cưới tốt ta. Lý Trường An nghe đến đó cũng minh bạch, hắn đến dọn nhà, hơn nữa thính phòng đồng ý tứ hắn còn phải tận mau cút xéo. Cứ việc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phẫn nộ, nhưng phòng cho thuê hiệp ước lại là muốn tới đấy, Lý Trường An cũng không có ý định cùng đối phương tranh luận cái gì, sảng khoái đáp ứng. Bất quá dạng này xuống tới, Lý Trường An liền phải mau chóng tìm tới một cái phòng mới cùng công tác. Hắn mở ra thuê phòng trang web, từng đầu phòng cho thuê tin tức nhìn xem đến. Điều kiện giá vừa ý quý, giá cả thích hợp điều kiện chênh lệch. Đột nhiên, hắn hai mắt tỏa sáng, một đầu vừa mới soát đi ra phòng cho thuê tin tức ra hiện tại hắn trước mắt. Ngày kế tiếp, buổi chiều, Lý Trường An ngẩng đầu nhìn cửa tiểu khu hơn mấy mạ vàng chữ lớn. Xuân Hoa nhà trọ. Hẳn là chính là chỗ này a. Hắn mở ra điện thoại tin tức, trên đó viết Xuân Hoa nhà trọ hai tòa nhà 44. Đây là Lý Trường An đêm qua nhìn thấy đầu kia cho thuê tin tức địa chỉ, trong tin tức cho thuê phòng ốc rất là nhường hắn hài lòng, 3 thất 2 sảnh, đồ điện gia dụng đầy đủ, áp 1 bộ 1, hoàn cảnh không tệ, giao thông tiện lợi, mấu chốt nhất một chút, chính là tiện nghi, 1000 khối tiền ra mặt, cơ hồ xem như lấy không. Lý Trường An mặc dù rất là không tin sẽ có chuyện tốt bực này, nhưng vẫn là căn cứ tìm vận may ý nghĩ, lúc ấy liền gọi điện thoại. Điện thoại bên kia đáp ứng cũng sảng khoái, biểu thị tùy thời đều có thể nhìn phòng, nhưng có một điều kiện, nhìn phòng nhất định phải là tại ban ngày, tốt nhất là giữa trưa 12 điểm. Kết quả là, Lý Trường An giữa trưa ăn chén mì tôm, liền chen xe buýt đi vào cái này Xuân Hoa nhà trọ. Cái này Xuân Hoa nhà trọ là nhiều năm rồi cư xá, trong khu cư xá đơn nguyên lâu cũng là không có thang máy nhà lầu, mỗi một nhà trên lầu cũng nhìn không thấy đánh dấu. Lý Trường An đang suy nghĩ có phải hay không gọi điện thoại cho chủ thuê nhà, nhường hắn xuống tới tiếp bản thân. Vừa lấy điện thoại cầm tay ra, bên cạnh liền cắm vào câu nói: "Tiểu hòa tử, là đến phòng cho thuê." Lý Trường An quay đầu nhìn lại, bên cạnh là tòa đình nghỉ mát, trong lương đình tụ lấy một đám đánh bài đại gia đại mụ, một cái ở bên cạnh quan chiến bác gái hướng về phía Lý Trường An đáp lời: "Ngài thấy thật chuẩn, ta là tới nhìn nhà." Lý Trường An gật đầu, lại là có chút hiếu kỳ: "Ngài là làm sao nhìn ra được?" "Này, cũng không cái gì, cái này cư xá còn nhiều thuê phòng." Bác gái khoát khoát tay, ngoài miệng nói không có gì ghê gớm, trên mặt lại tràn đầy đắc ý: "Ta nhìn ngươi hết nhìn đông tới nhìn tây, liền biết ngươi tám thành cũng là tìm nhà. Tiểu hòa tử, ngươi là chuẩn bị thuê cái nào tòa nhà phòng ở, ta cho chỉ đường." "Ta ơn a gì." Nghe vậy, Lý Trường An tranh thủ thời gian lật lấy điện thoại ra, chỉ vào màn hình nhập tới: "Hai tòa nhà 144." Đọc lên địa chỉ, lại hồi lâu không nghe thấy tiếng vang, hắn buồn bực dương mắt xem xét, lại kinh ngạc nhìn thấy, đầy cái đình đại gia đại mụ đều trực câu câu mà nhìn mình, cái kia muốn vì Lý Trường An chỉ đường bác gái, sắc mặt thì càng là xoắn xuýt quá dị, nàng ấp úng một hồi, mới lên tiếng: "Tiểu hòa tử, ngươi phòng này à, nó có chút ngươi chính là Lý Trường An, Lý tiên sinh à." Bác gái nói được một nửa, đột nhiên bên cạnh xuất hiện cái nam nhân. Nam nhân này gầy đến giống căn cây gậy trúc, trên sống mũi mang lấy cặp mắt kiếng, hắn tự giới thiệu tới: "Ta họ Lưu, chính là tối hôm qua cùng ngươi điện thoại liên lạc cái kia, ta chờ ngươi cả buổi, đến." Hướng bên này nam nhân này đội vã đem Lý Trường An thúc giục đi. Lý Trường An cười mỉm đuổi theo, trong đầu lại nghi hoặc, nhìn xem địa bộ này chẳng lẽ nhà kia còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. 44 số phòng ở giữa tại 4 lâu cuối hành lang. Cửa phòng của nó rất là cổ xưa, rất nhiều nơi biểu sơn chóc ra, lộ ra phía dưới loang lổ vết gì. Trước cửa trên mặt đất cũng là tích đầy cho bụi, dường như hành lang sạch sẽ lúc cố ý tránh ra một đoạn này. Thật lâu không người ở. Họ Lưu nam tử ngượng ngập vừa cười vừa nói, quay đầu, ngay tại ngoài miệng nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu, dường như tại phản nàn vật nghiệp quản lý. Lý Trường An lơ đễnh, hắn ngẩng đầu nhìn trên cửa, nơi đó treo một chiếc gương cùng một cái soát đen. Cái này là bản xứ một loại phong tục, tham quan nhà mới lúc dùng để trừ tà, rất nhiều lao nhân gia còn kiên trì cái thói quen này. Chỉ là, Lý Trường An ánh mắt lại trở về trên cửa phòng. Người bình thường nhà nhiều nhất dán phúc chữ, mà cái này 44 hào cửa phòng bên trên lại dán chung quỷ giống. Họ Lưu nam tử nhìn thấy Lý Trường An sắc mặt càng lúc càng cổ quái, tranh thủ thời gian giải thích nói, phòng này trước kia là cha vợ của ta tại ở, lão nhân ra đi, tương đối phong kiến mê tín một bên nói, hắn một bên liền móc ra chìa khóa. Tranh thủ thời gian tiến đi xem phòng ốc đi. Nói đi, hắn cắm vào chìa khóa, đụng mấy lần cửa phòng mới đưa cái này cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ mùi nấm mốc nhi liền thẳng tắp hướng lỗ mũi người bên trong chui. Quá lâu không người ở, thông hạ phong liền tốt. Họ Lưu nam tử quay đầu giải thích, dẫn đầu bước vào trong phòng. Lý Trường An lại không có lập tức đuổi theo, hắn ngừng chân tại trước của phòng, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng. Chắc không được dễ dàng như vậy, thì ra cả phòng tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Ta phòng này, diện tích lớn, trang trí cũng tốt. Nếu không phải ta cần tiền gấp, ta có thể dễ dàng như vậy thuê. Họ Lưu nam tử vừa vào nhà đều không ngừng tại vương bà bán dưa, thật tình không biết, Lý Trường An chú ý lực hoàn toàn không có thả ở trên người hắn. Hắn ánh mắt không đứng ở trong phòng các nơi tuần sát, nho nhỏ một gian trong phòng, cất giấu quỷ sợ là có tầm 10 con. Bên trái góc tường cái kia, trên cổ một vòng ô thanh, đầu lưỡi sâu láo dài, hẳn là một cái quỷ thác cổ. Bên phải tivi cái khác, toàn thân sưng vụ thanh bạch, ước á là nước đánh đồng. Bên kia đi theo Lưu chủ thuê nhà phía sau cái mông đi dạo, eo ở giữa máu thịt bé bét, ruột gan mơ hồ có thể thấy được, có lẽ là bị xe tải ép qua. Ở bên kia thế giới cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy quỷ chen đến trong một gian phòng. Lý Trường An nhìn xem mới lạ, những cái kia quỷ cũng không nghĩ tới có một loại năng lực gọi thông ngũ, chỉ coi Lý Trường An trong mắt chuyện không ngừng là đang nhìn phòng ở một hồi về sau, kia nút ở tivi cái khác nước đại đồng lên tiếng chào. Mấy cái quỷ vật liền hướng hắn tụ tới, làm thành một cái vòng tròn, châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Lý Trường An kéo cái ghế ngồi bọn chúng bên cạnh, dựng lên chân bắt chéo, quang minh chính đại chúng nghe. Chúng ta lần này thế nào dọa hai cái này người sống? Lần này dùng quỷ che mắt. Có. Hữu dụng a. Thế nào vô dụng? Hiện tại người trong thành có mấy cái gặp qua chân chính hắc, đến lúc đó đông nhiên che kín ánh mắt của bọn hắn, trước mắt lập tức liền đưa tay không thấy được năm ngón, đảm bảo dọa đến kẻ ra quần. Trước dọa ai? Kia chết cây gậy chúng ta. Quỷ thác cổ đánh nhịp quyết định, lần này đem hắn làm thảm chút, tránh khỏi không có việc gì liền hướng chúng ta trong phòng lĩnh người. Toàn vẹn không biết chính mình tiếp xuống vận mệnh họ Lưu nam tử cuối cùng là ngừng miệng. Lý tiên sinh, ta phòng này chất lượng, ngươi muốn là bỏ lỡ, đảm bảo toàn Trung Quốc ngươi cũng không tìm tới căn thứ hai. Hắn vô ngực lời thề son sắt, Lý Trường An lại là từ chối cho ý kiến. Xác thực, như thế một bộ đút lấy cái này nhiều quỷ phòng ở, đừng nói toàn Trung Quốc, toàn thế giới cũng khó khăn đến tìm tới căn thứ hai. Ngươi suy tính được thế nào? Lý Trường An cười cười cũng không đáp lời, chỉ là dùng tay chỉ phòng khách cửa sổ phương hướng. Họ Lưu nam tử còn tưởng rằng Lý Trường An phát hiện gì rồi tổn hại, tranh thủ thời gian nhìn sang, có thể một lúc này đi, mồ hôi lạnh soát một chút toàn xung ra. Phòng khách mặt trời mới mọc bên kia có một cái cửa sổ lớn hộ, hai người vào nhà lúc liền mở cửa sổ ra thông khí. Nhưng bây giờ, kia cửa sổ lại tại một chút xíu chính mình đóng lại, màn cửa cũng tại một chút xíu chính mình kéo lên. Rốt cục, dày đặc màn cửa rủ xuống ngăn cản phía ngoài dương quang. Bên ngoài, phía ngoài gió, gió lớn, cái này cửa sổ, màn cửa cũng hỏng. Họ Lưu nam tử toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả lời cũng run lẩy bẩy. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài phanh. Họ Lưu nam tử một mực tận lực rộng mở cửa phòng cũng đống nhiên đóng lại. Hắn lập tức trên mặt một mảnh trắng bệnh. Lý, a, hắn lại muốn nói gì? Có thể nước đại đồng đã núp ở phía sau hắn, một tay bịt ánh mắt của hắn, tới miệng lời nói biến thành rít lên một tiếng. Quần của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ướt một mảng lớn, thân thể mềm nhũn đã mở đến trên mặt đất, vậy mà thoáng cái liền bị doãn ngất. Trong phòng bầy quỷ lập tức một hồi reo hò, kia nước đại đồng đưa tay ý bảo yên lặng, sau đó liền hướng Lý Trường An bên này nháy mắt ra dấu. Đã sớm canh giữ ở Lý Trường An bên người quỷ thắt cổ tiếp vào chỉ lệnh, nó dường như lần thứ nhất đáng sợ, rất là khẩn trương, còn như cái người sống đồng dạng, hít một hơi thật sâu, lưỡi dài ở trước ngực thẳng lay động. Nó duỗi ra hai tay, vây quanh Lý Trường An bên trái. Lý Trường An quay đầu nhìn xem nó, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nó sửng sốt một chút, lại hít vào một hơi, rời đến bên phải. Lý Trường An ánh mắt cũng cùng đi theo tới bên phải. Nó nháy nháy ánh mắt, chân chờ chuyển về bên trái. Lần này Lý Trường An ánh mắt không có cùng đi qua, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó kém chút coi là trước mắt nam này có thể trông thấy nó đâu. Nó lắc lư mấy lần lưới giải, cả gan đem bàn tay hướng Lý Trường An ánh mắt. Nhưng đột nhiên, chính nó ngược lại đầu tiên là mắt tối sầm lại. Một cái nồi đất lớn nắm đấm khắc ở nó chậu rửa mặt từ trung ương. Ba. Trên mặt nóng bỏng đau đớn đánh thức Lưu Cây Bậy Trúc. Hắn mang nhiên mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là mặt mỉm cười Lý Trường An. Lý tiên sinh. Thần sắc hắn mở mịt, ngươi cũng đã chết à? Còn không có tỉnh. Lý Trường An sắc mặt tối sầm, giơ tay lên lại muốn tới hai lần. Lưu Cây Gậy Trúc tranh thủ thời gian bảo vệ mặt gầy, liên thanh gọi bảo, tỉnh. Lúc này, hắn rốt cục chú ý tới hắn lúc này ngay tại hành lang bên trên, bốn bốn đại môn ngay tại phía sau hắn cách đó không xa. Hắn sợ run cả người, chợt cảm thấy nửa người dưới lạnh siêu siêu. Lý tiên sinh, quỷ kia cái quỷ gì? Lý Trường An cười cắt ngang hắn, ánh mắt lom lom nhìn nói, vừa rồi ngươi bỗng nhiên liền té xỉu, ta muốn đem ngươi đưa đi bệnh viện, không nghĩ tới vừa lôi ra cửa, ngươi liền tỉnh. Kéo. Hắn vừa rồi dùng kéo chữ a. Lưu Cây Gậy Trúc còn không có dư bị tới, Lý Trường An liền tiếp tục nói, giữa ban ngày nơi đó có cái quỷ gì? Bất quá ngươi tình huống này cũng nguy hiểm, đúng như ngất, không phải bệnh tim chính là chảy máu não. Ngươi tuổi còn trẻ. Lý Trường An lắc đầu thở dài, sau đó đối thất hồn lạc phách Lưu Cây Gậy Trúc hỏi, đồ vật mang theo a? Cái gì? Phòng cho thuê hợp đồng a? Lý Trường An vô bờ vai của hắn, ngươi phòng này không tệ, ta thuê. Chương 11, cành liễu đuổi tà ma. Chương 11, cành liễu đuổi tà ma. Vết gì loang lộ cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Lý Trường An có một cái tay vượt tiến gian phòng, lập tức trong phòng liền vang lên âm âm ú ú tiếng khóc. Ngươi thật là ác độc tâm. Ta chết thì tốt thảm a. Ngươi muốn đi theo ta a? Một hồi quỷ khóc về sau, một bộ thân mang áo trắng thi thể theo trên trần nhà rủ xuống, thật dài đầu lưỡi trong không khí nhẹ nhàng lắc lư. A một tiếng thật dài rên rỉ, chỉ có nửa người trên nam nhân theo sau bàn leo ra, máu thịt be bét bên hông trên mặt đất lôi ra một đầu vết máu. Tóc hai bù xù nữ nhân từ không trung thổi qua, nàng mò lên tóc lộ ra một trường coi như thanh tú mặt, có thể trong nháy mắt, mũi, miệng, hai liền toát ra màu đỏ thâm máu. Lý Trường An vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đang nhìn một trận không có ý gì phim. Mấy cái quỷ dương nhanh múa vớt một hồi, lại phát hiện không hiệu quả gì, lại tụ ở cùng nhau. Ngô lão đại, không có tác dụng gì a? Kia nước đại đồng hoặc là nói Ngô lão đại cắn răng một cái, văn không được, chúng ta liền đến võ. Có thể hắn giống như hiểu pháp thuật. Vậy thì thế nào? Hòa thượng đạo sĩ chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Có thể. Thật là. Trên mặt chịu một quyền bị thắt cổ đội vã nói rằng, đáng tiếc đầu lưỡi không phối hợp, lời nói được luôn luôn không lưu loát, kia là giả, cái này là thật. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy quỷ, còn làm không thắng một người. Nói xong, Nô lão đại ngao một tiếng nói dẫn đầu xông về Lý Trường An. Chạy ở giữa, trên thân xương vụ thịt mỡ không ngừng rung động, không ngừng rũ ra giọt nước. Lý Trường An không chút hoang mang lộ ra dấu ở sau lưng nhánh cây này cảnh tình tế mềm dẻo, lá cây thon dài, là hắn mới từ dưới lầu gãy cành liễu. Tục ngữ nói cành liễu đuổi tà ma thấp ba tấp, ý là dùng cành liễu đuổi tà ma có thể đánh tan quỷ hình thể. Trong hiện thực dùng cành liễu đuổi tà ma đương nhiên không có lợi hại như vậy, bất quá vạn sự vạn vật tổng sẽ không có lửa thì sao có khói. Lý Trường An chiếu vào Nô lão đại mà xương đánh tới. Ngao. So sông lại lúc còn muốn sắc nhọn một tiếng nói, Nô lão đại ôm đầu lập tức liền chạy trở về. Cành liễu đuổi tà ma mặc dù sẽ không thấp ba tấc, nhưng là sẽ phi thường đau. Lý Trường An trên mặt mang lên mỉm cười, huy động trên tay cành liễu, tại bầy quỷ ánh mắt hoảng sợ bên trong, chậm rãi tới gần. Ôm đầu, ngồi xuống. Lý Trường An cơ cành liễu, mấy cái quỷ vật bị khuất khuất hai tay ôm đầu tại góc tường ngồi xổm làm một loạt. 1, 2, 3, 7. Lý Trường An đến, nơi này hết thảy 7 cái quỷ, có thể vừa mới tiến môn này lúc, trong phòng lộ diện quỷ có ít nhất tầm 10 con. Các ngươi đồng bọn ở đâu? Mau để cho bọn chúng đi ra. Lý Trường An đem cành liễu hướng trên mặt đất hất lên, doa đến mấy cái quỷ hướng phía trước co rụt lại, nửa người đều vùi vào trong tường. Không có, liền chúng ta mấy cái. Nước đại đồng kiên trì trả lời, cái khác mấy cái cũng phụ họa theo đuôi. Nha, các ngươi quỷ này còn tưởng là đến rất dạng nghĩa khí. Xem ra không cho các ngươi điểm đẹp mắt. Lý Trường An nói được một nửa đã cảm thấy có chút buồn cười, giọng điệu này thế nào giống như là trên TV vai ác nhân vật. tính toán. Hắn khoát tay chặn lại, theo trong túi móc ra một trương sung long ngọc thần phù, ta bản thân tới đi. Vận dụng phù chú, quỷ vật liền tại Lý Trường An trước mặt không chỗ che thân. Hắn nhấc chân ngay tại TV kéo về phía sau ra một cái diện mục mơ hồ. Đi mấy bước, lại từ trong ngăn tủ móc ra một cái thất khiếu chảy máu. Khẽ cong eo, theo ngăn tủ trong khe hở lay ra một cái sắc mặt ố thành. Lý Trường An tại trên mạng nhìn qua một cái tiết mục ngắn, nói quỷ cũng là người biến, tại lão bức cũng sẽ không đi chui bồn cầu. Thật là, trên thế giới không có nhất lão chỉ có càng lão. Hắn yếu đất mà nhìn trước mắt ố vàng bồn cầu, hướng về phía sau lưng bị thắt cổ cùng nước đại bồng mấy tay. Hai người các ngươi bắt hắn cho ta rút ra. 44 số phòng ở giữa, kế có nam quỷ 10 chỉ, nữ quỷ 5 chỉ, tiểu quỷ 3 chỉ. Lúc này chia hai hàng, thấp phía trước, cao ở phía sau, quy củ tại bên tường tư thế hành quân. Lý Trường An tìm cái ghế ngồi trước mặt bọn hắn, như có điều suy nghĩ. Trong tay cảnh liễu vô ý thức gõ trong lòng bàn tay, mỗi gõ một chút, đối diện bảy quỷ liền một hồi kinh hoàng khiếp sợ. Hắn theo lưu cây gậy trúc trong tay mướn cái phòng này, thứ nhất là tiền thuê thật sự là tiện nghi, thứ hai là hắn cũng tò mò. Từ khi trở lại hiện đại thế giới, hắn liền chưa hề thấy qua quỷ, thật không nghĩ đến, hôm nay thấy một lần chính là một phòng. Lão đạo đã từng truyền thụ cho Lý Trường An một môn cơ bản dẫn đường thổ nạp pháp môn, có thể hắn tại phương thế giới này nếm thử về sau, nguy hiểm thật không có bắt hắn cho sạch chết. Phương thế giới này linh khí mỏng manh đến gần như không, lại các loại tạp chất tràn ngập ở giữa. Phải biết, bất luận là yêu, tinh, quỷ, quái vẫn là đạo pháp, phương thuật đều ỷ lại tại cơ bản nhất linh khí. Liên nói Lý Trường An, nếu không phải hắn hoàng sát sách cho hắn thông ngũ chi thể, có thể tự sinh ra pháp lực, hắn đem theo cổ đại thế giới mang về pháp lực tiêu hao sạch sẽ sau, căn bản là không có biện pháp hồi phục pháp lực làm sử dụng pháp thuật, bởi vì pháp lực bản thân liền là chuyển hóa linh khí mà thành. Cho nên nói, hiện đại thế giới người một khi chết đi, nếu như quyến luyến trần thế không lập tức đưa về minh phủ, liền như là không có nước chi cá, hồn phách chẳng mấy chốc sẽ bị làm hao mòn không còn, cho dù giấu trong lòng mãnh liệt chấp niệm, kia cũng bất quá nhiều chống đỡ một hồi mà thôi. Bởi vậy, tại cái này linh khí mỏng manh hoàn cảnh lớn hạ, căn phòng này bên trong lại có thể tụ tập nhiều như vậy quỷ, thật giống như trong sa mạc ốc đảo, hết sức chói mắt. Các ngươi là thế nào tụ ở chỗ này? Bảy quỷ hai mặt nhìn nhau, sau đó lao nhau cùng một chỗ ồn ào, nghe cũng nghe không rõ ràng. Lý Trường An tranh thủ thời gian khoát tay chặt lại, cầm cành liêu chỉ vào Ngô lão đại. Ngươi mà nói? Ai? Ngô lão đại không tình nguyện kêu một tiếng, liếc nhìn Lý Trường An trong tay cành liêu, cuối cùng lẹm mà lẹm mề đi tới, cào cái đầu. Ta cũng nói không rõ ràng lắm, ta chỉ nhớ rõ ta chết về sau, một mạch ngạnh tại ngực tán cung ra, liền trong thành loạn phiêu, mắt thấy là phải hồn phi phách tán, không biết thế nào liền tiến vào cái này trong phòng. Sau khi đến, hồn phách cũng không phiêu tán, ngược lại hồn thể dần dần vững chắc, chính là phát hiện cái phòng này chỉ có thể vào không thể ra. Tại chuyện lúc trước, bởi vì hồn phách tiêu ma không ít, đã nhớ không được. Nô lão đại em hay nói, hơi có chút thổn thức cảm giác. Lý Trường An sau khi nghe xong, trong lòng mơ hồ có đáp án, hắn lại hỏi cái khác quỷ. Các ngươi đều là như thế. Bầy quỷ cùng nhau gật đầu. Ôn dưỡng hồn thể chỉ có thể vào không thể ra. Lý Trường An nhớ mang máng lão đạo đã từng nói qua một loại kỳ dị địa thế. Loại kia địa thế gọi là vùng đất trói hồn cũng gọi là lồng giam quỷ, là một loại thiên nhiên nuôi quỷ, có ôn dưỡng hồn thể công hiệu, nhưng cùng lúc cũng biết vây khốn vô ý xâm nhập quỷ hồn. Như thế tích lũy tháng ngày, vùng đất trói hồn bên trong quỷ hồn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chen chúc, lại bởi vì trường kỳ khốn thủ một góc, bầy quỷ chắc chắn sẽ phát cuồng, từ đó lẫn nhau thôn phệ, như là nuôi cổ đồng dạng nuôi ra một cái quỷ vương. Dưới lúc vùng đất trói hồn nhưng lại buộc trói không được nuôi ra quỷ vương. Lao đạo bên kia thế giới, một chút họa loạn một phương đại quỷ chính là theo vùng đất trói hồn bên trong trốn tới. Có thể Lý Trường An vẫn cảm thấy có nhiều chỗ không hợp lý. Hắn nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà đều rất cổ xưa, nhất là phòng khách TV, vẫn là to con kiểu cũ TV. Hắn nhớ mang máng cái này một mảnh phòng ở đều nhiều năm rồi, Xuân Hoa nhà trọ một vùng nhà lầu tựa hồ cũng gần 20 năm. 20 năm. Lý Trường An hai mắt tỏa sáng, hắn đội bằng hỏi, các ngươi cái nào dạo chơi một thời gian dài nhất? Bầy quỷ ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Ngô lão đại. Nước này đại động bất đắc dĩ giơ tay lên. Ta, ước chừng có 7 năm. Mới 7 năm. Cái này thời gian không chính xác ca. Nếu là cái này vùng đất trói hồn ngay từ đầu liền tồn tại, nhà kia xây thành mới bắt đầu, ai dám ở bên trong trang trí? Không, đừng nói trang trí, phòng ở xây không xây cất được lên cũng thành vấn đề. Nếu là về sau hình thành, lại là thế nào hình thành? Tự nhiên biến thiên, vẫn là nhân lực cho phép. Lý Trường An trong lúc nhất thời có chút đau răng, trực giác của hắn nói cho hắn biết, làm không tốt đây cũng là một cái yêu thiếu thân. Có thể hắn rất nhanh liền đem vấn đề này ném sau. So sánh lẫn nhau cái này hư vô mở mịt bí ẩn chưa có lời đáp, vẫn là trước mắt nhanh ăn không nổi cơm vấn đề càng thêm cấp bách. Thời gian kế tiếp, hắn rất nhanh liền vùi đầu vào tìm việc làm bận rộn bên trong. Về phần phòng này về sau có hay không thai hoàng ẩm? Vậy thì sau này hay nói a. Chương 12, ác mộng chương 12, ác mộng Lý Trường An bồi hồi trong đêm tối tiểu trấn. Hắn xách theo một chiếc bạch đèn lồng, một mình đạp vào một tòa cây cầu gỗ nhỏ. Chạy xiết nước sông tại dưới chân chú lên, mờ nhạt mặt trăng bung xuống ảm đạm quang, hình bóng chắc chắc rơi vào mặt sông, giống như quái vật tại dưới cầu nhúc nhích. Đầu cầu đột nhiên chuyển đến bịch tiếng vang. Ai? Lý Trường An hướng về phía trước bước ra một bước, cầu gỗ tại dưới chân hắn kết rung động. Ai ở nơi đó? Hắn nhấc lên đèn lồng nhìn sang, yếu ớt ánh đèn đâm không thủng tầng tầng hắc ám. Bịch. Lại là một tiếng, trong bóng tối bỗng nhiên chui ra một đôi ô thành tay, kia trên tay móng tay dài mà uốn lượn, giống như là dã thú câu trảo. Tiếp theo là cánh tay, sau đó là hất lên loạn thảo đồng dạng tóc đầu lâu, lại sau đó là mặc áo trắng thân thể, cuối cùng là dính đầy bùn đất đi chân trần. cái này người cứng ngắc thẳng tắp cánh tay, từ trong bóng tối nhảy ra đến, lại là nhảy một cái, rơi vào cầu gỗ bên trên. Két két, cầu gỗ lắc lư, Lý Trường An trong tay đèn lồng lập tức biến thành lục quang. Cái này lục quang ngược lại đem đến người chiếu lên càng rõ ràng hơn, cái này người trên mặt mọc đầy tinh mịn màu trắng lông tơ, một đôi răng nanh rõ ra khỏe miệng. Cương thi. Lý Trường An sợ hãi cả kinh, hắn hoang mang rối loạn trương theo trong túi móc ra lá bùa, còn chưa kịp niệm chú, lá bùa kia liền hóa thành cho bụi. Ngẩng đầu một cái, màu trắng lông tơ cùng màu đen răng nanh đều ở trước mắt. A. Lý Trường An theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn cầm lấy đầu giường nước khoáng lộc cộc rót hơn phân nửa bình, biến mất mồ hôi trên trán, trong thần sắc có một chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn theo trở lại hiện đại thế giới đến nay, đã có hơn 10 ngày, một đoạn thời gian trước, hắn cũng tìm được một phần tự mô tự dạng công tác, mặc dù phòng ở là cùng quỷ ở cùng nhau, nhưng sinh hoạt cũng coi là lên quỹ đạo. Thật là, ngay tại trước mấy ngày, hắn bỗng nhiên làm lên một cái tại cầu gỗ bên trên tao nộ cương thi ác mộng, kia cương thi trong mộng một lần so một lần tới gần, cho tới hôm nay, đã bách ở trước mắt. Vô duyên vô cớ như thế nào luôn tại một cái chưa từng thấy qua cảnh tượng bên trong, mộng thấy một cái chưa từng thấy qua cương thi. Lý Trường An cười lạnh, tám thành là kia hoàng sát sách dở trò quỷ. Nó có thể dẫn người cổ đại thế giới xuyên việt một tháng du, ở xa ở ngoài ngàn dặm chế tạo mộng cảnh tự nhiên cũng không khả năng. Lần này nó lại muốn làm gì? Nhưng Lý Trường An mặc đi cổ đại thế giới chặt cái này cương thi. Bất quá, muốn thông qua loại thủ đoạn này bức bách Lý Trường An, không có cửa đâu. Lý Trường An cắn răng một cái, ngược lại là cứng lên. Hắn suy nghĩ đối kháng biện pháp, đẩy cửa phòng ngủ ra, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa trông mong chặn lấy một đống ma quỷ. Đẩy cửa ra lúc, đám này tử tướng một cái so một cái thảm ra hỏa, đồng loạt nhìn qua. Vừa sáng sớm làm gì? Lý Trường An lưu lại buồn ngủ đều bị đám gia hỏa này dọa không có, có chuyện gì gõ cửa à? Mấy cái quỷ chỉ vào cửa phòng ngủ bên trên phụ lục. Lý Trường An lúc này mới muốn từ bản thân trong phòng phân chia khu vực, không cho quỷ đi vào địa phương hết thể dán lên phụ lục, bao quát phòng ngủ. Các ngươi làm trò gì? Hỏng. Bệnh phú Ngô lão đại yếu ớt nói rằng. Cái gì hỏng? TV hỏng. Ngô lão đại chỉ vào phòng khách to con. Lý Trường An giật mình, trước kia phòng ở không người ở, tự nhiên là đoạn thủy cắt điện, TV chỉ là bài trí, nhưng bây giờ hắn vào ở đến, TV tự nhiên lại có thể nhìn. Đám này quỷ mấy năm qua cũng không có đường đường chính chính giải trí, đương nhiên có thể xem TV, tự nhiên là thâu đêm suốt sáng xem. Cái này TV vốn là lão cổ đồng, đương nhiên cao phụ tải vật chuyển, thứ mất cũng là bình thường. Lý Trường An muốn không muốn phản ứng, nhưng một bọn quỷ tội nghiệp mà nhìn xem ngươi, cũng rất làm người ta sợ hãi, hắn bấm lưu cây gậy chuốc điện thoại. Trên hợp đồng biết rõ đồ điện gia dụng đầy đủ, hắn là chủ thuê nhà, TV gia trục chặt, hắn đến tu. Uy, Lưu tiên sinh sao? Ta là Lý Trường An. Lý Trường An. Đối diện lưu cây gậy chuốc lộ ra nhưng đã quên hết cái này không thế nào vui sướng kinh lịch. Chính là Xuân Hoa nhà trọ hai tòa nhà 44 khách trọ. A đối diện lưu cây gậy trúc rốt cục nghĩ tới, hắn vội vàng nói, thật không tiện, trên hợp đồng biết, trả phòng không trả lại tiền. Trả phòng? Ta không lùi phòng. Ta gọi điện thoại là bởi vì TV hỏng. Đầu bên kia điện thoại lại phối hợp nói, coi như ngươi tìm chỗ ngồi khiếu lại, ta cũng nhiều nhất trả lại ngươi một nửa. Cái gì? Ta nói TV hỏng. TV hỏng? Lưu cây gậy trúc rốt cục kịp phản ứng, cho dù cách điện thoại, Lý Trường An đều có thể nghe ra được hắn lúc này đến cỡ nào kinh ngạc. Ngươi còn ở tại 44? Leng keng. Tiếng chuông cửa vang. Lý Trường An mở cửa, ngoài cửa xa xa đứng đấy lưu cây gậy trúc. Trên tay hắn mang theo thập tự giá, bên hông cắm thanh kiếm gỗ đảo, trên cổ còn mang theo Phật châu, trung ngoại cổ kim, các giáo các phái hàng ma đuổi quỷ đồ chơi, trên người hắn cơ hồ treo toàn bộ. Lý tiên sinh. Ân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi vẫn là người a? Ngươi là ngu xuẩn a? Thẳng đến hai cái sư phụ giơ lên mới tivi vào nhà, lại đem cũ tivi khiêng ra đến, như cũ bình yên vô sự về sau, lưu cây gậy trúc mới tin tưởng Lý Trường An không có biến thành quỷ. Đương nhiên mới đổi tivi cũng là đái tới to con. Thật là, hắn vẫn không chịu vào nhà, chỉ là ngốc tại cửa ra vào, nhìn gian phòng bên trong dán mấy cái phù lục ánh mắt lấp lóe. Lý Trường An vốn cho rằng thời gian rất lâu đều không cần nhìn thấy lưu cây gậy trúc tấm kia gầy của mặt. Có thể không có nghĩ rằng, ngày thứ hai hắn liền tới nhà. Lần này tới, hắn cuối cùng dám vào nhà, lại không quang chính mình vào nhà, còn mang theo một người trung niên nam nhân. Nam nhân này dáng người không hợp, bụng tròn trịa, trên cổ treo dây chuyền vàng, vào phòng còn đeo kính đen. Đây là Lưu lão bản, Lưu tổng. Lưu cây gậy trúc cười ha hả giới thiệu. Lý Trường An cũng không biết hai người này tới làm gì, chỉ là một người rót một chén nước sôi để nguội. Có chuyện gì a? Lý Trường An không muốn cùng hai người này lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lý tiên sinh, lần này tới chủ yếu là muốn cho ngươi giúp chuyện nhỏ. Chúng ta Lưu tổng gần nhất có một cái hạng mục, bao hết miếng đất xây công trình. Thật là mảnh đất kia có chút lưu cây gậy trúc mặt gầy bên trên xoắn xuýt một hồi, dường như đang suy nghĩ lấy một cái thích hợp từ ngữ. Có như vậy một chút không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Lý Trường An lông mày nhíu lại, đuổi tình là đủ quỷ, tìm hắn đến trừ tà. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm chi tiết. Kia Lưu tổng lại đột nhiên vỗ bàn một cái, gỡ xuống kính dâm, lộ ra nặng nề khóe mắt. Lý tiên sinh, ta nghe tiểu Lưu nói, ngươi là có thật người có bản lĩnh, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh vòng, ta công trình là xảy ra chút vấn đề, không biết được xúc nhà ai mộ tổ, một cái ma quỷ nhảy ra náo ta. Nói, Lưu tổng chỉ bản thân. Ta làm một chút còn không sợ, nhưng người thủ hạ của ta sợ thật sự, Ban Nhi cũng không dám bên trên, công trình cũng làm được một nửa ngừng, mỗi ngày đều tổn thất một số tiền lớn. Ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết chuyện này, hắn rôi ra một cái bàn tay, lắc lư năm ngón tay. Ta cho ngươi số này, 50 vạn. Lý Trường An bình tĩnh hỏi. Lưu tổng nghe vậy lại là da mặt co lại, vội vã nói rằng: "Lý tiên sinh, ta liền bao miếng đất xây nông gia nhà ca." Lý Trường An nhíu môi, nói sớm a, nghe ngươi khẩu khí này, còn tưởng rằng ngươi là xây Trung Nam Hải đây này. Vậy ngươi chuẩn bị cho nhiều ít? Lưu tổng đội bằng nói, nhiều nhất 5 vạn. Lý Trường An nghĩ nghĩ, 5 vạn đối hắn hiện tại cũng không phải cái số lượng nhỏ, hắn gật gật đầu, đáp ứng. Chương 13, phụ chú cùng kiếm thuật chương 13, phụ chú cùng kiếm thuật thanh tịnh tâm thần. Bút, nước, giấy, nghiễn, chu sa, từng cái sắc lệ. Lý Trường An miệng tụng chú ngữ, bút khỏa chu sa. Thước dài trên giấy bảng, trước vẽ bùa đầu, lại đi phủ gan, cuối cùng rơi xuống phủ chân. Một chương phá sát chu tà phù liền một mạch mà thành. Đem tấm đùa này cùng lúc trước vẽ thành 3 tấm đặt chung một chỗ, Lý Trường An lại có chút tinh thần khô tàn, thể nội pháp lực càng là đã thấy đáy. Đạo sĩ vẽ bùa, một là dựa vào dẫn động thiên địa linh khí, hai là dựa vào tổ sư thần linh hạ xuống uy năng. Lý Trường An bản thân pháp lực ít đòi, lại thêm hiện đại thế giới linh khí thưa thất lại nhiều tạp chất, hắn cũng không dám mượn dùng. Tại cổ đại thế giới, hắn cũng không có chính thức bái nhập môn tượng, tính không được thượng cảnh môn đệ tử, tổ sư thần linh càng sẽ không để ý tới hắn. Cho nên chế tác phù lúc chỉ có thể dùng tự thân pháp lực ứng phó, cho nên ngày kế vừa đem chính mình biết phù lục hỏa mấy lần. Đi theo lao đạo một tháng, Lý Trường An học xong 4 loại phù, theo thứ tự là Sung Long Ngọc Thần Phù, Thu Kinh Định Thần Phù, Phá Sát Chu Tà Phù, Trấn Trạch Gan Gia Phù. Sung Long Ngọc Thần Phù tự không cần nhiều lời, đây là lao đạo bản lĩnh cuối cùng, Lý Trường An mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng bởi vì chưa chính thức xếp vào môn tưởng, không có trải qua nhập môn đăng nghi, hiệu lực vẫn là hai chuyện. Thu Kinh Định Thần Phù, tên như ý nghĩa là dùng tại trấn an tâm thần. Phàm là thân hư người yếu hoặc ý chí yếu kém người bị quỷ thần sở kinh, liền thích hợp dùng đạo phù này an định tâm thần. Phá Sát Chu Tà Phù, lúc trước Lý Trường An chém bị lúc, tại lưỡi búa bên trên vẽ chính là đạo phù này. Dùng cho bài trừ sát khí, áp chế tà mị, rất nhiều vân du bốn phương đạo nhân cùng quỷ đàm phán không thành, không thể không cầm đao tử bên trên thời điểm, đạo phù này liền cần dùng đến. Trấn Trạch Đan Gia Phù, đạo phù này dán trong phòng, có thể ngăn cản yêu tinh quỷ quái tiến vào trong phòng. Lý Trường An phòng cho thuê phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp đều riêng phần mình dán một chương. Ngoại trừ Sung Long Ngọc Thần Phù, cái khác 3 tấm phù tất cả đều là hàng thông thường sắc, đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết, cái kia chính là Thiết Bố Sam, Thiết Sa Trưởng Nhất Lưu, hiệu quả toàn bộ nhờ thi phù người tu vi. Đem hôm nay vẽ xong phù chú hoa khô, liền cùng vài ngày trước không có việc gì vẽ phù đặt chung một chỗ, cộng lại cũng có tầm 10 chương, đây là Lý Trường An vì vị kia Lưu tổng ủy thác làm chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Lý Trường An túi người cầm lấy một cái miếng vải đen dài dài, giải khai miệng túi nút buộc, bên trong chứa lại là một thanh kiếm. Cổ đại thế giới thế đạo không tốt, dã ngoại hoang vu bên trong không chỉ có yêu ma quỷ quái, càng nhiều cấp đường tạp phỉ. Lý Trường An tại lao đạo nơi đó học được mấy tay kiếm thuật, cũng làm đến một thanh kiếm sắt hộ thân. Tại một tháng kia bên trong, phàm là ngủ ngoài trời dã ngoại, nhất định là ôm kiếm mà ngủ. Trở lại hiện đại thế giới, ban đầu còn không có cảm giác gì, thẳng đến đón lấy cái này đổi quỷ công việc, đã cảm thấy bên người không có tiện tay ra hỏa luôn luôn không đủ an tâm. Cũng may Lý Trường An có người bằng hữu là vũ khí lạnh kẻ yêu thích, hắn liền mở miệng hướng bằng hữu mượn tới một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này không phải những cái kia hoa bên trong xinh đẹp vật phẩm trang sức, lộ ra cổ phát vô cùng, chất gỗ xoát bên trên nước sơn đen bỏ kiếm, dây gai tinh tế quấn quanh chuôi kiếm. Hắn nắm tay khoác lên trên chuôi kiếm, đột nhiên biến sắc. Ngay tại vừa rồi, tay nắm chặt chuôi kiếm một sát na, một loại dường như chân với tay cảm giác đột ngột hiện hiện. Cái này cảm giác kỳ quái. Lý Trường An rút ra trường kiếm vượt ở trước ngực. Đây là một thanh tám mặt hàng kiếm, dùng hiện đại vật liệu thép đánh chế, thân kiếm cùng vỏ kiếm chuôi kiếm như thế thuần khiết không có bất kỳ cái gì trang trí hoa văn, hai bên lưỡi kiếm bị chủ nhà mài chế khai phong. Đây là một thanh kiếm tốt, nhưng quyết định không phải bảo kiếm, thần kiếm. Lúc này, một cỗ xúc động tại hắn giữa ngực kích động, hắn nhịn không được bóp kiếm quyết, trường kiếm quét qua, thế mà ở trong phòng diễn luyện lên kiếm chiêu. Bước chân hắn đầu tiên là trong phòng bàn ghế đồ dùng trong nhà ở giữa chậm rãi đi khắp, xuất kiếm cũng chần chờ chậm chạp, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đi được càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà chạy đúng nhảy, trường kiếm trong tay cũng múa đến càng ngày càng nhanh, chỉ nghe cả phòng phong thanh rì rào, nhưng kỳ quái là, như thế uy kiếm của vũ phía dưới, lại không có chạm đến chút điểm đồ dùng trong nhà. Lý Trường An thân hình tại không gian có hạn trong phòng chằn chọc dọn la ở giữa, kiếm thế giả dích, kiếm quang liễm diễm. Không có cái gì một kiếm đâm ra ba đóa kiếm hoa huyền bí võ hiệp chiêu thức, chỉ là đơn giản bổ, đâm, điểm, sách, rào, quét, vậy chờ cơ sở động tác. Nhưng kiếm trong tay lại dường như trống rỗng thêm ra một đoạn cánh tay, mắt tới tức tay tới tức kiếm tới. Chợt, khoe mắt quét đến một cái ong long bay tới con muỗi. Phúc trí tâm linh, quay thân một đâm, kia ong long đáng ghét tiếng vang lập tức yên tĩnh. Lý Trường An ngồi xổm xuống, theo trên sàn nhà vê lên cắt thành hai đoạn con muỗi, trên mặt không thấy vui sướng, ngược lại khóa lên lông mày. Bình thường một thanh thép chế tám mặt hàng kiếm, trọng lượng tại 3 cân tả hữu, người bình thường bưng đều bưng không xong, một kiếm chuẩn xác đâm chúng không trung bay múa con muỗi, quả thực là tài năng như thần. Lý Trường An chính mình sự tình chính mình tin tưởng, hắn tuy nói theo lão đạo nơi đó học được mấy tay kiếm thuật, nhưng dù sao thời gian còn thấp, bất quá là ỷ vào thân thể cường tráng, ước hiếp một chút dinh dưỡng không đầy đủ người cổ đại. Lúc trước nếu là có bây giờ bản lĩnh cùng kiếm thuật, đối phó kia Lam bị ác quỷ không cần trùng điệp nhu tính, chọn hai thanh hảo kiếm, là có thể đem viên kia Lam đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Cho nên, đây nhất định không phải là của mình bản sự. Hắn càng nghĩ một hồi, cũng chỉ có quyển kia hoàng sát sách có năng lực này cùng động cơ, thất thập nhị địa sát thuật công chính có một môn biến hóa cùng tình huống hiện tại đối được hảo, môn kia biến hóa gọi là kiếm thuật. Cho nên nói, kia thông u là tân thủ phúc lợi, mà cái này kiếm thuật chính là nhiệm vụ ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Lý Trường An có chút dở khóc dở cười. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền không lại xoắn xuýt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, mọi thứ bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Thân xác hắn nhẹ nhõm ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc phát hiện đều núp ở gian phòng bên cạnh không đáng kể, thẳng vào nhìn xem Lý Trường An. Các ngươi làm cái gì vậy? Bầy quỷ lập tức một hồi lao nhau, tổng kết ra, lại là sợ bị trường kiếm ngộ thương. Lý Trường An ngược là có chút mỉm cười. Quỷ vật không có thực thể, bình thường vũ khí căn bản không thương tổn được bọn họ, cho dù Lý Trường An có thông vũ trí năng, có thể tiếp xúc quỷ hồn, nhưng cũng giới hạn trong thân thể của mình mà thôi. Cho nên vừa rồi múa kiếm thời điểm, hắn tránh đi cái bàn băng ghế điều hòa không khí tivi, lại duy trì có không có tránh đi trong nhà quỷ. Đám này quỷ lần này biểu hiện, Lý Trường An cũng chỉ xem như bọn hắn nhát gan mà thôi. Các ngươi sợ hãi cái gì sức lực, kiếm này lại chẳng không kiêng nô lão đại xoay người sang chỗ khác lộ ra phía sau lưng, Lý Trường An lời nói lập tức ngăn ở bên miệng. Hắn xưng vụ phía sau lưng bị chém ra một đầu thật dài lỗ hổng. Đúng rồi, cái này kiếm thuật cũng là một môn biến hóa thần thông a. Cái này có thể đơn thuần xem như sử dụng kiếm kỹ thuật đến đối đãi. Nô lão đại cố gắng tại xưng vụ trên mặt gạt ra bất ức biểu lộ, Lý Trường An thấy buồn cười, khoát tay nói rằng, là ta không đúng, bồi ngươi một cái đùi gà thế nào? Chặt người ta chỉ bồi một cái đùi gà, đây không phải Ngô lão đại hỏi. Đùi gà này không phải bình thường đùi gà, vị vật không có thực thể, tự nhiên không hưởng thụ được nhân gian ngũ vị. Nhưng nếu như đồ ăn thông qua đặc thù xử lý, được cung phụng quỷ vật liền có thể hưởng thụ được cống phẩm tư vị. Loại này bị xử lý qua đồ ăn gọi chung là pháp ăn. Ngô lão đại nghe vậy, lập tức giơ ra hai ngón tay. Tốt. Lý Trường An gật đầu bằng lòng, bất quá ngươi đến giúp ta một việc. Cái gì? Lý Trường An cười cười, chỉ là chỉ vào cửa sổ. Muốn đi bên ngoài nhìn xem a. Thời gian nước định tới, Lý Trường An tiếp vào điện thoại liền hạ xuống lâu đi. Ra cửa tiểu khu, liền thấy một cái gầy còm kính mắt đang dựa vào một chiếc xe nhỏ hút thuốc. Lưu cây gậy trúc nhìn Lý Trường An đi ra, tranh thủ thời gian ném tàn thuốc, tiến lên đón. Lý tiên sinh. Lý Trường An gật gật đầu, nhìn chung quanh. Liền ngươi một cái. Hắn hỏi như vậy cũng không phải xem thường bản thân chủ thuê nhà, chẳng qua là ban đầu cùng Lưu tổng thương định lúc, nói đến lúc đó sẽ đích thân tới đón Lý Trường An. Hiện tại, lại chỉ Lưu cây gậy trúc. Lý Trường An đưa tay chắn trở về Lưu cây gậy trúc muốn lời giải thích. Thời gian không đợi người, đi sớm về sớm a. Hai người lên xe, Lưu cây gậy trúc lại không cho ở hướng Lý Trường An trong tay máy nhìn. Lý Trường An trong tay đặt vào là một thanh dù đen lớn, hắn thấy Lưu cây gậy trúc thấy thường xuyên, liền dứt khoát đem dù đưa cho hắn. Lưu cây gậy trúc không rõ ràng cho lắm tiếp tới, có chút buồn mực, mấy ngày nay trời trong gió nhẹ, cầm đem mưa to dù làm cái gì? Không khỏi hiếu kỳ hỏi, Lý tiên sinh, ngươi cái này dù là? Một người bạn. Lý Trường An trên mặt giống như cười mà không phải cười, ngươi muốn gặp hắn một chút a? Lưu cây gậy trúc đột nhiên dùng mình một cái. Khoai lang bỏng tay dường như đem dù ném đi trở về, ngoài miệng run rẩy cũng nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ là không ngừng lắc đầu. Trên đường đi, đúng là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường phía trước, đầu cũng không dám chuyển động nửa phần. Chương 14, mặt quỷ chương 14, mặt quỷ xe nhỏ một đường lái ra nội thành, xuyên qua mấy cái thị trấn, liền lộn vòng vào vùng núi. Thế núi dần dần cao, người ở càng thiếu, sắc trời cũng càng ám. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, một đường chỉ thấy đá núi rừng cây. Nếu không phải ngồi xe con, Lý Trường An còn tưởng rằng lại trở lại phương kia cổ đại thế giới. Hắn ngồi lâu nhàm chán, liền nằm ngửa tại chỗ ngồi bên trên, ngón tay gõ giá bắt đầu tử, nhẹ nhàng hử lên tiểu khúc. Trăng sáng nôn sạch, âm phong thổi liếu ngõ hẻm. Du hồn đã biến, tịch mịch trên đường. Tìm kiếm thế thân, âm phong thổi lãnh nguyệt quang theo tiếng ca, đặt ở xe chỗ ngồi dù đèn cũng nhẹ nhàng lay động, dường như cùng cái vợ. Lý tiên sinh. Lưu cây gậy trúc thanh âm run rẩy, có thể đổi bài hát sao? Thế nào? Lý Trường An biết rõ còn cố hỏi. Sấm hoảng. Lưu cây gậy trúc ánh mắt né qua dù đèn, đầu lưỡi đều đang run rẩy nhi. Tốt. Hắn sảng khoái đổi bài hát. Nửa tháng 7, sinh tử không giới. Náo nhiệt nhau nhau, cô hồn dã quỷ à, cười nguyễn đời người tàn mộng cái này, dù đen múa đến càng vui mừng, Lưu cây gậy trúc sắc mặt cũng càng thêm khô bức, nếu như nói mới là mức đắng, hiện tại có thể nói là thuốc đắng. Cú may xe nhỏ chuyển qua một đạo diện núi, Lý Trường An liền ngừng ngâm nga, bởi vì đã đến mục đích. Hắn nô lên thân, quay cửa kính xe xuống, một mảnh đèn đuốc sáng trưng đập vào mắt bên trong. Kia là một tọa bài phường kiểu dáng đại môn, trang trí lấy hoa lệ phức tạp phù điêu cùng mái cong, đại môn về sau đèn đuốc kéo dài liên miên. Thế này sao lại là cái gì nông gia nhạc, rõ ràng là nông trường. Lý Trường An vuốt cằm gốc râu cằm, chào giá quá ít, thua lô a. Tiến vào nông trường, Lưu cây gậy trúc đem Lý Trường An đưa vào du khách đại sảnh. Lý Trường An trên đường đi lưu ý bốn phía, mặc dù khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, nhưng trống rỗng không có bóng người. Lớn như vậy trong đại sảnh chỉ trông coi hai cái tiếp đãi muội tử, hai một cô gái nhìn thấy Lý Trường An hai người lúc, trên mặt rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Ta nghĩ đến đám các ngươi đã không tiếp tục kinh doanh. Không có, náo quỷ chỉ tại hậu sơn, phía trước cái này cùng một chỗ không có việc gì. Lưu cây gậy trúc chỉ vào ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói rằng. Lý Trường An theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lờ mờ kiến trúc hình dáng dấu ở thâm sơn trong màn đêm. Bất quá, Lưu cây gậy trúc tiếng nói nhất chuyện, bình thường cũng sợ xảy ra chuyện, không dám gây dựng. Hôm nay là vì tiếp đại Lý tiên sinh, mới quyết định tạm thời gây dựng. Tiếp đại ta. Lý Trường An mang trên mặt chơi vị ý cười, kia khách nhân đã tới, chủ nhân lại đang ở đâu? Cái này Lưu cây gậy trúc xấu hổ đến nói không ra lời. Cũng không cần hắn nhiều lời, nhắc Tào Tháo tới, hai chiếc xe con dừng ở cửa đại sảnh, Lưu lão bản liền theo dẫn đầu trên xe đi xuống, ánh mắt của hắn đảo qua chờ lâu Lý Trường An hai người, lại là đình chỉ cũng không ngừng một chút, đi thẳng tới chiếc xe thứ hai bên cạnh, nên hạ một già một trẻ. Lý Trường An nhìn cái này già trẻ ăn mặc, có chút kinh ngạc. cái này già trẻ tóc đều cuộn thành búi tóc, mặc trên người đảm bảo. Chẳng lẽ gặp phải đồng hành? Tính cả hai chiếc xe lái xe kiêm bảo tiêu, Lưu lão bản một nhóm năm người đi vào đại sảnh, Lưu cây gậy trúc đã sớm đưa tới, Lưu lão bản lại dường như mới phát hiện Lý Trường An đồng dạng. "A, Lý tiên sinh, ngươi cũng tới, thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu." Cái này Lưu lão bản ngoài miệng nói thật không tiện, trên mặt lại không nhìn ra bất kỳ ý xin lỗi, có thể thấy được chỉ là thuận miệng qua loa. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi thối lui đến lão đạo sĩ bên cạnh giới thiệu tới, vị đạo trưởng này ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói, Long Hồ Sơn tiên sư phụ 65 đại truyền nhân, Dương Thành đạo giáo hiệp hội phó hội trưởng, Trương Tố Huyền, Trương đạo trưởng. Ta nghe nói qua. Lý Trường An nháy nháy ánh mắt, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Bất quá Lý Trường An cũng minh bạch vị này Lưu tổng vì cái gì bỗng nhiên thay đổi mặt, hóa ra là tự nhận là tìm tới càng đáng tin cậy. Lý Trường An chăm chú đánh giá đến cái này Tố Huyền đạo trưởng, thân hình gầy gò, một thân đạo bào màu trắng ở trong núi trong gió đêm có chút phồng lên, ngân bạch tóc co lại dùng một châm, sắc mặt hồng nhuận vẻ mạnh. Lại nhìn Lý Trường An bản thân, đại lưng kéo, quần jean cộng thêm một cái tơ sợ, nghiêng vác lấy một cái tiểu văn kiện đóng gói lấy lá bửa, sau lưng trường kiếm bọc lấy túi vải đen, trên tay không đúng lúc xách lấy đem dù đen lớn. Lý Trường An tự mình tính không được đường đường chính chính người tu hành sĩ, cũng nhìn không ra cái này Tố Huyền đạo trưởng cùng mình tu vi chênh lệch bao nhiêu, bất quá riêng này hóa trang mà nói, có thể nói là thiên xoa địa biến đâu. Tố Huyền đạo trưởng. Một chốc lát này, Lưu lão bản cũng chỉ vào Lý Trường An giới thiệu tới, vị này là ghê gớm, thật là lợi hại cái này Tố Huyền đạo trưởng bỗng nhiên mở miệng. Vốn định giới thiệu Lý Trường An, Lưu lão bản lập tức ngây ngẩn cả người, hắn khẩn cấp hỏi, thế nào, là lạ ở chỗ nào nhi? Ngươi nhìn núi này xuyên xu thế, Tố Huyền đạo trưởng chỉ vào phía sau núi, ngón tay dường như dọc theo thế núi chập trùng, trong gió dấu sát, trong nước truyền độc độc, tốt một cái tà long đấu hổ đói a. Trong gió dấu sát, trong nước truyền độc độc. Lý Trường An một chữ nhi cũng nghe không hiểu, bất quá xáo lộ này, hắn bước cằm. Rất quen a. Kia, cái này nên làm cái gì? Lưu lão bản đã hoảng hồn, toàn không thấy tại Lý Trường An trước mặt con buôn con khéo, xem ra hóa trang cùng tên tuổi tại thần côn cái này trong kinh doanh, xác thực trọng yếu cực kỳ. Lưu tiên sinh không nên hoảng hốt. Tố Huyền nói Trường An phủ một câu, cụ thể tình huống như thế nào còn phải nhường bần đạo tới hiện trường cẩn thận thăm dò, bất quá theo trước đó giảng thuật tình huống nhìn, tình thế còn chưa tới không thể cứu vãn trình độ. Lời nói này nghe xong, Lưu lão bản vẻ mặt hơi nguội. Có thể vừa quay đầu, Tố Huyền đạo trưởng liền đối đồ đệ dặn dò nói, đem xe bên trên pháp khí lấy xuống. Những pháp khí kia, toàn bộ. Vừa mới nói xong, đồ đệ cùng Lưu lão bản sắc mặt đều khổ ra hoàng liên mùi vị. Chính là chỗ này. Bảy người đánh lấy đèn tin đứng tại một tòa trước lầu, nơi này đã là phía sau núi, kiến trúc cùng các loại công trình còn đang xây, đèn đường tại nửa đường bên trên đã im bặt mà dừng, mây đùn thâm trầm, ánh trăng ảm đạm, một đoàn người không thể không đánh lấy đèn tin tiến lên. Nơi này là ban đầu náo quỷ địa phương, vừa lúc bắt đầu, đầu tiên là công nhân nghe được có giọng của nữ nhân, ta tưởng rằng nữ nhân viên ở chỗ này lười biếng, cũng không để ý về sau, dần dần tại trong đêm nhìn thấy cái bóng của nữ nhân, ta vẫn là không có để ý, về sau công nhân liền nháo đình công, nói là có quỷ, ta không tin, tưởng rằng có người trò đùa quái đản, ban đêm liền mang theo người canh giữ ở cái này nói, Lưu lão bản run dậy. Kia Tố Huyền đạo trưởng đi đến bên cạnh hắn, vuốt Lưu lão bản phía sau lưng, cười nói, Lưu tiên sinh không cần sợ hãi, vận đạo tự nhận vẫn còn có chút bản lãnh. Lưu lão bản cảm kích gật đầu, tiếp tục nói, sau đó ta liền thật gặp thanh âm của hắn khô khốc, ta trước kia kỳ thật không tin những vật này, nhưng bây giờ không có quan hệ. Tố Huyền nói cười dài nói, dù sao mắt thấy mới là thật, hôm nay liền để bần đạo đến gặp một lần cái này ác quỷ a. Nói xong, hắn dẫn đầu liền bước vào trong lầu. Lưu lão bản do dự một hồi, cũng cắn răng đuổi theo. Mà Lưu cây gậy trúc cùng đạo sĩ đồ đệ cùng hai cái bảo tiêu, thì khổ bức nghiêm mặt hợp lực nâng lên một cái xe ba gác, phía trên bắt quái kính, kiếm gỗ đào loại hình pháp khí chất thành một tòa tiểu sơn. Rơi vào sau cùng Lý Trường An dùng đèn tin đảo qua nhà này kiến trúc. Đây là một tòa ba tầng kiến trúc, nửa đường đình công. Tầng thứ nhất đã trải lên gạch men sứ, gắn cửa sổ, phía trên hai tầng cũng chỉ có trống rông khung xương. Gió đêm tại khung xương bên trong xuyên thẳng qua, lưu lại tiếng gió bù bù. Lý Trường An theo trong bọc lấy ra một tờ hoàng phụ chụp trong tay, nhấc chân đi vào theo. Vừa vào cửa, là một cái đại sảnh, mấy cái tay điện ngay tại trong sảnh luẩn lắc. Lý Trường An giữ chặt Lưu cây gậy trúc. Làm gì đâu? Hòa khai quan. Tầng này đã gắn đèn, đến thời điểm cố ý thông điện, chỉ là nơi này không ai quen thuộc, hiện tại cũng luống cuống tay chân tìm lên chốt mở. A. Đột nhiên, bảo tiêu rít lên một tiếng. Mấy cái tay điện lập tức tụ ánh sáng đi qua, chiếu lên cái này thô hào hán tử trên mặt tuyết trắng. Có môi hắn run rẩy, chết sống nhà không ra kế tiếp chữ, chỉ là có tay chỉ đèn tin của hắn chiếu vào phương hướng. Sáu cánh tay điện cùng nhau xoay qua chỗ khác. Lập tức, trong phòng một hồi quỷ dị yên tĩnh. Trên cửa sổ, một trương trắng bệnh mặt quỷ lạnh lẽo mà nhìn xem trong phòng đám người. Chương 15, đêm đen chớ bật đèn chương 15, đêm đen chớ bật đèn trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Một trương mặt quỷ đang dán tại cửa sổ ròm ngó trong phòng. Đám người khắp cả người phát lạnh, liền phải khó mà ngăn chặn trong lòng sợ hai thời điểm. Một tiếng chốt mở nhẹ vang lên, trong đại sảnh lập tức sáng như ban ngày. Đám người vốn đã ấp ủ đến miệng bên cạnh thét lên cũng cùng một thời gian rụt trở về. Thế này sao lại là cái quỷ gì mặt, hóa ra là một khuôn mặt người vẽ xấu dán tại trên cửa sổ, kia vẽ lên mặt người vằn bèo dài nhọn, 7 phần giống người, 3 phần giống như là hồ ly. Lưu lão bản bọn người vốn là lòng mang dè chừng sợ hãi, đột nhiên một chút nhìn, tự nhiên bị dọa quá sức. Cái nào đồ chó hoang ở chỗ này loạn dán đồ vật, muốn để ta biết là ai, ta nhất định khiến hắn lập tức xéo đi. Lưu lão bản sắc mặt đỏ bừng, bị một chương họa dọa đến kém chút kêu ra tiếng, cho dù ai đều sẽ có chút buồn bực xấu hổ. Hắn mắng vài tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Tố Huyền đạo trưởng sắc mặt có chút cổ quái, vội vàng hỏi: "Đạo trưởng, tranh này có vấn đề gì?" "A, không có." Cái này Tố Huyền đạo trưởng tựa như vừa hoàn hồn, vội vàng quát tay, tâm đang liền không sợ ngoại ma, ta liếc mắt liền thấy vậy chỉ bất quá là bức vẽ, vốn là phải nhắc nhở các ngươi, người trẻ tuổi này liền đã trước mở đèn. Nói, hắn cười híp mắt nhìn qua. Bật đèn chính là Lý Trường An. Lưu lão bản lúc này mới nhớ tới, hắn còn không có giới thiệu Lý Trường An, vị này là Lý Trường An tiên sinh, mặc dù tuổi không lớn lắm, thật là có bản lĩnh thật sự lời nói đến nơi đây lại kịp lại, có cái gì bản lĩnh thật sự hắn cũng không nói lên được, chỉ nghe Lưu cây gậy trúc nói người này ở tại nhà ma bên trong còn có thể nhảy nhót tư mừng, có thể quỷ vật kia hắn cũng đi qua, ngoại trừ khắp nơi dán chút lá bùa cũng không cái khác cổ quái địa phương. Lời nói đến chỗ này, khỏe mắt nghiêng mắt nhìn tới người hộ vệ kia vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm tấm kia họa bất động, Lưu lão bản vừa đè xuống tức giận lại phun lên đầu đến, vừa rồi hắn mất mặt, liền có cái này trách trách hô hô hôn đản một phần. Hắn mở miệng liền mắng, ngươi còn nhìn truy, có thể đem tấm kia họa nhìn sống tới nhà. Tấm kia họa là sống. Ai ngờ, hộ vệ kia lại cương lấy cổ chuyển qua trắng bệ mặt, bờ môi run rẩy đóng mở, con mắt của nó sẽ động. Lưu lão bản tâm can đột nhiên nhảy cổ họng, hắn không khỏi quay đầu nhìn sang, lại nhìn thấy bức họa kia nhãn châu xoay động, đối diện bên trên hắn ánh mắt. Làm. Tố Huyền đạo trưởng. Lưu lão bản trắng bệnh nghiêm mặt kêu một tiếng, lại không thấy đáp lại. Trong lòng của hắn gấp trực tiếp vào tay giữ chặt tay áo. A, cái này Tố Huyền đạo nhân mới tốt dường như muốn từ bản thân là tới làm gì, luống cuống tay chân, không thấy trước đó Vân Đạm Phong khinh cao nhân phong phạm, mới mở miệng thanh âm lại đi khang, yêu nghiệt phương nào thật sao, cổ trang kịch lời kịch đều làm hiện ra. Lý Trường An nghiêng mắt nhìn đi, cái này Tố Huyền đạo trưởng đạo bào rộng lớn và áo run rẩy. Đến, con hàng này không phải là sợ đến phát run a, Lý Trường An cuối cùng là thấy rõ, cái này Tố Huyền đạo trưởng chính là thuần túy thần côn, nửa điểm pháp lực tu vi đều không có. May mà hắn còn muốn mở mang kiến thức một chút bên này thế giới người tu hành sĩ. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, bên này linh khí như thế đục ngầu mỏng manh, đừng nói người tu hành sĩ, chính là yêu ma quỷ quái muốn thành hình đều khó khăn. Nhìn xem kia Tố Huyền đạo sĩ một bên phát run, một bên dáng chống đỡ lấy cố làm ra vẻ. Lý Trường An lắc đầu, từ dưới đất cơ lấy một nửa cục gạch, ước lượng mấy lần, xoay tròn hướng về kia chân dung cho đập tới. Bang! Cửa sổ thủy tinh lập tức đập cái đại lỗ thủng, đồng thời vang lên một đạo hài nhi khóc gáy dường như sắc nhọn tiếng kêu, một đạo màu vàng cái bóng theo họa sau chợt lóe lên. Lý Trường An vỗ vỗ tay bên trên cho bụi, từ đầu tới đuôi hắn đều không có ngửi được chút quỷ mùi vị. Hắn thu hồi ánh mắt, đón ở đây những người khác ánh mắt kinh ngạc, cười nói, tựa như là con hồ ly. Phát sinh một phen cổ quái chuyện về sau, ai nói đều là ô long, nhưng một đoàn người ở giữa bầu không khí cuối cùng biến có chút ngột ngạt, ngay tiếp theo nhìn Tố Huyền sư đồ ánh mắt hai người bên trong, đều mang hoài nghi thành phần, nếu không phải Tố Huyền đạo sĩ kia một chuỗi danh hiệu cùng như vậy đại thanh danh, đoán chừng Lưu lão bản đã để hai cái bảo tiêu đem cái này hai năm ra. Có lẽ là vì vãn hồi ấn tượng, Tố Huyền chủ động đề nghị lại đi tầng 2 cẩn thận điều tra. Tầng 2 chỉ có cốt thép xi măng giá đỡ, liền mặt tường đều không có, gió đêm theo bốn phương tám hướng thổi vào, khắp nơi đều là nghẹn ngào phong thanh, trong lúc đi lại, đêm không trăng mây trọng, chỉ có mấy cái tay điện chiếu sáng, Lưu lão bản mấy trong lòng người đều có chút run rẩy. Kia Tố Huyền đạo sĩ lại trên đường đi tích đủ hết khí lực, khi thì dạo bước suy ngẫm, khi thì ngừng chân nhíu mày quan sát, trên tay bấm ngón tay càng là chưa từng nghe qua. Hắn bỗng nhiên dừng lại, gọi lại Lưu lão bản. Có thể là nghĩ kỹ tiếp tục lừa dối lời kịch, dùng đặc biệt ngưng trọng ngữ khí nói rằng, Lưu tiên sinh ngươi nơi này quay phá sợ không phải quỷ a. Kia Lưu lão bản lại không có lập tức đáp lời, chỉ là cầm hầu nghi ánh mắt nhìn ở hắn. Cái này Tố Huyền ra mặt cũng dày thực, lập tức không xấu hổ, tiếp tục há mồm nói một chuỗi dài để cho người ta nghe không hiểu huyền học dùng từ. Nhìn Lưu lão bản trên mặt theo hoài nghi biến thành một bức, mới hạ lời kết thúc, trong núi này sát khí dày đặc, bên ta mới suy tính, mới phát hiện trên núi nằm lấy một đầu yêu ma à, ngươi lần này khởi công, đánh thức nó, ngươi lần trước tại căn phòng này nhìn thấy lệ quỷ, là nó huyễn hóa ra đến cảnh cáo ngươi nha. Nói vừa xong, ngoại trừ Tố Huyền bản thân, những người khác trên mặt đều biến cực kỳ cổ quái. Ngươi nói nháo quỷ còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hiện tại lời trẻ con răng trắng nói là có yêu quái. Quá huyền ảo ư một chút a, kiến quốc sau không phải không cho phép thành tinh a. Tố Huyền lại lộ ra tự đắc vẻ mặt, thản nhiên nói rằng, các ngươi quên phía dưới kia con hổ ly sao? Bình thường động vật làm sao có thể trốn ở một trương mặt quỷ chân dung đằng sau nhìn chỗ người? Kia con hổ ly chính là trên núi yêu ma ánh mắt a. Nghĩ đến kia con hổ ly, trên mặt mọi người hoài nghi chậm rãi rút đi. Kia con hổ ly thật là quá quỷ dị, nếu như nói là yêu quái, vậy thì nói thông được. Lưu lão bản xoắn xuýt một hồi, không biết nên không nên tiếp tục tin tưởng cái này Tố Huyền đạo sĩ, chợt nhìn hướng về phía Lý Trường An. Lý Trường An lại một chút đáp lại không cho, lúc trước nói xong, mặc kệ có quỷ không có quỷ, hắn đều là có thể lấy tiền. Đây cũng là Lưu lão bản tạm thời mời đến Tố Huyền đoạt sống, Lý Trường An cũng không quá để ý nguyên nhân, đã có thể về nước, cớ sao mà không làm đâu. Tố Huyền phát hiện Lưu lão bản mịt mờ động tác, giả bộ như không có việc gì chuyển động bước chân, chặn Lưu lão bản ánh mắt, lại bày ra bộ kia Vân Đạm Phong khinh cao nhân phong phạm. Lưu tiên sinh ngươi mời giải sầu, bần đạo đã nhìn ra trên núi yêu ma hư thực, có bần đạo ở chỗ này, nó là không dám hiện thân. Vừa dứt lời, kỳ hỉ, gió đêm bỗng nhiên mang đến một hồi nữ nhân tiếng cười khẽ. Ai? Ở đâu? Ai đang cười? Do xoay sở không kịp, một đám người lập tức tất cả đều hoảng loạn lên. Mấy cái tay đèn tin bốn phía loạn quét lúc, Lưu cây gậy trúc bỗng nhiên mở miệng. Tố Huyền đạo trưởng, đồ đệ của ngươi đâu? Đám người lúc này mới phát hiện, Tố Huyền đồ đệ kia cái trẻ tuổi đạo sĩ trong bất chi bất giác đã không thấy bóng dáng. Người ở chỗ này càng luống cuống, Lưu lão bản vội vàng hỏi, Tố Huyền đạo trưởng làm sao bây giờ? Có thể kia Tố Huyền lại hoàn toàn phụ bức, hắn chính là lắc lư một chút, thế nào còn tới thật. Lần này, hắn so những người khác còn muốn bối rối. Lưu lão bản đại khái cũng biết người này là không trông cậy được vào, quay đầu nhìn Lý Trường An. Lý tiên sinh Lý Trường An nhìn nửa ngày cho cười, dưới mắt kim chủ lên tiếng, cũng không còn bảy nước, dẫn đầu hướng về một phương hướng đi qua, những người khác đội vàng đuổi theo. Có thể theo mấy bước, đám người phát hiện thế nào cách tiếng cười kia càng ngày càng gần. Còn chưa kịp chất vấn, chuyển qua một cái chỗ ngặt, liền đụng phải tiếng cười đầu mượn. Không phải trong tưởng tượng nữ quỷ, mà là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, chính là Tố Huyền nửa đường không thấy đồ đệ. Hắn đang cong đám người, đứng tại một cái ban công trước, nắm lướt tiếng nói học nữ nhân cười. Lưu lão bản nhìn xem Tố Huyền ánh mắt đã có chút bất thiện, hắn một cái dựa vào địa sản làm giàu thổ hào cũng không có mặt ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Cùng loại người này đánh nhiều quan hệ Tố Huyền biết rõ điểm này, mau tới trước níu lại đồ đệ. Ngươi làm cái gì? Có thể kéo một cái qua thần đến, tuổi trẻ đạo sĩ trên mặt thần sắc lại nhìn thấy người sợ hãi trong lòng, hắn trên mặt mang một cái tượng gỗ dường như cứng ngắc đủ cười, ánh mắt lại càng không ngừng lăn lộn nước mắt. Tố Huyền cái này kéo một phát xé, tựa như đem tuổi trẻ đạo sĩ theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, hắn đem cười quái dị thu vào, nước mắt lại đình chỉ không được, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm. Có quỷ. Tố Huyền có chút không nhịn được mặt, hắn mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói không phải quỷ, bây giờ không phải là đánh hắn mặt ta cái quỷ gì. Từ đâu tới quỷ? Là yêu quái. Bình thường không hảo hảo tu hành, lần này bị yêu quỷ cho mê hoặc a. Có thể hắn đồ đệ lại không phối hợp hắn giải thích, ngược lại thê lương khóc lớn một tiếng. Sư phụ, thế nào thật sự có quỷ nha? Lý Trường An nghe xong buồn cười, cái gì gọi là thật sự có quỷ? Tình cảm ngươi trước kia cho rằng trên đời không có quỷ a? Đây có tính hay không đồ đệ bóc sư phụ nội tình? Tố Huyền ho khan vài tiếng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta đồ đệ này từ nhỏ đi theo ta trừ tà trị quỷ, cũng là ta chăm sóc không chu toàn, nhường hắn bị kinh sợ dọa, nhiễm lên tà dịch, từ đây đầu óc liền có chút vấn đề, hắn đây là phát bệnh, đối. Phát bệnh. Tố Huyền liều mạng mặt mo hoàn thành nửa vang, lại phát hiện không hiệu quả gì, đành phải tạm thời vòng qua cái này gốc dạng. Ta nhìn thời gian cũng không sớm, bần đạo cũng tiêu hao không ít pháp lực, hôm nay liền đi về trước à. Đề nghị này đại gia vẫn là tiếp nhận, chỉ là một đám người đi đến đầu bậc thang, lại là thế nào cũng bước bất động bước. Lầu dưới đèn không biết bị ai tắt đi, có thể là bên này điện áp bất ổn. Lưu lão bản nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nói, lời này cùng nó nói là giải thích, càng giống là bản thân an ủi. Hắn ở trung quanh trên mặt người quét một vòng, Lý Trường An cùng Tố Huyền sư đồ hắn chỉ huy bất động, hai cái bảo tiêu phải chịu trách nhiệm nhân thân của hắn an toàn, về phần Lưu Tây vậy chút. Tiểu Lưu a, ngươi đi xuống trước đem đèn mở. A, chút chuyện nhỏ này a cái gì a? Lưu lão bản trong mắt chừng một cái, Lưu cây vậy chút cũng đành phải ủy ủy khuất khuất, nơm nớp lo sợ đi xuống lầu đi. Hắn một đường một bước điểm làm ba bước đi, chậm rãi chuyển tới chốt mở bên cạnh, tìm đúng vị trí cấp tốc một nhấn. Quang minh trọng quy nhân gian. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng mắng vài câu, mới treo lên định nọt nụ cười quay đầu nhìn hướng lão bản mình, có thể Lưu lão bản trên mặt lại không phát hiện vẻ mặt hài lòng, ngược lại là vẻ mặt hoảng sợ. Ha ha, rất nhỏ mà ngắn ngủi tiếng cười, liền ở bên hai. Lưu cây gậy trúc đột nhiên sợ run cả người, hắn quay đầu đi. Một cái tóc hai bù xù, màu trắng quần áo bên trên vết máu loang lổ nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn, không nhúc nhích, chỉ có trên tay bưng lấy khối thịt bên trên, giọt giọt máu tươi theo bên trên trượt xuống. Chương 16, hồ ly chương 16, hồ ly quỷ nha. Một cái cùng thái giám tuyên chỉ đồng dạng, âm cuối kéo đến thật dài tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, đem những người khác chuẩn bị phát ra tiếng thét chói tai đều dọa cho trở về. Lý Trường An liếc mắt, hắn đêm nay nghe được thét lên thật là đủ nhiều, mà nghĩ đều nhanh chịu không được. Tay hắn điện hướng trong đám người đánh tới, nhìn xem là ai thanh âm như thế kỳ hoa, đã thấy lấy Tố Huyền đạo sĩ hai tay bóp ở trước ngực, ngay tại vươn cổ hát vang. Đến, lần này nếu như hắn còn tròn qua được đến, vậy coi như thật gặp ủy. Bịch. Bên kia, Lưu cây gậy trúc chớp mắt, thẳng tắp ngã xuống đất. Kia nữ quỷ nhìn thấy Lưu cây gậy trúc ngã xuống, đông nhiên hì hì cười quái dị tới gần. Lý tiên sinh. Lưu lão bản coi như có chút lương tâm, không có lập tức đi đường. Lý Trường An nhẹ gật đầu, cởi xuống trên lưng trường kiếm, liền vỏ nắm trong tay, mũi thở co rúm, cười lạnh nói, "Quỷ, ta xem là giả thần giả quỷ." Nói, hắn từ cửa thang lầu nhảy xuống. Nữ quỷ phát hiện có người xuống tới, liền buông tha Lưu cây gậy trúc hướng phía Lý Trường An đánh tới. Người chưa tới, liền cầm trên tay khối thịt ném đi qua, Lý Trường An huy kiếm đẩy ra, khỏe mắt liếc thấy khối thịt bên trên dính lấy mấy cây lông tơ. Thu hồi ánh mắt lúc, nữ quỷ đã vọt tới trước mắt. Cái này nữ quỷ tóc dài lung tung rối tung ra, mặc trên người màu trắng quần áo bên trên nhuộm đầy vết máu. Hơn nửa đêm, nhìn như thế một vị thình lình xung lại, quả thật có thể hạ được lòng người bẩn tê liệt. Thế là, đầu bậc thang Lưu lão bản một đám người thét lên thanh âm lại cao mấy cái âm thanh bối, Lý Trường An nuốt nuốt lỗ tai, nghĩ thầm về sau nếu như lại có loại này công việc, nhất định phải làm cho mỗi người mang cái trước miệng nhét. Lại nhìn xông tới nữ quỷ hắn ngược lại là nở nụ cười. Trên thân nửa điểm quỷ mùi vị không có, cũng không cảm thấy ngại giả quỷ. Lý Trường An thân thể một bên liền lóe lên nữ quỷ tấn công, đồng thời đưa chân một chỗ lẫn, kia nữ quỷ lập tức biến thành lăn đất hồ lô. Không chờ nàng đứng dậy, Lý Trường An liền một bước đi tới, đem cái này nữ quỷ hai tay giảo ở sau lưng, cho nhấn trở về trên mặt đất. Cái này nữ quỷ trên mặt đất loạn cùng một hồi, làm thế nào cũng không tránh thoát, cũng không giãy giụa nữa, chỉ ăn đang cười. Lý Trường An đưa ra một cái tay, vung lên rối tung tóc, lộ ra lại là một trương bẩn thỉu phụ nữ trung niên mặt. Quả nhiên là người. Hắn đem trung niên nữ nhân mặt ngoặt về phía những người khác, có ai biết không? Có thể Lý Trường An ngạc nhiên phát hiện, Lưu lão bản nhóm vẻ mặt chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại là càng thêm hoảng sợ. Lưu lão bản run rẩy chỉ vào Lý Trường An sau lưng. "Lý tiên sinh, phía sau ngươi đằng sau." Lý Trường An không cần nghĩ ngợi, lập tức hướng phía trước lăn một vòng, thân thể đồng thời chuyển hướng, trường kiếm trong tay cũng thuận thế ra khỏi vỏ. Nhưng mà, Lý Trường An nhìn trống rỗng trước người, ngoại trừ cái kia giả thần giả quỷ nữ nhân, cái gì cũng không có a. Hắn buồn bực nhìn hướng Lưu lão bản, muốn hỏi cho ra nhẽ. Có thể vừa mới chuyển đầu, đối diện chính là vài tiếng cao vút thét lên, Lưu lão bản mấy cái lộn nhào từ trên thang lầu lao xuống, đảo mắt liền chạy sạch sành sanh. "Nô!" Tê lại là Lưu cây gậy trúc che lấy cái hót từ dưới đất bò dậy. Lưu Lý Trường An vừa muốn lên tiếng kêu gọi, Lưu cây gậy trúc lập tức trừng căng tròn, lập tức nhảy dựng lên, co cẳng liền chạy. Lý Trường An nháy ánh mắt, lại là nghi ngờ bốn phía nhìn hồi lâu. Lại là không có thứ gì a, hắn mở ra dù đen, nô lão đại tròn mép sưng phù thân thể theo dù hạ ép ra ngoài. Nô lão đại tại dù bên trong ngốc hơn phân nửa đêm, còn chưa kịp giãn ra xuống nước sưng thân thể, hô hít một hơi tự do không khí. Liên bị Lý Trường An níu lại, húc đầu hỏi, nơi này có hay không mấy thứ bẩn thỉu? Nô lão đại sửng sốt một chút, lập tức kháng nghị nói, ta không bẩn. Ngươi cũng không phải thứ gì a? Lý Trường An thuận miệng đáp, ta nói là trừ ngươi bên ngoài. Nô lão đại luôn cảm thấy lời này có chút không đúng, nhưng vẫn là bốn phía kiểm tra vài vòng. Không có. Thật không có. Thật không có. Còn thật là lạ. Lý Trường An nhíu mày, hắn không có ngửi được quỷ mùi vị, nô lão đại cũng không có phát hiện đồng loại, Lưu cây gậy trúc bọn hắn vì sao làm ra kinh khủng thần sắc, chẳng lẽ tập thể xuất hiện ảo giác? Lý Trường An đang suy nghĩ, bên hai bỗng nhiên nghe được một hồi y y nha nha kêu to. Nguyên là kia nữ quỷ lại từ dưới đất bò dậy, nhặt về khối thịt kia, ngồi xổm trên mặt đất miệng nhỏ cắn xé, phát hiện Lý Trường An đang nhìn nàng, nàng một chút đem khối thịt giấu ở phía sau, lấy mái tóc lũng trước người, hướng Lý Trường An né a luận hô. Lý Trường An không khỏi có chút thương hại, nguyên lai tưởng rằng nàng là Lưu lão bản đối thủ cạnh tranh hoặc là cựu nhân phái tới giả thần giả quỷ phá hư chuyện làm ăn, hiện tại xem ra chỉ là điên người đáng thương. Đây chính là kia nữ quỷ. Nô lão đại bay tới nữ nhân bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Hắn tại dù bên trong lúc, đối ngoại cảm giác phạm vi có hạn. Cái gì nữ quỷ, chẳng qua là lang thang tới người bị bệnh tâm thần. Tên điên. Nô lão đại lẩm bẩm, vòng quanh nàng đi hai vòng, đột nhiên nắm tay hướng trên mặt nữ nhân đưa tới, cổ tay chuyển động, thế mà xinh xinh nắm tay chui vào nữ nhân trong lỗ mũi. Lý Trường An chừng ở ánh mắt. Ngươi làm thập nói còn chưa dứt lời, nô lão đại đã nắm tay rụt trở về. Hắn dùng một cái tay khác theo cánh tay tới đầu ngón tay vướt đi qua, vậy mà vướt xuống một đoàn đồ vật. Thứ gì? Lý Trường An đến gần nhìn kỹ, nô lão đại trong lòng bàn tay nắm chặt một thanh kỳ quái dịch nhờn kề cận nhỏ vụn hoàn bao. Ta liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Nô lão đại cười hì hì, nàng không phải điên rồi, là bị thứ gì cho mê. Lý Trường An nhớ tới kia họa sau màu vàng cái bóng, lập tức giật mình. Hắn đạt được thông u cùng kiếm thuật hai hạng biến hóa về sau, bất luận là thần kinh phản xạ vẫn là nhãn lực bản lĩnh đều đề cao rất nhiều. Kia màu vàng cái bóng chợt lóe lên ở giữa, hắn mơ hồ nhìn ra là con hồ ly. Hồ ly cái đồ chơi này rất là tà dị, so với cái khác động vật, đặc biệt dễ dàng thành tinh, cho nên cổ đại trong truyền thuyết, ra sân nhiều nhất chính là hồ ly tinh. Cho dù không có tu thành yêu quái, nhưng sống được lâu hồ ly cũng sẽ có chút mê hoặc người năng lực kỳ dị. Chắc không được đoạn thời gian này, Lưu lão bản bọn hắn dễ dàng như vậy bị kinh sợ, Tố Huyền đạo sĩ đồ đệ còn làm ra quái dị cử động, cuối cùng càng là tập thể sinh ra ảo giác. Hóa ra là vừa vào cửa nhìn thấy quỷ kia mặt hoa lúc, liền chúng phải chiêu, lại thêm hiện trường hoàn cảnh cùng chuyện sau đó cho nên, càng là càng lún càng sâu. Bất quá này một ít năng lực, còn không được việc gì, cho nên có thể nhường Lưu cây gậy chúc bọn người sinh ra ảo giác, nhưng lại không mê hoặc được thân có pháp lực Lý Trường An. Mà Lý Trường An chỉ lo tìm quỷ, cũng là không có chú ý tới là hồ ly quay phá. Lại nhìn trung niên nữ nhân, lấy ra bên trong thân thể nát quặp lông sau, đã theo hồ ly mê hoặc bên trong tranh thoát, có lẽ là tiêu hao quá nhiều tinh lực, đã ngủ thật say. Lý Trường An đem nàng thoáng an trí, dự định nhường Lưu lão bản đợi người tới xử lý, chính hắn đi trước tìm kia hồ ly suối quẩy. Ra cửa, lại không có trông thấy những người khác thân ảnh. Gọi Lưu cây gậy trúc điện thoại cũng không có người kết nối, nhưng tốt trong núi yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe thấy nơi xa chuông điện thoại vang lên. Lý Trường An theo thanh âm đi tìm đi, xa xa trông thấy một cái mông tại phát ra ánh sáng, đến gần, nhìn thấy Lưu cây gậy trúc một cái ngã lộn nhào đổ vào trong khe nước. Ở bên cạnh trong bụi cây, Lưu lão bản vòng quanh một gốc cái cổ siêu vẹo cây phi nước đại không ngừng, thở hồng hộc mắt thấy là phải miệng sủi bọt mép. Lý Trường An lại dùng đèn tin chiếu chiếu, những người khác thất linh bắt lạc ngược ở chung quanh. Đem Lưu cây gậy trúc theo trong khe nước lôi ra đến, kiểm tra một phen, vị này chủ thuê nhà mặc dù vẻ mặt nhăn nhó, nhưng khí tức vẫn còn tồn tại. Lý Trường An thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem Lưu cây gậy trúc ném về trong khe, đứng dậy níu lại đã chạy đến mắt trợn trắng Lưu lão bản, móc ra một trương thu kinh định thần phù liền dán tại cái trán. Lưu lão bản lập tức liền yên tĩnh trở lại, nhưng không nói lời nào cũng không động tác biểu lộ, chỉ là ngốc tại chỗ hai mắt trống rông không có gì. Lưu lão bản, Lưu tổng. Lý Trường An hoán vài tiếng cũng không có trả lời, đang nghĩ ngợi có phải hay không nhường nô lão đại đến móc một thanh. Hoa. Cái này Lưu lão bản bỗng nhiên gào khóc lên, thân thể bể bại trên mặt đất, tay lại gắt gao ôm lấy Lý Trường An chân, cũng nói không nên lời đầy đủ đến, chỉ là một hồi khóc, một hồi Lý đại sư cứu mạng loạn hô. Lý Trường An không hứng thú chấn an một người trung niên nam nhân, dùng cả tay chân đem hắn hất ra. Bên kia, nô lão đại đã đem những người khác lần lượt kiểm tra một lần. Thế nào? Không có chuyện gì. Nô lão đại buông tay nói rằng, đều là bị dọa ngất. Lý Trường An thoáng yên tâm, chỉ đáng sợ không thương tổn người, xem ra cái kia hồ ly ngược cũng không phải hung thần ác sát. Lần lượt đánh thức quá phiền toái, Lý Trường An dứt khoát một người một chương thu kinh định thần phù hoàng phù phía dưới, tất cả mọi người lần lượt thanh tỉnh. Duy chỉ có kia Tố Huyền đạo sĩ, như cũ hai mắt nhắm nghiền, dường như thu kinh định thần phù đối với hắn không có tác dụng. Bất đắc dĩ, Lý Trường An đành phải sử dụng vật lý trị liệu. Hắn tả hữu khai cung, ba ba chính là hai cái bật hai, chỉ đánh cho Tố Huyền đạo sĩ hai má xóa phấn lại như cũ không có tỉnh lại. Lý Trường An suy nghĩ có phải hay không lại đến một chút, lại lơ đãng trông thấy Tố Huyền đạo sĩ hai tay nắm tay, móng tay đều rơi vào trong thịt. Lý Trường An mỉm cười, thì ra không phải là không thể tỉnh, mà là không muốn tỉnh. Thật không biết nên nói người này là da mặt dày, vẫn là da mặt mỏng. Lý Trường An không tiếp tục để ý hắn, quay đầu xông những người khác nói rằng, vật kia đã chạy rơi mất, các ngươi về trước đi đi hai bước, nhớ tới trong phòng còn nằm một cái, thế là quay đầu nói rằng, nhớ kỹ đem trong phòng vị nữ sĩ kia mang lên. Lý đại sư, Lưu lão bản cuốn quýt quát lên, ngươi đi đâu vậy a? Ta. Lý Trường An cũng không quay đầu lại, cầm ngươi tiền, đương nhiên là đi làm chuyện của ngươi. Lý Trường An vây quanh phòng ở phía sau. Nô lão đại tại dưới cửa sổ nhặt được một chương A4 giấy, hấp tấp cầm tới. Lý Trường An tiếp đến xem xét, đang là trước kia mặt quỷ chân dung. Nhìn kỹ mới phát hiện, chương này vẽ họa kỹ rất tồi tệ, hoàn toàn không có chữ pháp, giống là tiểu hài tử vẽ xấu, nhưng ở nhất bút nhất họa vặn vẹo đường cong bên trong, dường như chút xuống lấy họa sĩ y mắng sợ hãi. Lý Trường An thu hồi họa, mở ra đèn tin ở chung quanh tìm kiếm một hồi. Rốt cục, tại một chỗ bụi tây hạ, phát hiện một cây bộ lông màu vàng. Hắn đem hoàng mao đặt ở dưới mũi, tại nồng đậm mùi tanh tưởi mùi vị hạ tìm tới một cỗ nhàn nhạt tinh quái khí vị. Chương 17, Bạch Hồ Bái Nguyệt, 1, chương 17, Bạch Hồ Bái Nguyệt, 1, nắm chặt cây mây, vượt qua một đạo khe núi. Lý Trường An nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một khối trên sơn nham, trong núi hạt sương thẩm thấu vài áo, đêm gió thổi qua liền mát đến sâm xương. Hắn không có để ý điểm này rất lạnh, chỉ là chuyên chú thần sắc, cẩn thận ở trong núi các loại mùi vị bên trong, phân biệt tìm kiếm hồ ly khí vị. Đã rất gần, hắn một đường tìm hồ ly lưu lại khí vị, chui vào nông trường phía sau lão sơn lâm tử, trong núi gặp gần không có đường đi, mấy giờ xuống tới, liền xem như Lý Trường An cũng mệt mỏi phải có chút thoát lực. Hắn chậm rãi thở hắt ra, ngồi xếp bằng xuống nghỉ một chút. Xuyên thấu qua sơn lâm cành lá khoảng cách, xa xa có thể trông thấy nông trường ánh đèn đã bị hắn xa xa vùng dưới thân thể. Lý Trường An đóng lại đèn tin, chợt cảm thấy trên núi ánh trăng trong trẻo. Mặt trăng hiện ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, tán cây khe hở sau, một vòng trăng tròn ngay tại giữa bầu trời. Vầng trăng này dường như so bình thường lớn hơn một chút. Hắn Lý Trường An cũng không phải không có việc gì đối nguyệt ký hoài mối tình sâu sắc tài tử, đối nguyệt sáng lớn hơn một chút nhỏ một chút chuyện này cũng không để ý lắm. Hắn lần nữa mở ra dù đen, thả ra Ngô lão đại. Phương thế giới này linh khí hoàn cảnh dù sao không thích hợp linh thể hoạt động, cho nên vừa rồi đi đúng lúc, hắn liền đem Ngô lão đại thu hồi dù bên trong. Lần này chuyện, Ngô lão đại đoán chừng phải trong nhà tu dưỡng không thiếu thời gian. Ngô lão đại lần nữa đi ra, lại là a một tiếng. Thế nào? Lý Trường An lập tức hỏi, hồ ly mùi vị đã rất gần, không khỏi hắn không cẩn thận. Không có gì. Ngô lão đại mong muốn vào đầu, phát hiện quá sưng lên cào không đến, đành phải gãi gãi ngực, chính là cảm giác thật thoải mái. Dễ chịu. Đại khái là thâm sơn linh khí không có thành thị như vậy đục ngầu a, Lý Trường An không có quá để ý, chỉ vào trên núi nói rằng, hồ ly hang ổ hẳn là chính ở đằng kia chỗ không xa, ngươi trước đi qua điều tra, tìm tới trở về gọi ta. Hắn sợ chính mình trực tiếp vượt qua, làm ra động tĩnh sẽ dọa sợ hồ ly, cho nên trước hết để cho Ngô lão đại đi gọi trận đầu, dù sao bí ẩn điều tra phương diện, vô hình vô chất quỷ không có gì thích hợp bằng. Trước khi đi, Lý Trường An khuyên bảo tới, tìm tới hồ ly sau, cái gì cũng đừng làm, về tới trước mang ta, chú ý, đừng bại lộ. Ngô lão đại gật đầu không vào rừng mãng. Lý Trường An liền tìm mặt đất bằng thẳng, bàn ngồi xuống, xúc dưỡng tinh thần. Ước an nửa giờ sau, Ngô lão đại trở lại khu rừng này. Vừa mới thò đầu ra, đầu tiên nghe thấy chính là bang một tiếng, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Hắn theo tiếng nhìn sang, ánh trăng ảm đạm dưới cây, mơ hồ trông thấy một đoàn màu đen hình dáng bên trong, một đôi mắt cùng một nửa lưỡi kiếm dường như tản ra yêu ớt nhưng lại sắc bén quang. Ngô lão đại biết kia hình dáng là Lý Trường An, thật là kia ánh mắt kia kiếm quang lại làm cho hắn không dám hướng về phía trước. Ngược lại là Lý Trường An thấy rõ ràng người tới là Ngô lão đại, thu hồi kiếm, đi ra bóng ma. Thế nào? Đã tìm được chưa? Ngô lão đại nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian gật đầu. Tìm tới. Chỉ có điều cái gì? Lý Trường An truy vấn. A hắn gãi ngực, nửa ngày lại tổ chức không dậy nổi ngôn ngữ, cuối cùng chỉ phải nói, ta cũng không thể nói, ngươi đi xem một chút liền biết. Một người một quỷ chọn dưới đầu gió, hướng hồ ly phương hướng chậm rãi tìm tòi đi qua. Không bao lâu, Ngô lão đại liền nhỏ giọng đối Lý Trường An nói rằng, ngay ở phía trước. Lý Trường An cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra trước người cỏ tranh nhìn sang. Phía trước là vừa ra sườn đồi, sườn núi trước có một khối nho nhỏ bình đài, hồ ly ngay tại cái này trên bình đài. Nhưng Lý Trường An lần đầu tiên chú ý tới không phải hồ ly, không phải bách núi, mà là trên trời một lớn vầng trăng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vầng trăng này thật sự là lớn đến lạ thường, dòng dã chiếm cứ 1/4 bầu trời, kia ánh trăng không phải chuyển bá rơi xuống dưới, mà là như thanh tịnh sơn tuyển theo mặt trăng bên trong chạy xuôi xuống tới. Trên vách núi ánh trăng nguyện chuyển như thanh chỉ. Ánh trăng bên trong, hồ ly dòng dã có 7 cái, mỗi một cái trên đầu đều mang theo một cái khô lâu. 6 con hồ ly quấn thành một vòng, trắng bệ khô lâu hạ, dài nhỏ thân thể thế mà đều đang không ngừng vặn vẹo run run, nhìn kỹ, thế mà có thể từ đó phát hiện một chút tiết tấu cùng mật vị. Lý Trường An trong lòng hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ, bọn chúng đang khiêu vũ. 6 con hồ ly một bên vũ đạo một bên vòng quanh vòng, mà trong vòng luẩn quẩn là một cái màu trắng lao hồ ly, lông tóc dáng dấp kéo tới trên mặt đất. Nó giống nhau mang theo khô lâu, lại không có khiêu vũ, chỉ là bưng lấy một cái khí cụ. Từ xa nhìn lại giống như là gốm làm ly rượu. Lão hồ ly bỗng nhiên kêu một tiếng, trong tiếng kêu trầm đồng du dương, Lý Trường An nghe được có chút quen thuộc, nghĩ nghĩ, giống như cùng thi pháp niệm chú tiết tấu có chút tương tự. Theo lão hồ ly tiếng kêu, chung quanh 6 con hồ ly bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, hai chảo vươn về trước, nâng lên lại bài xuống. Thứ này lại có thể là tại học nhân loại quỷ lệ. Lão hồ ly tiếng kêu không ngừng, 6 con hồ ly quỷ lệ liền không ngừng. Chợt, lão hồ ly một tiếng thật dài cao hót vang, đem rượu ngọn dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ánh trăng như nước thế mà thật giống nước như thế, theo trên mặt trăng rọi xuống dưới, rơi vào ly rượu bên trong. Ánh trăng mỗi giọt rơi một giọt, mặt trăng liền nhỏ hơn một vòng, ánh trăng liền tiêu giảm một phần. Rốt cục, nhàn nhạt ly rượu bị đổ đầy, mặt trăng liền biến trở về cái kia lúc đầu mặt trăng, gió đêm kéo tới mây đùn, nguyệt nhi nửa đậy tại sau mây. Vừa rồi kia một phen quá trình, bên cạnh Lý Trường An một mực là nín thở ngưng thần, cho tới bây giờ mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có thể lập tức hắn sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hướng gió thay đổi, 7 con hồ ly khô lâu mặt nạ đồng loạt chuyển hướng hắn vị trí. Lý Trường An đầu tiên là nho nhỏ kinh ngạc một hồi, liền lập tức bật cười lớn. Bất quá là mấy cái không có khai hóa hồ ly, chính mình khẩn trương cái gì sức lực. Hắn thoải mái theo cọ tranh sau đi ra. Sau đó, 6 con hồ ly gọi bậy một hồi, từ dưới đất tìm chút gậy gỗ, xương cốt, như cái người nguyên thủy như thế ngao ngao lao đến. Ai? Cứ như vậy, Lý Trường An cũng không ra tay bắt, kiếm đều không có rút ra, chỉ cầm bỏ kiếm, đùng đùng đùng, không nhiều không ít, vừa vặn 6 lần, mấy con hồ ly đi lòng vòng liền nằm sấp ngã xuống đất. Chương 17, Bạch Hồ Bái Nguyệt 2, chương 17, Bạch Hồ Bái Nguyệt 2, cái này liền xong rồi. Kết quả này hoặc nhiều hoặc ít nhường trận địa sẵn sàng đón quân địch Lý Trường An có chút thất lạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền trấn tác tinh thần, bên kia còn có một cái buột. Mắt thấy tiểu hồ ly toàn bộ ngã xuống, kia bạch hồ ly rốt cục bắt đầu chuyển động. Nó gỡ xuống trên đầu khô lâu, tự lập lấy thân thể, hai chân chạm đất, giống người như thế chậm rãi đi tới. Một bước, hai bước. Lý Trường An hư nheo mắt lại. Ba bước, bốn bộ. Lý Trường An rút kiếm ra khỏi vỏ. Năm bước, sáu bước. Lý Trường An đã cân nhắc hướng bộ vị nào chặn. Lão hồ ly kia lại đột nhiên ngã nhào xuống đất, hai cái móng vuốt đem rượu ngọn đặt ở trên đầu. Cái này có ý tứ gì? Trong truyền thuyết mãnh hổ nhào thức. Nô lão đại cười ha ha lên, lão hồ ly này đã sợ. Lý Trường An trầm mặc không nói, trước mặt lão hồ ly một tiếng lông trắng đã bắt đầu run rẩy lên. Cứ như vậy một đám mặt hàng, chính mình nửa đêm bỏ dài như vậy một đoạn đường núi, trịnh trọng việc đến tuột cùng là vì như vậy. Hắn thở thật dài một cái, túi người tiếp nhận ly rượu. Lão hồ ly tranh thủ thời gian nhảy lên một cái, cũng không chạy trốn hoặc là tập kích bất ngờ, chỉ là càng không ngừng khoa tay múa chân, dường như tại biểu đạt cái gì. Lý Trường An thấy không hiểu đâu, cũng là Ngô lão đại, cố gắng quỷ cùng hồ ly có đặc biệt duyên phận, nhìn trong chốc lát liền phiên dịch nói. Nó hẳn là nói đem cái này ly rượu hiến cho ngươi, đổi lấy ngươi tha cho chúng nó một cái mạng nhỏ. Ngươi xem hiểu? Không có, đoán. Đang nhìn kia hồ ly, đã một cái xoay người, đối với Lý Trường An lộ ra cái bụng, cái này mẹ nó không phải hồ ly tinh, rõ ràng là con chó à. Hắn hỏi dò, ngươi là muốn dùng cái này đổi ta bỏ qua cho các ngươi. Lão hồ ly tranh thủ thời gian gật đầu. A, thật đúng là nghe hiểu được tiếng người. Lý Trường An hơi kinh ngạc, như vậy linh tính, nếu như là tại linh khí sung túc cổ đại thế giới, chỉ sợ sớm đã tu luyện thành. Thật đúng là khổ phương thế giới này yêu quái tinh linh, thật tốt một con hồ ly tinh, còn phải dựa vào trang chó sinh mệnh. Lý Trường An nhìn xem rượu trong tay ngọn, tròn trịa hình dạng và cấu tạo bên trên không có trang trí hoa văn, ly rượu rất nhạt, độ rộng cũng bất quá so lớn cỡ bàn tay một vòng, ánh trăng thịnh ở trong đó, tản ra một cỗ nhạt mà thanh nhã mùi rượu. Lý Trường An biết hầu trên dưới nhấp nô, thân thể tại nói cho hắn biết, nhanh uống nó. Hắn đảo mắt tưởng tượng, mặc dù đám này hồ ly đem nông trường người dày vò quá sức, nhưng chúng quy không có thương tổn tính mạng người, có thể thấy được không phải tà ác hạng người. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là ánh trăng này hóa thành rượu quá mê người. Thế là Lý Trường An gật gật đầu. Tốt, chỉ muốn các ngươi không còn xuống dưới quấy rối. Lão hồ ly lật người đến, cuốn quýt giật đầu. Hắn cười cười, nâng cốc ngọn đặt ở bên miệng chậm rãi uống xong, mắt thấy trong tràn rượu dịch chậm rãi giảm bớt, cổ họng lại không có chất lỏng chảy qua cảm giác, nhưng có thể cảm thấy một cỗ thanh lương chảy qua toàn thân, lại lộn vòng trở về, tụ tại lồng ngực lưu lại một loại ánh trăng giống như thanh nhã lạnh nhạt. Kỳ lạ nhất là, Lý Trường An cảm giác được chính mình nông cạn pháp lực thế mà cũng tại có chút tăng trưởng. Hắn đang kinh ngạc lúc, khóe mắt lại ngắm đến Ngô lão đại mắt lom lom nhìn. Người muốn uống a? Ngô lão đại dùng sức gật đầu. Nhìn xem ngọn đấy lưu lại rượu dịch Lý Trường An đưa tới, Nô lão đại tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, sợ Lý Trường An hối hận dường như, hơi ngửa đầu liền cho tràn vào miệng bên trong, sau đó liền nhắm mắt lại thật dài dư vị. Hắn hôm nay bản tiêu hao không ít hồn thể thế mà bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Lý Trường An nâng cốc ngọn cầm bể, càng thêm kinh ngạc. Cái này thật đúng là bà bối. Quay đầu lại hỏi lão hồ ly, cái đồ chơi này đến cùng dùng như thế nào? Lão hồ ly lại là loạn vũ một hồi, cuối cùng chỉ vào ly rượu kêu lên. Lý Trường An nâng cốc ngọn lật qua, ly rượu dưới đáy, mấy cái chữ nhỏ ở dưới ánh trăng có chút phát sáng. Tuyển chuyển ánh trăng, nhập ta trong tràn. Nhẹ giọng đọc lên cái này 8 chữ, Lý Trường An vẻ mặt khẽ động, phản phất có một cô vô hình đến, đem hắn cùng thiên thượng mặt trăng liên hệ với nhau. Liên quan tới cái này, ly rượu tin tức cũng tiến vào trong đầu của hắn. Rượu này ngọn gọi là nguyệt tràn có thể đem ánh trăng hóa thành rượu ngon, chỉ cần đêm trăng tròn tại dưới ánh trăng đọc lên kia 8 chữ liền có thể, nhưng một đêm chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này cảm giác kỳ dị, nhưng Lý Trường An thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cái này nguyệt tràn sợ là đã có thể xưng làm pháp bảo đi. Hắn gọi lại chuẩn bị đi đường lão hồ ly. Thứ này ngươi từ nơi nào có được? Lão hồ ly mang theo Lý Trường An rẽ trái rồi rẽ phải, thế mà một đường lại về tới nông trường phụ cận. Xuyên qua dày đặc cây cối, gỡ ra dày đặc dây leo, tại trên vách núi đá thế mà tìm tới một đầu có thể cung cấp người thông hành khe hở. Xuyên qua khe hở, bên trong thế mà có động thiên khác. Chỉ là động thiên trên mặt đất tràn đầy chút xương cốt hột loại hình đồ ăn cặn bã, làm cho thối thoát, nhìn tới đây chính là hồ ly nhóm hang ổ, chắc không được cái này ổ hồ ly muốn ổn nào nông trường, thì ra đã chống đỡ đến cửa nhà. Lại tiến vào trong đi. Đến cùng lại là một cái thạch thất, giường đá, bàn đá, băng ghế đã có, thạch thất trên kệ lưu lại một chút thư tử, đáng tiếc đã phong hóa thành bột phấn tàn phiến, tại thạch trên giường ngồi một bộ khung xương. Lão hồ ly sau khi đi vào, cung cung kính kính hướng khung xương bái ba lần, sau đó gỡ xuống trên đầu khô lâu, cẩn thận sắp đặt về khung xương trên cổ. Sau đó chỉ vào cái này xương cốt, đối Lý Trường An một hồi kêu to. Không cần Ngô lão đại phiên dịch, Lý Trường An cũng biết ý là, đồ vật là từ nơi này đạt được. Hắn tìm kiếm một hồi, lại không có thu hoạch, chịu không được trong phòng khí vị, một lần nữa ra khỏi núi khe hở. Đây có lẽ là tu hành tiền bối, chỉ vì linh khí ngày thưa dần, cuối cùng đành phải vây chết trong núi. Hắn nhìn lại thạch thất, nhưng lại cảm thấy cái này gian thạch thất tại lòng núi này bên trong xuất hiện đến không được tự nhiên, giống như là cứng rắn trên bảo. Trở lại nông trường, Lưu lão bản một đám người đã đợi chờ đã lâu. Lý Trường An cũng chỉ là nói cho hắn biết, hai họa đã bị hắn trừ bỏ, nhường hắn không cần phải lo lắng. Thời gian đã qua rạng sáng, liền an bài ngay tại nông trường gian phòng nghỉ ngơi. Tại Lưu lão bản an bài trang chủ phòng bên trong, tại thoải mái dễ chịu mềm mại trên giường lớn, hắn rất nhanh liền ngủ thật say. Lại là cái kia đêm tối, lại là tòa kia cầu gỗ, lại là cái kia cương thi. Lý Trường An lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, lần này tỉnh lại lại có chút không đúng, một cái cổ quái hương vị chui vào cái mũi của hắn, giống như là thịt heo hư thối khí vị. Hắn quay đầu, một trương mọc đầy lông trắng mặt ngay tại bên giường. Chương 18, tập kích từ trong mộng nhảy ra ngoài. Lý Trường An một cái giật mình, lưu lại buồn ngủ bay đến lên 9 tầng mây. Đứng ở Lý Trường An bên người, quá gần, gần tới có thể rõ ràng trông thấy, vài rách bên trong túi đầy bùn đất lá vụn, cùng trên da mọc lên tinh mịn lông trắng. Cứ ngắt hai tay liền nằm ngang ở Lý Trường An trên đỉnh đầu, 10 ngón tay bên trên móng tay đen nhánh bén nhọn như lao. Hé miệng lộ ra hư thối qua miệng, cùng bên trong hai đôi răng nanh màu bạc khè, hai cái mắt quật mặc dù bị bạch lế che quất, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn đục ngầu màu vàng, nhưng Lý Trường An trong lòng tỉnh táo, quan sát như thế nào giết hắn. Hắn không chút do dự hướng giường một bên khác lăn đi, vừa mới khởi hành, sau thai chính là mát lạnh, tận lực bồi tiếp kẻ lạ vải vóc vỡ tan đóng thành. Lý Trường An từ trên giường lăn rơi xuống đất ấm, nhìn lại, vỡ vụn vải vóc, bọ biển, lò xo liền cùng một chỗ bay ra, loạn thất bát tao đánh vào Lý Trường An trên mặt. Ngay sau đó, cứ như vậy cứng ngắc nhảy lên, trực tiếp liền bay qua phòng xếp giường lớn, hai tay hướng về phía trước như là mũi tên, toàn bộ thân thể như là đầu mũi tên đồng dạng, đem chính mình ném đi qua. Lý Trường An không nghĩ ngợi nhiều được, lại là lộn một cái. Sau đó liền nghe được sau lưng đầu tiên là một tiếng vật nặng va chạm trầm đục, tiếp lấy liên tục răng rắc cấm thanh. Hắn lộn nhào vọt tới trước của phòng, mới lo lắng quay đầu nhìn. Bên giường là tủ quần áo, đang rơi vào tủ quần áo bên trên. Kia tủ quần áo Lý Trường An vào ở gian phòng lúc, còn cố ý nhìn, rắn rắn chắc chắc gỗ thật đánh chế tác, mà bây giờ chỉ còn lại một đống nát như vật liệu gỗ, trên mặt tường còn lưu lại hai cái rõ ràng vết lõm. Lý Trường An nhìn đến sợ hãi trong lòng, lần này nếu là rơi vào trên thân người, liền xem như cách thép tấm, cũng có thể bị đánh chết. Cái này một lúc sau, hắn nhỏ nhảy xoay người, được bạch đế ánh mắt dường như đang quan sát Lý Trường An, trong lúc nhất thời, Lý Trường An mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng sớm đã là kinh đào hải lãng. Nếu không phải mình vừa lúc tỉnh lại, chẳng phải là cùng tủ quần áo như thế, đều thành nát liệu. Làm sao bây giờ? Lý Trường An không có vội vã chạy trốn, ngược lại trước quan sát tình thế. Được thông u kiếm thuật hai hạng thần thông về sau, thân thủ của hắn lợi hại rất nhiều, nếu như trong tay có kiếm, ỷ vào tài năng như thần kiếm thuật thật là kiếm của hắn. Lý Trường An rất hối hận vì cái gì không có bảo trì ôm kiếm mà ngủ ưu lương quen thuộc. Trước khi ngủ, kiếm của hắn cùng phù bao đều cởi xuống, treo ở gian phòng trên kệ. Sợ là sống không qua 3 giây đồng hồ. Lý Trường An tính toán giữa hai bên khoảng cách, cuối cùng đạt được, tám thành sẽ ở nửa đường bên trên bị đâm bên trên hai cái lỗ thủng, còn lại hai thành là tại cầm tới kiếm sau, bị đâm hai cái lỗ thủng. Chuyện không thể làm, hắn quả quyết xoay người chạy, trước khi ra cửa không quên giữ cửa cho mang lên. Nghe sau lưng phá cửa âm thanh, Lý Trường An đành phải may mắn chính mình không có ngủ chuồng thói quen. Một đường chạy đến tầng dưới cùng. Sân khấu hai một cô gái, hiện tại chỉ còn lại một cái, đang theo dõi mắt của thầm, một bộ muốn ngủ lại sợ ngủ dáng vẻ, đột nhiên nhìn thấy Lý Trường An lao ra, còn giật mình kêu lên. Thấy rõ ràng là Lý Trường An, có chút lúng túng túi mình bái chào, Lý vừa mở miệng, Lý Trường An đã đoạt trước nói, nhanh theo các ngươi phòng cháy máy báo động. A. Sân khấu muội tử vẻ mặt mở miệng. Không có thời gian giải thích, nhanh theo, không phải người ở bên trong đều phải xong đời. Lý Trường An vội vã nói. Sân khấu muội tử lúc này mới luống cuống tay chân tìm tới nhanh quan. Lập tức, cả tòa lâu đều vang lên còi báo động chói tai, hành lang ở giữa đèn đỏ lấp loé. Lý Trường An đem sân khấu muội tử lôi ra cao ốc, nhìn chằm chằm xuất khẩu. Sân khấu muội tử gặp hắn một bộ dáng như lâm đại địch, lơm lớp lo sợ hỏi, "Lý tiên sinh, chẳng lẽ lại nháo quỷ?" "Không phải quỷ." "A, vậy là tốt rồi." Muội tử nhẹ nhàng thở ra. "A." Nàng trợn tròn trong mắt. Hai cái bảo tiêu, Tố Huyền sư đồ, Lưu Cây gậy trúc thậm chí liền cái kia hư hư thực thực người điên nữ nhân đều chạy xuống dưới. Đơn độc không thấy Lưu lão bản cùng một cái khác sân khấu. Lý Trường An hỏi, "Người lão bản cùng đồng sự đâu?" Sân khấu muội tử đỏ mặt túi đầu ấy nói không ra lời. Lý Trường An còn muốn truy vấn, lâu bên trong lại chạy ra nữ nhân, Nàng đi chân đất vừa chạy vừa khóc, trên thân chỉ mặc một bộ rộng rãi áo choàng tắm, chạy ở giữa, bên trong phong quang lúc gần lúc hiện, thấy mấy nam nhân trợn cả mắt lên, chính là một cái khác sân khấu. Lý Trường An lại không lo được cái này đẩy mắt trắng bóng ra thịt, hắn ngăn lại nữ nhân này. Lưu lão bản đâu? Nữ nhân này chỉ lo khóc gáy, căn bản là không trả lời được. Đến cùng chuyện xảy ra như thế nào? Lúc này, hiện trường những người khác cũng tụ lại tới, bọn hắn chỉ là nghe được tiếng cảnh báo chạy đến, còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nữ nhân rốt cục không còn khóc gáy, mặc dù vẫn khóc thút thít, nhưng tốt xấu nói ra lời. Cái từ này như có vô hình ma lực, đem tụ người tới nhóm dọa đến lui tản ra đến. Lý đại sư, ngươi xin thương xót. Nữ nhân bắt lấy Lý Trường An cánh tay, năn nỉ lấy, hắn còn ở bên trong đâu. Lý Trường An trầm ngâm một chút, quay đầu hỏi Tố Huyền sư đồ. Các ngươi có kiếm a? Hai sư đồ liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Tố Huyền từ sau sơn sau khi trở về, cái kia một đống pháp khí cũng cho rời trở về, nhét vào trong xe. Tố Huyền đồ đệ liền trong xe tìm kiếm mấy lần, móc ra kiếm, liền chạy trở về. Lý Trường An nhận lấy. Mẹ nó, gỗ làm. Hắn mang một phần bạn hy vọng, hỏi, gỗ đào làm. Tiểu đồ đệ về lấy vẻ mặt một bức. Lý Trường An chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, từng khai quang. Tiểu đồ đệ tiếp tục về lấy vẻ mặt một bức. Hắn còn chờ truy vấn, trong đại lâu đống nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Làm. Lý Trường An xách theo thanh này phá một phiến, vọt vào ánh sáng màu đỏ lấp lóe, tiếng cảnh báo thét lên không nghỉ cao ốc. Giờ phút này, hắn hy vọng dường nào chính mình gọi độc cô cầu bại. Lý Trường An xông vào hành lang, đối diện liền đụng phải Lưu lão bản. Hai chân cách mặt đất, giơ lên cao cao. Kia bạch cương một đôi răng nanh đã dò ra khỏe miệng, mắt thấy là phải cắn. Lý Trường An hai ba bước chạy tới, thiên quân một khắc ở giữa, dẫn kiếm đâm đi, chống đỡ xuống cắn chi lực. Lý Trường An bản thân ngược lại lòng bàn chân run lên. Hắn lại lui hai bước, vừa người đụng tới, bạch cương rốt cục bị hắn phá tan, Lưu lão bản cũng che lấy cổ rớt xuống đất. Lưu lão bản ho vài tiếng, tạ lời nói không ra khỏi miệng, Lý Trường An liền bắt được cổ áo của hắn, đem hắn ném về sau lưng. Đi mau. Dứt lời, thỉnh thoảng đâm ra một kiếm, Lưu lão bản chật vật đứng lên, vừa chạy ra cao ốc. Lý Trường An liền bọc lấy một thân mảnh vụn thủy tinh, từ lầu 2 trên cửa sổ nhảy xuống. Lưu lão bản tranh thủ thời gian nhỏ chạy tới, chắp tay trước ngực, trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ. Lý đại sư, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta cái mạng này, thật sự là thật cảm ơn dừng lại. Lý Trường An khoát khoát tay, ta muốn ngươi cảm tạ có làm được cái gì? Ban đầu nói là nháo quỷ, về sau lại trở thành yêu quái. Lý Trường An xoa ngón tay, lão huynh, ngươi cái này cần thêm tiền a? Thêm, nhất định thêm. Lưu lão bản tranh thủ thời gian vỗ ngực tỏ thái độ. Hiện tại toàn bộ nhờ vị này cứu mạng, đừng nói thêm tiền. Chính là muốn hắn đi triều thiên môn chạy trần chuồng, hắn cũng phải trước đáp ứng nhà. Thêm tiền tạm thời không đổi. Lý Trường An chỉ cao ốc, vị bên trong kia còn đang làm ở Mỹ đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu lão bản lập tức khổ mặt. Ở đây ai cũng có thể đi thẳng một mạch, duy chỉ có hắn, lớn như vậy sản nghiệp đặt ở chỗ này, đừng nói vứt bỏ, mỗi chỉ hoãn một ngày đều sẽ tổn thất một số tiền lớn. Lý Trường An bốn phía nhìn một chút, chợt phát hiện nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy mấy chói dây cáp. Hắn ở trong lòng bàn bạc một chút, mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Không trải qua bước lên điểm hiểm, Lý Trường An đem ý nghĩ của hắn thoảng qua kể ra một lần. Người ở chỗ này nghe xong đều lộ ra do dự cùng sợ hai vẻ mặt, chỉ có Lưu lão bản vỗ bàn tay một cái. "Tốt, cứ làm như vậy." Chương 19, cưa điện đấu quái vật, 1, chương 19, cưa điện đấu quái vật, 1, phòng cháy báo động đã quan bế. Khoảng không không người trong đại lâu, không có thanh âm khác, chỉ có tại hành lang chỗ sâu, kia một tiếng, bịch, bịch. Chốc lát, trong hành lang có loại thứ hai thanh âm. "Phanh, phanh, phanh." Lý Trường An một mình tại đứng ở trong hành lang, chuôi kiếm trong tay có tiết tấu đập cửa phòng. Bình âm thanh bị hắn tiếng gõ cửa hấp dẫn, dần dần tới gần. Rốt cục, tại hành lang góc rẽ, đầu tiên dò ra một cái ảm đạm cái bóng kia dần dần kéo dài, cuối cùng nhảy ra hai cây cứng ngắc cánh tay. Đối mặt một mình chờ ở hành lang Lý Trường An, kia cương thi lại không có lập tức nào lên, lại tả hữu chuyển động cổ, dường như đang quan sát có hay không mai phục. Quả nhiên Lý Trường An lạnh hừ một tiếng, kia hoàng sát sách để cho mình đối phó địch nhân không có đơn giản như vậy. Bình thường quái vật bất quá là truy tìm huyết nhục dã thú, chỉ nên biết được điểm. Định kế sách hay, mấy cái nam tử trưởng thành đều có thể giải quyết. Mà con quái vật này đầu óc rõ ràng còn không có hư thối sạch sẽ. Bất quá thì tính sao? Sông Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Lý Trường An móc ra một cây tiểu đao, trên mu bàn tay nhẹ nhàng đạch một cái, lập tức máu đỏ tươi bừng lên. Ngay tại lúc đó, quái vật mở nhạt con ngươi lập tức toát ra ánh sáng màu đỏ. Có pháp lực tu sĩ huyết dịch, nghe lên rất thơm a. Giống. Hư thối dây thanh lóe ra hỗn độn gào thét. Quái vật bay vọt mà đến. Cận thân sau, quái vật hai tay như là côn sắt hướng Lý Trường An vượt quét tới. Lý Trường An không dám dùng kiếm vô đón đỡ, chỉ là thấp người tránh đi, quái vật quét đến trên tường, bức tường lập tức bị xé mở một đầu khe, xi măng mảnh đá văng khắp nơi. Lý Trường An ỉ vào nhanh nhẹn bản lĩnh cùng phát cuồng quái vật chiến đấu, vừa đánh vừa lui, mãi cho đến một cái phòng khách nhỏ. Đây là hai tầng lâu ở giữa một cái tường kép, mọc như rừng thô to thừa trọng trụ. Một đường chiến đấu hồi lâu, mặc dù Lý Trường An mỗi lần đều có thể tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hoặc dùng thân thể linh hoạt, hoặc dùng kiếm trong tay, biến nguy thành an, nhưng khí lực đã có chỗ không tốt. Quái vật kia lại dường như động cơ vĩnh cửu, bị Lý Trường An máu tươi chô kích. Trong mắt ánh sáng màu đỏ càng thịnh, càng thêm hung mãnh. Chợt, Lý Trường An trên chân khí lực nhất thời không có đuổi theo, động tác thoáng chậm một tia, né tránh không kịp, bị quái vật động tác dư ba mang lên, cả người liền bị vén bay ra ngoài. Ngực bụng trùng điệp đâm vào xi măng trụ bên trên, áp lực đem trong lồng ngực không khí thô bạo gạt ra, Lý Trường An dù chưa không có ngất đi, nhưng một lát cũng không dậy được thân. Quái vật lại nhân cơ hội này đánh tới, mắt thấy là phải máu tươi tại chỗ. Động thủ. Xi măng cây cột sau bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Một cái dây cáp bộ từ dưới đất thăng lên, đang bao lấy quái vật hai chân, lúc này, quái vật đang ở giữa không trung, vội vàng không kịp chuẩn bị một đầu mới ngã xuống đất. Cây cột đằng sau cuốn ra hai cái bảo tiêu, hai người phân biệt cầm dây thường một đầu, đem quái vật về sau kéo. Quái vật bị kéo túm mấy bước, gào thét cong lên eo muốn dùng móng tay chặt đứt dây thừng, bên cạnh nhưng lại bay tới hai cái dây thừng bộ, phân biệt bọc tại trên cánh tay của nó. Lưu lão bản, Lưu cây gậy trúc cùng Tố Huyền sư đổ lần lượt theo cây cột đằng sau lóe ra đến. Bọn hắn ra sức kéo một cái, dây thừng bộ nắm chặt, quái vật kia lại bị dây thừng nắm kéo, một cái hình chữ thập cố định tại trong giữa không trung. Lý đại sư ngươi không sao chứ? Quái vật dãy rủa lực lượng rất lớn, Lưu lão bản đem dây cắp hướng trên cây cột chụp vào nửa vòng, dùng thân thể chống đỡ. Lý Trường An khoát qua tay, từ dưới đất bò dậy, nhưng lại nhịn không được ho khan vài câu. Đường hô hấp bên trong tràn đầy dị sát vị. Hắn đi đến trước mặt quái vật này mặc dù tay chân đều bị dây thường bao lấy, nhưng cùng hắn chiến đấu thật lâu Lý Trường An biết rõ quái lực do người, Lưu lão bản bọn người giờ phút này đều là nổi gân xanh sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên cũng chống đỡ không được bao lâu. Lý Trường An không dám kéo dài, hắn cắn nát ngón tay, thôi động tinh huyết, tại trên một kiếm cấp tốc vẽ huyết phủ. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính phương, ta nay hạ bút, vạn quỷ tiêu vong. Vẽ xong huyết phủ, Lý Trường An hướng phía quái vật trong lòng toàn lực đâm xuống. Giang giác. Lý Trường An thu thế không được, chìm vào quái vật trong lực. Phi. Hắn phun ra miệng bên trong thối bùn nát lá cây, định nhãn xem xét, kiếm gỗ chỉ còn lại gần nửa đoạn mũi kiếm khảm tại quái vật trên ngực. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải kiếm gỗ đảo. Lý Trường An nổi giận đùng đùng đem chuôi kiếm trong tay quẳng xuống đất, quắc, có lợi hại ra hỏa à? Có. Một cái bảo tiêu lập tức đáp. Không rảnh suy nghĩ nhiều, Lý Trường An tiếp nhận trong tay hắn dây thừng. Nhanh đi lấy tới. Cùng quái vật đỏ sức lực, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, có thể tất cả mọi người không dám có chút buông lỏng, bởi vì chỉ cần một cái sơ sẩy, rất chính là tất cả mọi người mạng nhỏ. Hộ vệ kia là thành thật người, không bao lâu, liền thở hổn hển chạy trở về. Hắn đem trong tay đại hào vật cầm lên đến. Cái đồ chơi này lợi hại không? Khá lắm, lại là một thanh đốn tuổi cơ điện. Lý Trường An trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, nhà ai đạo phái tổ sư ra, cũng không dạy qua cơ điện vẽ bữa sau, có thể hay không cho quái vật u đầu sức chán a, bất quá cũng chỉ có thử một chút. Hắn cùng bảo tiêu đổi nắm tay, chỉ huy nói, để nằm ngang. Mấy người nghe vậy động, đem quái vật quay lưng bên trên, thả ngã xuống đất. Lý Trường An dùng đầu gối ngăn chặn quái vật sau lưng, lại một lần nữa cắn nát ngón tay, tại cơ điện bên trên vẽ lên huyết phủ. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính phương, ta nay hạ bút, vạn quỷ tiêu vong. Một đạo phù vẽ xong, Lý Trường An có một chút mê muội, hắn biết đây là tinh huyết tiêu hao quá nhiều, có thể sẽ tổn thương tu vi, nhưng vô cùng thời điểm, không cố được rất nhiều. Hắn khởi động cơ điện, tại ong long tiếng quanh mình, cưa hướng về phía quái vật cái cổ. Chương 19, cơ điện đấu quái vật 2, chương 19, cơ điện đấu quái vật 2, quái vật da thịt nhìn như hư thối, nhưng lại lạ thường kiên cố mềm dẻo. Bình thường vũ khí chắc hẳn đối với nó cũng không tạo được tổn thương, đáng tiếc Lý Trường An trong tay mang theo chính là cơ điện. Cơ điện dây xích phi tốc chuyển động, mang theo hiện ra mùi hôi thối nhi xương mảnh bọc thịt, theo quái vật cái cổ lỗ hổng bên trên tung tóe bắn ra. Cuối cùng, quái vật đầu lâu lại bị Lý Trường An sống sờ sờ cho cưa xuống dưới. Quái vật đầu lâu lăn rơi xuống đất, Lý Trường An phát hiện mình dường như cùng chặt đầu có quan hệ chặt chẽ, hắn đem cơ điện ném trên mặt đất, cả người cũng co quắp xuống dưới, một đêm này lại là vào núi tìm hồ ly, lại là cơ điện đấu quái vật, cái này một mạch lòng ra đến, chợt cảm thấy mỗi bộ cơ bắp đều tại đau. Mỗi cái đầu lâu đều đang văng lên. Những người khác cũng giống vậy, nguyên một đám lần lượt co quắp ngã xuống đất, có thể lập tức đều kêu đau lên. Trước đó, cùng quái vật đỏ sức lực cũng liều mạng lúc, riêng phần mình trong lòng bàn tay đều bị dây cắp mài hỏng, chỉ là hưng phấn cùng sợ hãi hỗn hợp, không có lưu ý hiện tại hưng phấn biến mất, mắt thấy đầy tay là máu, cảm giác đau liền dường như gấp bội trở về. Kêu lên phía ngoài mọi tử tiến tới cho bọn hắn băng bó, Lý Trường An nghỉ tạm một hồi, hỏi, nơi này có cây vải củi sao? Lưu lão bản người, vẫn đáp, chỉ có vừa cấy ghép tới cây vải cây, Lý đại sư, ngươi muốn cây vải củi làm gì? Lý Trường An chỉ đầu thân cách rời quái vật, đốt hắn. Nói xong, hắn một chữ to nằm trên mặt đất. Các ngươi mau lại đây a, ta nhanh mệt chết rồi. Cuối cùng, cũng không hướng cây vải dưới cây đao, bởi vì Lưu cây vậy chút nhớ tới trong khố phòng còn lại có một nhóm cây vải cây giống. Mấy người dùng cây vải cây giống chất thành củi trồng, lại đem quái vật thi thể ném lên đi. Có thể kia giữ tận đầu lâu lại không ai dám đụng. Lý Trường An chỉ được bản thân đứng lên, đem quái vật đầu ném vào trong đống củi. Bản lo lắng cây giống quá ướt nhóm không cháy, có thể trách vật đụng tới cây vải cây tựa như tăng thêm chất dẫn cháy, lập tức liền cho điểm. Đống nhiên bước lên hừng hực thế lửa đem đám người giật nảy mình. Những người khác trở về phòng của mình nghỉ ngơi, Lý Trường An lại sợ hãi còn có biến cố gì, dứt khoát liền giáng chống đỡ lấy mọi bệnh, trông coi đống lửa. Thằng đến tuổi lửa dập tắt, bên trong quái vật đã hóa thành ôi. Xem ra cây vải củi tại xử lý quái vật lúc sát thực có hiệu quả, Lưu lão đạo trong lúc rảnh rỗi hồ rồi lời nói, không hoàn toàn là tuổi ngu bức. Mắt sắc Lý Trường An theo đôi bên trong phát hiện một đoạn màu đen vật thể, bên ngoài mượt mà trong suốt như ngọc, không giống như là cây cối thiêu đốt sau tháng tuổi. Hắn đưa nó nhặt lên, so sánh lẫn nhau một chút hình dạng. Hóa ra là quái vật kia một đoạn xương trụ cẳng tay, không biết rõ nguyên nhân gì không có bị đốt thành tro, ngược lại bày biện giá hắc ngọc màu sắc. Lý Trường An nhún nhún vai, cũng không thâm cứu, tìm thứ gì đem nó chứa vào, vừa vặn mang về cùng tấm kia mặt nạ cất giữ tới một chỗ. Vừa thu lại, Lưu lão bản đã nghe tiếng chạy đến. "Lý đại sư, hiện tại như thế nào đây?" Lý Trường An đánh thật giải ngáp, chỉ vào sau lưng quái vật, ý là chính mình nhìn. Lưu lão bản xa xa nhìn mấy lần, lại đến gần nhánh cây kia lay mấy lần, xác nhận thật là đốt sạch sẽ, lúc này mới thả lỏng trong lòng, quay đầu trông thấy Lý Trường An vẻ mặt mỏi mệt, thế là nói rằng, nếu không ngươi ngài đi nghỉ ngơi một hồi. Sắp trời đã tảng sáng, Lý Trường An liền lắc đầu nói rằng, tính toán, không ngủ, đi thẳng về a. Lưu lão bản muốn nói lại thôi. Lý Trường An nhìn đến ra Lưu lão bản là lo lắng lại chạy ra thứ gì, hắn vừa đi, bên này cũng chỉ đến rơi vào tình huống khó xử, liền vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, nếu như ngươi bên này còn toát ra cái gì kỳ quái đồ chơi vậy phải làm thế nào? Lưu lão bản tranh thủ thời gian tỉnh giáo. Lý Trường An vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi liền dứt khoát đem cái này trang tử nộp lên cho quốc gia a. Lưu lão bản. Trêu ghẹo xong Lưu lão bản, Lý Trường An liền bản thân trở về phòng thu dọn đồ đạc. Một đóng cửa phòng, hắn liền âm trầm ở mặt. Hắn rất rõ ràng con quái vật này không phải Lưu lão bản trang tử thổ đặc sản, ngược lại cùng mình trong mộng quái vật giống nhau như lúc. Không, đây rõ ràng chính là cùng một con. Ta không đến liền sơn, sơn liền tới liền ta a. Thật con mẹ nó. Lý Trường An cắn răng thấp giọng giận mắng, lần này là làm ác mộng tỉnh mộng, lần sau còn có thể kịp thời tỉnh lại sao? Trong giấc mộng liền mơ hồ mất đi tính mạng. Lần này cũng may là nháo quỷ nông trường, hữu kinh vô hiểm, không có người mất đi tính mạng. Có thể lần tiếp theo nếu như là đang nháo thì đâu? Lý Trường An quả thực không dám tưởng tượng một màn kia. Cái này tính là gì? Là nói cho hắn biết đừng tưởng rằng trốn sách liền có thể trốn được. Lý Trường An dường như nhìn thấy vận mệnh về sau, có cái hắc thủ phía sau màn tại im lặng chế giễu hắn ngây thơ. Lý Trường An mạnh mẽ đạp mấy cước vách tường, rốt cục tiếp nhận chính mình không có lựa chọn khác sự thật. Ngày mai về nhà đem quyển sách kia móc ra a. Lý Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lại, một bản hoàng sắc sách lặng lặng nằm tại trên tủ đầu giường. Người vật vô hại, giống như là một bản trước khi ngủ sách báo. Mẹ nó. Hắn nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Mấy ngày sau, thuê trong phòng, Lý Trường An thân mang đạo bào, bên người tất cả đều là mấy ngày nay bốn phía thu thập tới các loại vật tư trang bị. Hắn lật ra hoàng sắc sách, không ngoài sở liệu, vẽ lấy lam bì ác quỷ sau một tờ bên trên, vẽ một con quái vật. Quen thuộc cảm giác hôn mê lại lần nữa đánh tới. Lần này lại không bằng trước kia mạnh mẽ, nếu như nói trước kia là nài ép lôi kéo, lần này có thể tính làm thích tới hay không? Lý Trường An còn có rảnh rỗi phát hiện, cảm giác hôn mê nơi phát ra phương hướng, trống rỗng hiện ra một cái một người cao vòng xoáy. Nói chung chính là cái đồ chơi này đem hắn xé đi qua. Lý Trường An liền móc treo kháng, trên thân mã lấy tiểu sơn đồng dạng vật tư trang bị, chậm rãi chuyển tiến vòng xoáy. Sau đó, hắn bị phun ra. Hắn ném đi một chút, tiến vào vòng xoáy, không cho thông qua. Lại ném rơi một chút, như cũng không cho thông qua. Cuối cùng, hắn hướng vòng xoáy thụ một nó giữa. Nắm lên ủy thác Lưu lão bản dùng nhiều tiền mua được lại mau, con trường kiếm, một mình xông tới. Chương 20, sơn nghệ chương 20, sơn nghệ thế đạo loạn. Vương gia trang người cũng không để ý, xa đầu sơn một vùng vắng vẻ thật sự, đối với nơi này nông dân mà nói, thế đạo tốt, công lương quốc thuế không thấy thiếu, thế đạo xấu, trang tử bên trên cũng ép không ra càng nhiều chất béo. Vương gia trang người duy nhất quan tâm là mùa màng. Năm nay là tốt mùa màng, mưa thuận gió hòa, trong đất cũng có cái thu hoạch tốt, có thể trang tử lại vẫn tràn đầy ưu sầu. Vương lão lục đem một túi lương thực lắp đặt xe bò, sờ lấy cái này túi lương thực rất là không cam lòng. Hắn quay đầu đối với lao tộc trưởng hỏi, chúng ta tân tân khổ khổ loại lương thực, cứ như vậy giao cho đám kia thổ phỉ. Lao tộc trưởng trên mặt khe rãnh nhăn càng sâu, hắn thở một hơi thật dài. Chúng ta không cho, bọn hắn liền xuống đến đoạt ta. Ít ra sẽ không chết người. Câu nói này lao tộc trưởng không nói ra miệng. Vài ngày trước, xà đầu sơn bên trên sơn tặc phái hạ tới một cái lâu la, nói đến hiếm lạ, thế mà cũng muốn trong thôn cho bọn họ nộp thuế. Không giao, liền xuống đến dùng đao thu. Cái này trong ruộng thu hoạch, công lương quốc thuế giao một lần, địa chủ rút thành giao một lần. Hiện tại sơn tặc nơi đó còn muốn giao một lần, 10 thành đi 9 thành 9. Mỗi nhà còn lại một chút kia lương thực, trong trang hoa nhi có thể sống qua rét đậm a. Lao tộc trưởng trong lòng đắng chát. Xem ra, năm nay mùa đông, hắn cùng trang tử lão gia hỏa liền phải lên núi. Nếu là Huyền Tiêu đạo nhân tại phụ cận liền tốt. Vương lão lục đống nhiên nói rằng, cái này Huyền Tiêu đạo nhân là lần cận mới toát ra hào hiệp, tốt nhất bên vực kẻ yếu, tiêu diệt không ít giang dương đại đạo, cản đường chống đốc, nghe nói liền thâm sơn của mộ bên trong chiếm cư yêu quỷ, đều giết không ít. Lao tộc trưởng lại là lắc đầu. Cái này xà đầu sơn bên trên thật là có trên dưới 100 hào nhiều năm lao tặc, Huyền Tiêu đạo nhân lợi hại hơn nữa, một người một kiếm có thể làm cái gì? Hắn đang muốn mở miệng bắt bỏ, đột nhiên, đồng ruộng bên trong truyền đến một hồi linh đang vang. Đinh linh linh. Lúc ở giữa sương mù bên trong, toát ra một cái cưỡi lửa đạo sĩ, một cái chung đồng treo ở lớn thanh con lửa trên cổ, đinh linh rung động. Đạo sĩ kia nhìn thấy có trang tử, đuổi con lửa thẳng đến đám người 7-8 bước bên ngoài. Lao trượng, nghe nói phụ cận có cái xà đầu sơn, trên núi có sơn nhện, xin hỏi nên đi chỗ nào vừa đi? Đạo sĩ cái này lời hỏi ra miệng, bên kia thôn dân đều lộ ra thần sắc khẩn trương, có chút thậm chí lặng lẽ lấy ra đao bổ củi, cùng săn. Lao tộc trưởng quay đầu nhìn chằm chằm đám người một cái, mấy cái kích động hậu sinh mới hành quân lặng lẽ. Chắc không được bọn hắn khẩn trương như vậy, cốt bởi cái này sơn nhện không phải nện, là người, xác thực mà nói là tên sơn tặc đầu lĩnh. Bởi vì đao khiến cho nhanh, cơ múa hình như có 8 cánh tay, lại thêm hung manh tàn nhẫn, còn có quái dị đam mê, cái kia chính là yêu cực kỳ nện, nếu là có người ở trước mặt hắn tổn thương nện, bất kể là ai cũng phải bị hắn một đao chặt. Vì vậy, Lục Lâm bên trên cho hắn sơn nhện nhã hảo. Đương nhiên cái này cũng không nhất định, thế đạo phân loạn, quần ma luận vũ, nhân cùng yêu ở giữa giới định, cũng không có thái bình niên đại như vậy tin tưởng. Mà hướng trang tử thu thuế sơn đại vương chính là kia sơn nhện. Trước mắt đạo sĩ thân hình cao lớn, trên lưng còn đeo một thanh kiếm, xem xét chính là sử kiếm hảo thủ, cực có thể là đến Xà Đầu Sơn vào rừng làm cướp. Về phần tìm sơn tặc phiền toái khả năng, Xà Đầu Sơn bên trên nhưng có trên dưới 100 hào nhiều năm lão tặc, một người một kiếm có thể chống đỡ cái gì sự tình. Huống hồ đạo sĩ kia xem ra quả thực cổ quái, trên đầu liền búi tóc đều không có, trên đầu một tầng lông ngắn, chỉ so với hòa thượng nhiều một ít. Tóc ngắn. Vương lão lục nhìn chằm chằm kia tóc ngắn nhìn ra ngoài một hồi, chợt la hoảng lên, "Ngươi, ngài là Huyền Tiêu đạo trưởng?" Đạo sĩ kia tại lớn thanh con lửa bên trên nghiêng người sang, "Ngươi nhận ra ta?" Lão tộc trưởng đem thôn lập tức tình huống kể ra một lần, nói đến khó khăn chỗ, mấy nhà nàng dâu nữ nhi đều âm thầm rơi lệ, mấy cái hán tử cũng đỏ cả bên mắt. Huyền Tiêu trầm ngâm một hồi, chợt ném qua một cái tiểu vật kiện. Lão tộc trưởng luôn cuống tay chân tiếp được, bên hai liền chuyển đến Huyền Tiêu thanh âm. "Lão trưởng, ngươi xe này đổ bật bán cho ta như thế nào?" Lão tộc trưởng mờ mịt ngẩng đầu, mở ra trong lòng bàn tay, thôn dân lập tức một tiếng xôn xao. Lão tộc trưởng trong lòng bàn tay nằm là một cái hạt châu, màu sắc ngọc bạch, hình dạng mượt mà, trừng con mắt lớn nhỏ. Cho dù ai đều nhìn đến ra, đừng nói cái này một xe đồ vật, chính là toàn bộ thôn đều chống đỡ không được cái quả hạt châu này một cái số lẻ. Về phần kia một đám sơn tặc các thôn dân nghe vậy xem ra, đầy mắt cũng đều là hạt châu kia nhan sắc, Huyền Tiêu lơ đến cười nói, "Cùng nhau bán tại ta như thế nào?" Lão tộc trưởng đã bị hạt châu mượt mà quang trạch lắc váng đầu não, cũng không nghe rõ Huyền Tiêu nói cái gì, chỉ là gật đầu nói phải. Nhưng hắn không biết hạt châu kia trên thực tế không đáng tiền, ngược lại tiện thật sự, mấy chục khối liền có thể mua được tê giật túi. Có thể xuất ra loại này cao phòng hàng đái, cũng chỉ có Lý Trường An. Trở lại cổ đại thế giới về sau, Lý Trường An phát hiện bên này thời gian đã qua hơn mấy tháng, lão đạo sớm đã rời đi du lâm, không biết tung tích. Chỉ để lại miếu hoang bên cạnh, một tòa Lý Trường An mộ quần áo. Lý Trường An cũng đành phải đem kêu bình lại mau vùi vào chính mình trong mộ, một mình lên đường. Về phần tại sao đỉnh lấy Huyền Tiêu danh hảo, thứ nhất là lão đạo đem độ điệp xem như di vật cùng nhau vùi vào trong mộ, Lý Trường An thuận tay liền lấy đến dùng. Thứ hai, gây ra chút động tĩnh, lão đạo cũng tốt biết hắn còn sống. Hắn tìm hoàng sắc trên sách mới xuất hiện yêu vật, nhưng hoàng sắc sách lại không cung cấp yêu vật manh mối, hắn cũng chỉ đành mê đầu xông loạn, nghe tin lập tức hành động. Trên đường đi, nhưng có bất bình sự tình, ỷ vào không có dính dáng gì cũng dám quản một chút, người cũng giết đến, yêu cũng chém, cũng xông xẻ ra chút danh hảo. Vì vậy, cái này vắng vẻ thôn trang cũng có người biết danh hảo của hắn. Đã như vậy, chuyện này Lý Trường An cũng liền quản bên trên một ông a. Xa đầu sơn có một chỗ thiên nhiên sơn động, nếu là thay cái linh tú chỗ, sợ là bị nhà ai tu sĩ chiếm làm đạo phủ, nhưng khi hạ lại bị một đám trộm ngốc làm hang ổ, tu chỉnh trải qua, vừa vặn làm tụ nghĩa sảnh. Tụ nghĩa sảnh đang mở ra một trận yến hội. Xa đầu sơn hơn mấy chủ nhà ngay tại trên ghế ăn như gió cuốn, trên bàn trà, heo nướng, hầm gà, dê bò thịt. Mặc dù đều là trong núi ruộng đồng chỗ sinh, nhưng cũng coi như phong phú. Lại thêm, mỗi cái đương gia bên người đều rửa quần áo không chỉnh tề nữ tử, càng là yến hội thêm mấy phần khoái hoạt. Những cô gái này trên mặt miễn cưỡng vui cười, mặc dù đều là nông gia nữ cách ăn mặc, nhưng từng cái đều là trung thượng chi tư, cũng không biết là từ đâu giành được. Trong đại sảnh ở giữa, càng có một cái thân mặc sa mỏng vũ cơ, thân thể xinh đẹp, theo eo nhỏ vặn bẹo ở giữa, một cái nhăn mày một nụ cười, giữa lông mày dường như chạy xuôi xuân quang. Đầu linh nhóm thấy nóng mắt, hận không thể xông đi lên, tại chỗ liền đôn luân một phen, có thể cuối cùng ai cũng không dám biến thành hành động, bởi vì cái này nữ nhân thuộc về trên nhất tòa cái kia cường tráng hán tử, Xà Đầu Sơn đại đương gia sơn đệ. Trong đại sảnh, vũ cơ đang múa tới đặc sắc chỗ, trên người sa mỏng đang muốn chút bỏ đến. Đại đương gia. Bầu không khí đang nhiệt liệt chiến yến tiệc xông vào một cái chách chách hô hô thanh âm. Sơn Nhện trừng mắt nhìn cái này xấu bầu không khí tiểu đầu mục, vô đuổi, kia vũ cơ liền lắc mông ngồi tới. Chách chách hô hô, làm cái gì đi? Tiểu đầu mục này lăng đầu lăng não, hoàn toàn không biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện, vẫn là tùy tiện trả lời, dưới núi vương gia chàng cung phụng đưa ra. Sơn Nhện không kiên nhẫn khoát khoát tay. Đưa tới liền đưa tới, chút chuyện nhỏ này làm gì bẩm báo. Tặng đồ đi lên là đạo sĩ a, cái này khơi gợi lên Sơn Nhện một chút xíu hứng thú. Hắn nói muốn đưa đại đường ra một cái bảo bối. Tiểu đầu mục đem Lý Trường An đưa vào đại sảnh, liền lui ra ngoài. Trong đại sảnh liền chỉ còn lại Lý Trường An cùng mấy cái đầu lĩnh cùng đầu lĩnh nữ nhân bên cạnh. Vừa vào cửa, liền đụng vào mấy đạo bất thiện ánh mắt. Hắn về trông đi qua, mấy cái đầu lĩnh cơm cũng không ăn, nữ nhân cũng không đùa giỡn, liền lấy ánh mắt chừng ở chính mình. Sứt xẻo ra vai phủ đầu. Lý Trường An ung dung thản nhiên, trong lòng âm thầm xem thường. Cũng là những nữ nhân này, nhất là Sơn Nhện bên cạnh cái kia, thật sự là một cái so một cái xinh đẹp. A. Lý Trường An bỗng nhúc nhích mũi thở. Đạo sĩ, ngươi hỏng sự hăng hái của ta. Sơn Nhện đại mã kim đao ngồi trên đế, trừng mắt đường dưới Lý Trường An. Người kia đồ bỏ bảo bối tốt nhất thật là bảo bối, nếu không Sơn Nhện trên mặt lộ ra tàn nhẫn trêu tức cười đến. Ta liền cắt bảo bối của ngươi, nấu canh, cho ta bồi bổ hào hứng. Dứt lời, cả sảnh đường chính là một hồi cười vang. Lý Trường An thành thơi quá thay đứng thẳng, tạm thời coi là cái này cười vang là qua thai thanh phòng, hắn chỉ là nắm tay hướng phía trước một đám. Lập tức, cái này cả sảnh đường cười vang, tựa như gà bị kéo chặt cổ, im bặt mà dừng. Trong đại sảnh, tất cả mọi người trừng thẳng ánh mắt, gắt gao tiếp cận Lý Trường An mở ra trong lòng bàn tay. Kia là một hạt châu. Không sai. Là cùng đưa cho lão tộc trưởng viên kia cùng một chỗ mua qua internet, thương gia chế tác độ chính lệnh, bán hạt châu lớn nhỏ không đều, Lý Trường An còn đưa xoa bình. Viên này là trong đó lớn nhất. Mau đem cửa cho ta đóng lại. Trong đại sảnh không khí an tĩnh hồi lâu, thẳng đến Lý Trường An làm bộ muốn thu lại, Sơn Nhện mới từ trên ghế nhảy dựng lên. Câu nói đầu tiên chính là đóng cửa lại, không thể để cho phía ngoài lâu la cho nhìn thấy. Vị trí thấp nhất đầu lĩnh tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sơn Nhện lại lên tiếng, giữ cửa then cài cùng cửa cống cho ta toàn chống đỡ lên. Lý Trường An liếc một cái, đều là to bằng bắp đùi gỗ thật, đoán chừng là dùng để chống đỡ ngoại địch, hiện tại lại dùng để chống đỡ bản thân thủ hạ. Đầu lĩnh kia luôn cuống tay chân giữ cửa cho chống đỡ chặt chẽ, bên kia sơn nhện đã không kịp chờ đợi kêu lên, nhanh lấy tới cho ta. Đầu lĩnh kia lại tiếp nhận hạt châu, bước nhanh trình đi lên. Mấy cái đầu lĩnh cũng nhịn không được rời tiệp, tụ tới. Kia sơn nhện càng là yêu thích không buông tay, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Tại bọn hắn hưng phấn sức lực, Lý Trường An thình lình mở miệng. Ta còn có một thứ đồ vật muốn tặng cho chư vị. Còn có cái gì bà bối? Nghe vậy, sơn nhện đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, trong ánh mắt tràn đầy che đậy dấu không được tham lam cùng sốt ruột, tặng thứ một kiện đồ vật chính là giá trị liên thành bảo vật, lại cho đồ vật chẳng phải là. Sơn nhện cằn cỗi sức tưởng tượng, đã tìm không thấy thứ càng quý giá. Ta đưa chư vị Lý Trường An nói tới chỗ này lại dừng lại, hắn giải khai mang theo người túi, bên trong lộ ra một đoạn cổ phát chua kiếm. Hắn nhìn xem đám này tự khốn tại nhà nhỏ, cùng thủ hạ ngăn cách sơn tặc đầu lĩnh, bật cười lớn, đưa chư vị vãng sinh cực lạc. Chương 21, chém yêu, 1, chương 21, chém yêu, 1, đưa chư vị vãng sinh cực lạc. Mấy cái đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau, lại đột nhiên cười ha hả, sơn nện càng là âm thanh hung dữ nói rằng, nguyên lai tưởng rằng là đưa tài đồng tử, không nghĩ tới lại là ăn gan hùm mật báo. Vừa vặn róc xương lóc thịt tâm can nhắm rượu. Lý Trường An không có đáp lời, lại là vô hót một cái, trên mặt làm buồn rầu chi sắc. A nha, nói sai đâu. Nói, hắn lại từ bố nang bên trong lấy ra một sấp giấy đến, triển khai, đều là rơi chân dung lệnh truy nã. Sơn nện Lý Đại Hổ, nguyên quán huyện quân hộ, tham mộ bảo chính từ lớn thê tử sắc đẹp, gian sát thê nữ, giết sạch cả nhà. Lại Trương Phi các hùng, quán huyện thượng điền thôn nhân, bởi vì khỏe miệng giết hàng xóm Vương Nhị, sợ thân tộc trả thù, tụ tập đồng bọn giết Vương Nhị thân tộc hơn 20 miệng. Lý Trường An đem xà đầu sơn bên trên mỗi cái đầu lĩnh sự tích từng cái đọc xong, yếu ớt thở dài. Chư vị tội ác trong chất, xem ra đã định trước chỉ có thể xuống địa phủ, đi trong trào dầu chạy một vòng. Bên này vừa nói xong, bên kia tính tình lớn lại Trương Phi đã đỏ lên vì tức cổ. Thả ngươi lô muối châu nương cái rắm. Hắn bổ xuống mũ ném xuống đất, lộ ra trên trán một khối lớn lại bì. Cơ lấy ra hỏa, liền nhanh chân lao đến. Nhìn ngươi cắt ra già cho ngươi mở bầu. Cắt hùng trong tay là một đầu đủ lông mày trường côn, tuy chỉ là bình thường sáp bóng cán, nhưng đầu côn trùm lên đồng tao, một côn xuống tới, cũng có thể khiến người ta hốc bắn ra. Người chưa tới, côn tới trước. Trường côn kẹp lấy ác phong đập xuống giữa đầu. Lý Trường An lúc này mới không nhanh không chậm rút kiếm ra đến. Hắn rút kiếm lên tiếp, tại cái này thế đại lực trầm một côn phía dưới, thân kiếm thật giống như một đầu cá bơi, đang sóng lớn quái sóng bên trong nhẹ nhàng linh hoạt dán sát vào khinh chu. Chỉ thuận thế một vùng, trường côn liền lệch phương hướng. Sau đó, trường kiếm theo côn thân bỗng nhiên một đâm, thu hồi lại lúc. Mũi kiếm một chút hoa mai, Cát Hùng đã che lấy yết hầu ngã xuống. Sơn nhện con ngươi đột nhiên co vào, cái này Cát Hùng bản tính rất thích tàn nhận tranh đấu, càng thêm khí lực hơn người, một mực là dưới tay hắn số một đại tướng, không nghĩ tới hôm nay vừa đối mặt liền bị người quật ngã. Biết gặp phải cương địch, sóng bay bên trên. Dứt lời, sơn nhện đã dẫn đầu bật lên. Hắn thiện làm xong đao, còn không có cẩn thận, hai tay đã xoay tròn xoay nhanh, đao quang trước người cấu thành một đạo đao màn, phong thanh hiền hách, được không dọa người. Lý Trường An lại thấy hắc hắc cười không ngừng, đao pháp này cũng là cùng khi còn bé đánh nhau dùng con rùa quyền có dị khúc đồng công chi diệu. Người dùng con rùa quyền, người dùng con rùa đao, dứt khoát đổi tên sơn con rùa được. Sơn nhện tức giận đến xanh mặt, cắn răng một cái, múa đến nhanh hơn một phần, cũng là mơ hồ có điểm bắt chảo nhện ý tứ. Lý Trường An ngoài miệng trêu chọc, dưới kiếm cũng nghiêm túc. Quay thân tránh thoát mấy cái đầu lĩnh công kích, trường kiếm rào tiến đao màn bên trong, cái này dày đặc đao màn liền mở một tia khe hở, mũi kiếm theo khe hở liền chui vào. Sau một lát, thấy ngã khắp nơi trên đất. Lý Trường An trên thân đạo bào mở mấy lỗ lớn, trên thân cũng nhiều mấy đạo mới tổn thương, chảy máu nhuộm đỏ quần áo. Hắn không quan tâm những vết thương này, cũng không thu kiếm trở vào bao, tìm không có đổ nhào bàn trà, đem vẫn đang dỉ máu kiếm đặt tại trong tay, chấp nhận lấy phía trên lưu lại đồ ăn miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Trong phòng đánh nhau động tĩnh đã gây nên ngoài phòng sơn tặc hoài nghi, bên ngoài lao nhau hô hào mấy cái đầu lĩnh danh tự, đại môn cũng bị đập đến vang ầm ầm. Lý Trường An chỉ quản đối phó trước người tiệc. Hắn một mực tại đi đường, ngoài miệng vài ngày không có dính vào thức ăn mặn, mà trong đại sảnh nữ nhân lại lạnh dung tập hợp một chỗ, trong mắt có 3 phần khoái ý, 7 phần sợ hãi. Khoái ý đến tại thi thể trên đất, sợ hãi thì đến tại chế tạo thi thể người. Ngoài miếng thịt lớn đạo sĩ, thi thể đầy đất, cùng run lẩy bẩy mỹ nhân, hình tượng này cũng là có một cố kỳ dị hài hòa cảm giác. Chợt, Lý Trường An nhướng mày, trước đó ăn cơm lão huynh quá không văn nhã, hảo hảo sinh một đầu chân giò heo thế mà vung tiến vào rượu. Lúc đầu bị người chết dọa đến sắc mặt trắng bệnh các nữ nhân, nhìn thấy Lý Trường An nhíu mày, càng là run nhánh hoa run rẩy. Chỉ có Vũ Cơ dường như có chút can đảm, cắn môi một cái, miễn cưỡng nâng lên chút dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, đạo gia thật là đối đồ ăn không hài lòng, ta chỗ này lời nói tới một nửa. Lý Trường An nhìn cũng không nhìn nàng một cái, chỉ là chậm ung dung mở miệng. Ngươi còn đang chờ cái gì? Vũ Cơ mở mịt vô phương ứng đối, dường như không biết rõ Lý Trường An nói cái gì. Lý Trường An cũng đã đem chân giò heo ăn sạch sẽ, lại sẽ kế tiếp đùi gà. Vừa vào cửa đã nghe tới trên người ngươi yêu mùi vị, ngươi còn giả trang cái gì? Yêu? Vũ Cơ cả kinh thất sắc, nơi này có yêu quái? Lý Trường An cười ha ha, tại áo choàng thượng tiêu mau làm sạch chỗ ngồi, lau khỏe miệng tràn dầu, xoa lại nhiều hương phấn, hoa lộ cũng không lấn át được kia thối hoắc nện mùi vị. Vũ Cơ kinh sợ cứng ở trên mặt, chậm rãi thu nạp lên một cái lanh khốc vẻ mặt đến. Quanh mình nông gia nữ môn nhìn xem ánh mắt của nàng biến hóa, lập tức như kinh chim đồng dạng tản ra, bên trong một cái hoảng hốt chạy bừa chạy hướng Lý Trường An, xem tình hình đúng là muốn một đầu đâm vào Lý Trường An trong ngực. Đạo trưởng pháp tử. Nữ tử không thể tin túi lầu xuống, Lý Trường An đặt ở trong tay trường kiếm, đã vững vàng cắm vào ngực của nàng. Đại yêu quái đều không gạt được ta, tiểu yêu tinh còn dám tới kiếm ta. Lý Trường An rút ra trường kiếm, nữ tử liền mềm ngã trên mặt đất, vết thương chảy ra lục sắc máu đến. Lại nhìn kia nguyên bản tứ tán sợ quá chạy mất nông gia nữ môn, cả đám đều dừng bước lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Trường An, trên mặt làn da da bị nẻ, vỡ ra lỗ hổng hạ thế mà đều lật ra một cái ánh mắt. Dưới cổ thân thể cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cuối cùng, phanh nổ tung. Chương 21, chém yêu 2, chương 21, chém yêu 2. Lý Trường An né tránh mấy khối bọc lấy vài áo da thịt, lại nhìn sang, không thấy mỹ nhân, chỉ thấy mấy cái đỉnh lấy mỹ nhân đầu nhện lớn. Hắn cười lớn nhấc lên một bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, rút kiếm bước vào cái này tích đầy máu tươi thi thể sắt chàng ở trong. Chi chu nữ theo bên trái đánh tới. Tám con đen như mực câu chảo, như là tám trôi thiết truy, rơi xuống trên thân người chính là tám cái lỗ thủng. Lý Trường An lại trực tiếp lấy tay đi qua, chuẩn xác bắt lấy một cái vòi, khẽ quát một tiếng, đem cái này một cái nện ở bên phải đánh tới một con kia trên thân. Sau đó cổ tay rung lên, kiếm quang hiện lên, đem cái này hai cái cùng nhau bị hư hao hai nửa. Cùng lúc đó, lại một con nện nữ lặng yên không một tiếng động theo trên đỉnh tập kích bất ngờ, nhưng không ngờ, Lý Trường An đã sớm chuẩn bị, trường kiếm thuận thế một vùng, nó liền ngã rơi xuống đất. Chưa đứng dậy, liền bị một cú đạp nặng nề đạp trên thân thể, mỹ nhân đầu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Từ đạo cùng cái này tiếng mắng cùng nhau theo trong miệng đi ra, là một đoạn sắc bén mũi kiếm, trường kiếm theo nó cái hót xuyên bảo, từ miệng mà ra. Chờ Lý Trường An rút kiếm ra đến, lớn như vậy trong sảnh, chỉ còn lại hắn cùng Vũ Cơ hai một sinh vật sống. Người còn đang chờ cái gì? Lại là câu nói này, bất quá Lý Trường An lại thêm một câu. Mấy cái nện con có thể hao tổn không được ta nhiều ít khí lực. Hi hi. Cái này Vũ Cơ lại lập tức nở nụ cười. Một bên cười, một bên từ phía sau chậm rãi triển khai tám con dáng dấp dọa người câu chảo. Tiếp theo là phần bụng, cuối cùng là đầu ngực. Một cái gần cao 2 mét này lớn, thế mà theo một bộ nhân loại nho nhỏ nữ tính thể xác bên trong này ra. May mà căn này tụ nghĩa sảnh là một cái thiên nhiên túi trạng đại sơn động cải tạo mà thành, không gian đủ lớn. Mà Lý Trường An nhìn cái này lớn này lớn, biết rõ cùng nó đấu sức là cực kỳ không công an. Cho nên khi con nhện này như là một chiếc xe tải đụng tới lúc, Lý Trường An quả quyết sử xuất hắn chân tàng tuyệt kỹ, lan lột. Hắn lưu loát tránh đi nhện va chạm cùng bén nhọn câu chảo, trường kiếm trong tay thuận thế chém tới. Song phương giao thoa mà qua. Lý Trường An nhíu mày, vừa rồi một kiếm kia xúc cảm không thích hợp, dường như bị một loại vật vô hình ngăn trở. Hắn quay người nhìn lại, nhện quả nhiên lông tóc không thương. Ha ha. Nhện yêu cười như điên, rõ ràng là nhện đầu, phát ra lại là giọng của nữ nhân. Đạo sĩ túi, ta có yêu lực hộ thể, sát thương có thể không đả thương được ta. Nhưng cũng tiếc, con nhện kia yêu không thể thoại nguyện tại Lý Trường An trên mặt nhìn thấy kinh hãi thân sắc. Ta tự nhiên hiểu được. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Dọc theo con đường này, hắn chém giết không ít yêu ma quỷ quái, ngẫu nhiên có mấy cái có nhện lớn bản lĩnh này, liền phải dùng tới hắn chém giết cương thi sau, mới được một môn biến hóa. Nhưng môn này biến hóa, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn vận dụng. Lập tức, chính là bách thời điểm bất đắc dĩ. Lý Trường An tại kiếm tích bên trên nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm dường như đáp lại hắn đồng dạng, nhẹ nhàng kêu run lên, tiếp lấy, hắn đưa tay làm kiếm chỉ, trên thân kiếm xẹt qua. Ngón tay những nơi đi qua, tràn ra mông mông thanh quang. Cái này quang huy rất nhỏ thanh nhã, tựa như ảo mộng, nhưng nện yêu lại dường như nhìn thấy cái gì kinh khủng chi vật, gào lên một tiếng, chấn động đến không khí đều dường như run lên một cái, lại lần nữa lao đến. Lý Trường An đúng là lập lại chiêu cũ, thân thể lăn một vòng, lại là thuận thế dùng kiếm chém tới. Cả hai lần nữa giao thoa mà qua. Động tác giống nhau vị trí, kết quả. Lý Trường An chấn động trường kiếm, vung ra một nhóm lục máu. Nện yêu kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể một bên câu chảo đúng là cùng nhau cắt ra, phần bụng vỡ toang ra một đầu thật dài vết thương, lục sắc yêu huyết trôi đầy đất. Chịu này trọng thương, nện yêu rú thảm lấy trên mặt đất dãy rủa, còn sót lại câu chảo tại cứng rắn mặt đất nham thạch bên trên treo ra trận trận hỏa hoa. Lý Trường An vây quanh nó thụ thương một bên, đang muốn đi lên kết quả nó. Nện yêu đột nhiên hướng hắn phun ra một đoàn màu trắng vật thể, cái này vật thể đón gió triển khai thành một trương mạng nện. Lý Trường An vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chùm vừa vặn. Con nện kia yêu lại không có thừa cơ công kích, ngược lại mượn còn sót lại sờ chân, bò đến đại sảnh trên cùng trại chủ gia hổ trên chỗ ngồi, hướng về phía sau vách đá đụng vào. Vách đá lại giống như là giấy, lập tức liền bị đụng nát, lộ ra đen như mực cửa hàng, hai ba lần, con nện kia yêu liền biến mất tại hang động chỗ sâu. Lý Trường An ngu ngơ một hồi, hắn cũng là không nghĩ tới yêu quái này như vậy thông minh. Hắn tiện tay đem mạng nện theo trên thân giật xuống đến, hắn lần này tới, trên đường cũng làm thịt qua một chút nện, phần lớn đều sẽ phun mạng. Cho nên ngay từ đầu, hắn liền không chú chiêu, chỉ có điều muốn nhân cơ hội sẽ âm con nhện kia yêu một thanh mà thôi. Lý Trường An không có lập tức đuổi theo, chỉ là tán đi trên thân kiếm thanh quang. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến bạch bên trong tấu thanh, thân thể lung lay, cực độ chống rông không còn chút sức lực nào cảm giác tràn ngập toàn thân, thật giống như một đêm lột 7-8 lần như thế. Đây chính là hắn sử dụng biến hóa chi thuật di chứng. Môn này biến hóa chi thuật gọi là Trảm Yêu chuyên phá các loại yêu khí tà sát, chỉ là sử dụng một lần tiêu hao rất nhiều. Mỗi dùng một lần, Lý Trường An đều cảm thấy mình là tinh khí thần tắc đi nhà trống, cùng thận hư dường như. Cho nên, có thể không cần, tận lực không cần. Hắn nghỉ ngơi một hồi, cảm giác tốt điểm. Mà trong sảnh tích máu đã chảy đến ngoài cửa sơn tặc đã gấp đến độ bắt đầu xô cửa, đáng tiếc then cửa kiên cố cực kỳ, một lát sợ cũng đụng không phá. Không phải, Lý Trường An có thể chờ nhất đẳng, chắc hẳn khi bọn hắn xuống tới, nhìn thấy nhà mình đầu lĩnh cùng yêu quái chết cùng một chỗ, biểu lộ nhất định là thú vị. Lý Trường An cười cười, lấy một cây bó đuốc, đi vào trong địa đạo. Chương 22, sắc không chương 22, sắc không trong động tĩnh mịch khúc chiết. Lý Trường An đánh lấy bó đuốc một đường đuổi theo, ánh lửa chiếu đến vách đá, hiện ra ướt át quang trạch. Sơn động chật chội, hẹp nhất chỗ chỉ cung cấp một người thông hành, rộng rãi chỗ cũng bất quá ba, bốn người sóng vai. Nếu không phải trên đường đi vết máu màu xanh lục, Lý Trường An thật hoài nghi mình có phải hay không trúng yêu quái chướng nhãn pháp. Như vậy thân thể cao lớn là thế nào tại như thế sơn động nhỏ nhỏ bên trong hoạt động? Bất quá trên đất vết máu cùng xoang mũi phun trào nện yêu mùi vị lại không giả được, sung long ngọc thần phù hạ, tất cả mùi vị cũng khó khăn che đậy tung tích, chỉ là hắn che cái mũi, thật tờ mờ, con mụ nó, thối. Nhưng thối về thối, không khí lại không có trong dự liệu như vậy đụng đầu. Chợt, Lý Trường An biến sắc. Hắn dùng ngón tay ở trên người lau không biết cái nào máu, nâng trên không trùng, đầu ngón tay bên trên cảm thấy có chút ý lạnh. Này sơn động là thông gió. Ý vị này động một bên khác khả năng cũng có xuất khẩu. Dung không được cẩn thận như vậy nghiêm túc chậm rãi đuổi, Lý Trường An phân chấn tinh thần, bước nhanh xông vào hang động chỗ sâu. Ai ở nơi đó? Lý Trường An bỗng nhiên ngừng chạy. Hắn cây bước đem hướng phía trước rũi, dư quang bên trong, hiện ra một chút cái bóng mơ hồ. Hồi lâu, phía trước không có trả lời, Lý Trường An theo kiếm hướng về phía trước, những này trầm mặc cái bóng chậm rãi bị đặt vào trong ngọn lửa. Lý Trường An con ngươi co rụt lại, nắm chặt chua kiếm. Nguyên lai tưởng rằng là mật đạo trong sơn động, thế mà xuất hiện đại lượng người. Địa động ở chỗ này bỗng nhiên khuyết trương rất nhiều, lại bị phía trước bỗng nhiên xuất hiện đám người chặn lại chặt chẽ, chỉ ở giữa trở lại một đầu nho nhỏ khe hở. Những người này nam nữ già trẻ đều có, nhìn ăn mặc có vân du bốn phương thương nhân, nông phu, tiểu người thậm chí còn có sơ tặc, duy nhất điểm giống nhau chính là khuôn mặt ngốc trệ, không lúc đích. Lý Trường An thử thăm dò. Yêu quái. Đối diện không nói một câu. Người sống. Đối diện không lúc đích. Lý Trường An chậm rãi tới gần, đột nhiên dùng vỏ kiếm đâm về một tên sơn tặc ăn mặc nam nhân. Vỏ kiếm đụng phải nam nhân này, hắn lại như cái khí cầu nhẹ nhàng bay tới trên vách đá, lúc này dẹp xuống dưới, sau đó bay trên mặt đất, tựa như thoát hơi con nít. Hóa ra là túi da. Lý Trường An nói đến hơi hận, nhưng trong lòng lại rất lạnh. Nện săn mồi phương thức là trước đem nọc độc rót vào con mồi thể nội, đợi cho trong máu thịt bẩn hóa tận, lại đem hút không, chỉ giữ lại một tầng vỏ ngoài. Cái này dày đặc san sát đám người thì ra đều là người sắc không, là người bị hại hải cốt. Lý Trường An tại những này sắc không bên trong ghé qua, không khỏi thả chậm bước chân, tại trong im lặng dường như bị lớn lao rét lạnh bao khỏa, chợt cảm thấy hiện đại thế giới linh khí mỏng manh cũng là một loại may mắn, ít ra thiếu đi những này kinh khủng yêu ma. Đồng nhiên, sau lưng của hắn, bó đuốc dư quang bên trong, một bộ hải cốt bờ môi bỗng nhiên nhuyễn động một cái, chậm rãi phun ra một tiết màu đen bén nhọn vật thể. Vậy vật này hướng Lý Trường An phía sau kéo dài, đúng là nện yêu sắc bén sờ đủ. Cái này sờ đủ chậm rãi nhắm ngay Lý Trường An cái hốc, đột nhiên đâm xuống dưới. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Trường An phía sau mở to mắt như thế cấp tốc như người, sờ đủ dán hắn cái hốc lướt qua. Trường kiếm theo hắn dưới nách xuyên ra, không có vào cỗ kia sắc không. Sắc không bên trong vang lên một tiếng thê lương bi thảm, một đoàn bóng đen phá thể mà ra, một đường đánh vỡ rất nhiều hải cốt, không có vào hang động chỗ sâu. Lý Trường An quấn lên vào áo, xóa đi trên thân kiếm tanh hôi lục máu, cười nói, liền chờ ngươi ra chiêu này. Dứt lời, hắn bước nhanh đuổi theo. Nhưng không có truy mấy bước, liền dừng bước lại. Sơn động đã đến cuối cùng, nện yêu đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Có thể Lý Trường An lại là lộ ra ngoạn vị nhi ý cười. Tại hang động cuối cùng là một gian tiểu thạch thất trên đỉnh mở một cái miệng nhỏ, một chùm dương quang từ đó phóng xuống đến, đang chiếu vào nằm ngang ở trung ương nữ nhân trên người. Nữ tử này người mặc sa mỏng, da thịt trắng hơn tuyết. Quay mặt lại, điềm đạm đáng yêu, nhan sắc lại thắng qua vũ cơ bà phần. Lý Trường An không khỏi lộ ra yêu thương chi sắc. Đáng tiếc nữ tử kia trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng oán độc, môi son hé mở. Đạo gia. Nữ tử hoặc là nói nện yêu không thể tin phun ra một ngụm yêu huyết. Lý Trường An đã xem kiếm theo nàng tim rút ra, lau vết máu, thu kiếm trở vào bao. Đáng tiếc như thế mỹ nhân tuyệt sắc, cũng làm cho yêu quái ăn. Một kiếm này rốt cục ngoại trừ con nện này yêu quái này sau khi chết hiện ra nguyên hình, hóa thành lớn nện lớn, nứt vỡ mỹ nữ túi ra, chất đầy làm gian thạch thất. Lý Trường An thối lui đến trong động, mượn bó đuốc ánh sáng, từ trong ngực móc ra hoàng sắc sách, lật ra đến, trang sách bên trên vẽ lấy một cái dữ tợn nện lớn. Không phải a? Lý Trường An hơi có chút cứng, cùng trước mặt nạ quỷ, bạch cương khác biệt, nện một trang này. Không có sát thái, chỉ có đơn điệu đường cong. Đột nhiên, phía trước vang lên rối bời gào to. Lý Trường An thu hồi hoàng sắc sách, ngẩng đầu lên, một đại bang sơn tặc đã cực kỳ chặt chẽ ngăn chặn con đường phía trước. Giết tên đạo sĩ túi này, cho đầu lĩnh nhóm báo thủ. Thật là đạo sĩ kia rất lợi hại. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người. Một mình hắn giết tất cả đầu lĩnh, có thể hắn cũng thụ thương. Hắn đánh thắng được yêu quái, nhất định sẽ pháp thuật. Bọn sơn tặc lập tức bắt đầu trầm mặc, quen thuộc đầu đao liếm máu bọn hắn, so với bản lĩnh võ công, vẫn là yêu quái cùng pháp thuật càng để bọn hắn kính sợ. Thế này, Lý Trường An mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, luân phiên đại chiến xuống tới, hắn đã rất là mệt mỏi. Chỉ là, sơn tặc bên trong yếu ớt vang lên một thanh âm. Các ngươi quên chúng ta Duyện Châu Lục Lâm điều thứ 8 quy củ a? Sơn tặc bên trong nhấc lên nho nhỏ ồn ào, thanh âm kia tiếp tục nói, báo thủ cho huynh đệ, liền có thể kế thừa hắn tất cả. Bọn sơn tặc hô hấp đều dồn dập lên, nhìn về phía Lý Trường An trong ánh mắt, do dự chi sắc tiêu giảm, càng nhiều hơn chính là sói đói giống như tham lam. Rốt cục, một tên sơn tặc nhịn không được vượt qua đám người ra. Nãi nãi cậu, các người đám này không có chứng sợ hàng, ai cũng không cần cùng ta đoạn. Dứt lời, hắn bước động bước chân liền phải rết đi lên. Động tác này tựa như một tiếng súng báo hiệu vang, làm thịt cái này lỗ mũi trâu. Cho huynh đệ báo thủ, ta cũng muốn làm đầu lĩnh. Bọn sơn tặc hô hào loạn thất bát tao lời nói cùng nhau tiến lên. dẫn đầu cái kia lúc này lại ngược lại thả chậm bước chân. Lý Trường An thở dài, một là vì chính mình lại phải lao lực, hai là cái này đám sơn tặc ngu xuẩn, đơn giản như vậy, liền bị người sử dụng như thương. Lại dạng này chật hẹp không gian, nhiều người lại có thể phát huy bao lớn tác dụng. Lý Trường An không lùi mà tiến tới, rút kiếm ra khỏi vỏ, xâm xâm kiếm quang phản chiếu trong động phát lạnh. Huyết hoa văng lên. Kia lắc qua lắc lại miệng lưỡi sơn tặc đã bị hắn đâm tại dưới kiếm. Tu nghĩa đường bên trong, màu đỏ máu người cùng lục sắc yêu huyết đã dung thành một cái nhan sắc. Đồng nhiên, đen nhánh địa động bên trong truyền ra trận trận ồn ào náo động, sau đó chạy ra một đám vẻ mặt hoảng hốt sơn tặc, bọn hắn run run rẩy rẩy, không ngừng kinh hoàng xem, tựa như sau lưng có cái gì kinh khủng đồ vật đuổi theo. Đương đầu một người càng là hoảng hốt chạy bừa, bị thi thể trên đất vấp ngã xuống đất, tựa như đẩy ngã nhiều mì nổ gỡ quân bài, bọn sơn tặc cuốn thành một đoàn, té ngã nhập tanh hôi huyết thủy cùng thi thể lạnh băng bên trong. Một cái một nửa bàn tay không cánh mà bay sơn tặc, đồng nhiên dùng tay gậy đối với sơn động. Yêu quái. Vừa đi ra sơn động Lý Trường An hơi chậm lại, hắn toàn thân đẫm máu, dày vải thấm đủ huyết thủy, sau lưng lưu lại thật dài một chuỗi dấu chân máu. Là nói ta sao? Hắn có chút hoảng hốt. Tại sau lưng chật hẹp trong địa động, ảm đạm trong ngọn lửa, sơn tặc rối bởi 2233 xông lên, khí thế hùng hổ lại sơ hở trong chỗ, tựa như thay phiên đem thân thể yếu hại đưa đến Lý Trường An mũi kiếm trước. Ta đến cùng đâm chết rồi nhiều ít? 70 vẫn là 80? Trong hoảng hốt thực sự nhớ không rõ, hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng liền kiếm đều nhanh cầm không được, lại không ai dám can đảm hướng hắn phóng ra dù là một bước. Lý Trường An đi về phía trước một bước, can đảm mất hết sơn tặc liền lui về sau 10 bước. Đợi hắn đi ra tụ nghĩa đường, bọn sơn tặc bó tay bó chân xa xa tránh ở một bên. Lý Trường An ánh mắt xoay qua chỗ khác, bọn sơn tặc liền run lập cập. Ta con lừa đâu? Sơn tặc hai mặt nhìn nhau, một cái dường như muốn mở miệng, lại bị những người khác tranh thủ thời gian lôi kéo. Nói đùa, chẳng lẽ lại cho tên sát thần này nói, các huynh đệ xem ngươi con lừa dáng dấp béo tốt, đã cho đầu bếp kéo đi. Bên kia không đáp lời, Lý Trường An cũng lười mở miệng hỏi lại, hắn huýt sáo, lập tức vang lên một chuỗi chuông đồng âm thanh. Không bao lâu, một đầu da lông đen bóng lớn thanh con lừa hoàn thoát theo nơi hẻo lánh chạy tới, miệng bên trong còn không ngừng nhai lấy rau quả. Theo sát lấy, tại nó cái mông về sau, lại đổi ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hở ngực lộ sữa mập mạp, trong tay mang theo đem dao mổ heo, trên mặt lao đại một cái mang bùn dấu máu tử. Hắn thở hổn hển đuổi một hồi, lại ngay cả con lừa cái mông đều sờ không tới, đành phải chống lại mắng, đáng chết xúc sinh lời mới vừa ra miệng, bên này sơn tặc đã cùng nhau lao đến, ba chân bốn cẳng đem lời cho chặn lại trở về. Lý Trường An nhìn cũng không nhìn một cái, chậm rãi lật trên thân lưng lừa. Trung đồng nhi tiếng vang, lắc ung dung ra cửa trại.